Chương 286, triệu hồi thú VS xỉ rổ gạ quái thú. Chương 286, triệu hồi thú VS xỉ rổ gạ quái thú. Anh từng đạo pháo laser từ máy bay chiến đấu bên trên bắn ra, chạy thẳng tới những quái thú kia mà đi. Nha, nhưng mà các quái thú tựa hồ sớm có phòng bị, ngay lập tức kịp phản ứng, cấp tốc né tránh. Có chút lạ thú vật bị pháo laser chơi ra, nhưng lại không có nhận đến chí mạng thương hại, tiếp tục hướng thành thị phương hướng phi hành. Đáng ghét, những quái thú này phi hành tốc độ thực tế quá nhanh, đạn pháo rất khó đánh trúng bọn họ. Hứa Thiên Ân nhìn màn ảnh hình ảnh, cau mày. Trước hạ xuống đi thôi. Bạch Tiêu Võ thấy thế, để Hứa Thiên Ân hạ xuống đi, hắn cũng không muốn phá hư bộ này như thế tốt máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu sau khi hạ xuống, Bạch Tiêu Võ đầu tiên là tại chiến đấu cơ hội đánh lên phi lôi thần ấn ký, về sau lợi dụng thổ nguyên tố mang theo chính mình bay lên trời. Những người khác cũng là top 5 top 3 tổ đội, bắt đầu hướng bốn phía phương hướng mở rộng hành động cứu viện. Ma đô Hoàng Giang lộ, bởi vì phi hành quái thu xâm lấn, trên mặt đất người đi đường nhộn nhịp chật vật chạy trốn rời đi. Không ít canh gác nhân viên cũng ở trên đường, hỗ trợ duy trì trật tự đồng thời sơ tán đám người. Mời mọi người có thứ tự rút lui, không nên hoảng loạn. Một cái tuổi trẻ cảnh sát cầm loa, không ngừng mà la lên đám người. Chú ý, không muốn chen chúc, lẫn nhau ở giữa muốn bảo trì khoảng cách nhất định, tránh cho ngã sắp xuống. Một vị mẫu thân lôi kéo chính mình hài tử thần tốc chạy. Mụ mụ, chúng ta tại sao phải đào tẩu a? Tiểu nữ hài ngây thơ mà hỏi thăm. Bởi vì có quái thú a, nếu như không trốn đi lời nói, bọn họ sẽ ăn hết chúng ta. Mẫu thân một mặt nghiêm túc nói. Quái thú? Chúng ta không sợ nha, có ủn tra mạn tỷ gạ bảo vệ chúng ta không cần đi. Nữ nhi ngoan, hiện tại không chỉ là một chỉ quái thú, rất nhiều nơi đều xuất hiện quái thú. Ủn tra mạn tỷ gạ cũng bận không qua nổi cứu viện, chúng ta vẫn là tự mình bảo vệ chính mình. Mẫu thân mặc dù hoảng sợ, bất quá vẫn là đối với mình nữ nhi kiên nhẫn giải thích nói. A, nguyên lai là dạng này a. Tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật gật đầu. Chúng ta đi nhanh đi, bằng không liền không kịp. Mẫu thân không ngừng thúc giục, lôi kéo nữ nhi tiếp tục hướng tị nạn sở phương hướng chạy đi. Vâng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Mọi người nhất thời dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nhộn nhịp dừng bước lại, hoảng sợ nhìn xung quanh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Một cái người qua đường hoảng sợ nói. Vừa rồi tựa như là tiếng nổ, chẳng lẽ quái thú đã xâm lấn đến nơi này, cái này cũng quá nhanh hiểu rõ à? Một cái khác người qua đường suy đoán nói. Không thể nào, không phải mới đổ bộ không bao lâu sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền tới đây? Có người tin tưởng, tự nhiên cũng có người không tin. Có thể là tại hắn mới vừa nói xong mấy mắt, một cái phi hành quái thú rổ gạ rất nhanh đi tới Hoàng Giang lộ trên không. Rầm rầm rầm. Rổ gạ quái thú lướt qua cao ốc, thân thể cao lớn thẳng tắp đem đại lâu đụng nát, khiến dây điện chập mạch phát sinh bạo tạc. A, quái thú thật tới, chạy mau a. Mọi người thấy thế, lập tức thất kinh chạy trốn tứ phía, liều mạng tìm kiếm công sự che chắn. Chạy mau a. Vị mẫu thân kia cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, một cái ôm từ bản thân nữ nhi, tăng nhanh bước chân bảo mệnh. Nhưng là quái thú lại không có buông tha tính toán của các nàng. Nó một cái lao xuống, đưa ra móng vuốt sắc bén, vừa lúc là hướng về đôi mẫu nữ kia hai bắt đi. A. Mẫu thân hoảng sợ thét chói tai vang lên. Nàng đã có thể tiên đoán được chính mình cùng nữ nhi sắp bị quái thú bắt lấy, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Bất quá xuất phát từ bản năng, nàng vẫn là đem chính mình nữ nhi bảo vệ tại sau lưng, dùng huyết nhục chi khu của mình ngăn ở phía trước. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại hai mẫu nữ các nàng trước mặt, chính là Bạch Tiêu Võ. Ngừng, dô gạ quái thú nhìn người tới không có chút nào lùi bước, vừa xa bình thường hướng về Bạch Tiêu Võ chỗ tới. Đi ngươi nha. Bạch Tiêu Võ một cái trọng quyền hung hăng vung ra, trực tiếp đem dô gạ quái thú đánh bay ra ngoài cách xa trăm mét. Phanh. Dô gạ quái thú nặng nề mà đập xuống đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to, thân thể đều rõ ràng lõm một cái quyền hố. A, quái thú bị đại ca ca đánh bay. Tiểu nữ hài nhìn thấy phía sau, cao hứng tại chỗ bắn ra đi. Tốt, thật lợi hại. Mẫu thân nhìn thấy Bạch Tiêu Võ một quyền đánh bay quái thú biểu hiện, đó là mười phần khiếp sợ. Bất quá đối với sống sót cũng là kích động đến rơi nước mắt, đối Bạch Tiêu Võ cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Bạch Tiêu Võ hướng về phía các nàng cười cười, không nói thêm gì, quay người tiếp tục đi trợ giúp những người khác. Hắn lợi dụng tốc độ của mình cùng lực lượng, liên tiếp tiêu diệt mấy đầu rổ gạ quái thú. Thế nhưng rổ gạ quái thú thực tế quá nhiều, mà còn bọn họ phi hành tốc độ cực nhanh, rất khó toàn bộ tiêu diệt. Mà còn bọn họ ý thức được Bạch Tiêu Võ thực lực cường đại, không còn dám tới gần hắn, mà là lựa chọn công kích những nhân loại khác. Ngừng, ầm ầm. Bọn họ cấp tốc lướt qua thành chợ trên không, đem từng tòa đại lâu va sụt, trên mặt đất người đi đường tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Kỳ quái, nguyên tắc bên trong cũng không có nhiều như vậy rổ gạ quái thú, hiện tại thế mà chạy tới một đống. Bất quá các ngươi hành động quá làm cản, thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi bọn họ đúng không? Bạch Tiêu Võ tinh thần lực khẽ động, đại lượng ba tứ cấp triệu hồi thú bị hắn triệu hoán đi ra. Ba cấp, Liệt Diệm Ưng, Thanh Thái Lang, Bạch Thái Lang, Thủy Hỏa Cự Sa, Cự Thủy Sa bốn cấp, Băng Xương Cự Biên, Ám Ảnh Nữ Bu, Đàng Xà, Sơn Nhạc Cự Tượng, Thủ Nhân, Quỷ Hổ. Vừa vận triệu hoán dị năng đột phá cấp 5, thực lực các ngươi cũng cần tăng lên, cho ta ăn hết những quái thú này, hấp thu năng lượng của bọn nó đột phá a. Bạch Tiêu Võ mấy ngày nay thời gian cũng có khế ước mới triệu hồi thú, bất quá cũng chỉ có thể khế ước 2 đầu cấp 5 triệu hồi thú. Mặt khác đều là một chút tứ cấp triệu hồi thú, thấp hơn liền không cần thiết khế ước, còn không bằng ngày trước dùng đến thuận tay. Những này triệu hồi thú đều đã vô cùng thông nhân tính, nghe đến Bạch Tiêu Võ mệnh lệnh phía sau nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra. Vâng. Một cái toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng to lớn thiết uy, từ trên trời giáng xuống, đem một cái rổ gạ quái thú nện tới mặt đất. Sau đó chính là từng đạo điện quang màu tím bắn ra, đem rổ gạ quái thú chìm ngập tại điện quang bên trong. Một cái thân mặc hỏa diễm sư tử, tại hỏa diễm bên trong cấp tốc chạy nhanh, cùng một cái khác rổ gạ quái thú mở rộng cận thân vật lộn. Nó lợi chảo như lao, vô cùng sắc bén, mỗi lần bạch qua rổ gạ quái thú thân thể đều sẽ lưu lại từng đạo vết thương. Trừ cái này hai cái triệu hồi thú bên ngoài, mặt khác như sơn nhạc cự tượng, băng xương cự viên cũng đều là từng cái phát huy thực lực cường đại. Bất quá trong đó cũng có khó khăn chiến đấu, đó chính là thường dùng mấy cái cấp 3 triệu hồi thú. Rổ gạ quái thú gặp đến đại lượng triệu hồi thú từ bốn phương tám hướng vào tới, không tự chủ được phát ra gầm lên giận dữ. Vâng. Trong đó một cái rổ gạ quái thú vung vẩy lợi chảo, hung hăng hướng về liệt diễm ưng đánh tới. Vâng. Liệt diễm ưng linh hoạt né tránh rổ gạ quái thú công kích, đồng thời phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, trực tiếp đem rổ gạ quái thú thân thể đốt. Ngầm ô, rổ gạ hét thảm một tiếng, vội vàng đạp nước cánh phi tới mặt đất một chỗ suối phun, đem trên thân hỏa diễm làm diệt. Chương 287, tiên nữ hạ phàm, đánh xong thu công. Chương 287, tiên nữ hạ phàm, đánh xong thu công. Thảm tao hỏa diễm tiêu đốt rổ gạ quái thú tức giận không thôi. Nó đằng không mà lên, hướng về liệt diễm ưng cực tốc bay đi, cái sau linh hoạt tránh thoát thế nhưng rổ gạ quái thú tốc độ còn nhanh hơn nó. Nó tránh né mấy lần phía sau, rổ gạ quái thú đã đuổi tới phía sau của nó, một chảo đập vào trên người của nó. Phanh! Liệt diễm ưng thân thể lập tức bị đập bay ra ngoài. Ầm ầm. Nó hung hăng đâm vào một tòa đại lâu trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái độc lớn, sau đó ngã xuống đất. Lệ, liệt diễm ưng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Nó dãy rủa lấy muốn từ mặt đất đứng lên, thế nhưng thân bên trên truyền đến từng trận đau đớn, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Vâng. Rổ gạ quái thú lại lần nữa hướng về liệt diễm ưng đánh tới, muốn đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Ngao, đúng lúc này, thanh thái lang đột nhiên theo bên cạnh một bên thoát ra. Hắn cắn một cái vào rổ gạ quái thú cái cổ, đưa nó từ giữa không trung kéo xuống, hung hăng ném xuống đất. Ngừng, rổ gạ quái thú hét thảm một tiếng, nó lập tức liều mạng dãy rủa lấy muốn bò dậy. Thế nhưng lúc này bạch thái lang cũng từ một bên nhảy lên đi ra, cắn một cái vào cánh của nó. Cùng lúc đó, bạch thái lang hai chân đưa nó gắt gao đè xuống đất, thanh thái lang điên cuồng cắn xé rổ gạ quái thú cái cổ. Lệ, liệt diễm ưng cũng kéo lấy đau đớn thân thể gia nhập công kích. Tại ba đầu triệu hồi thú vây công bên dưới, đầu này rổ gạ quái thú ôm hận mà chết, sau đó bị bọn họ thôn vệ hết. Lao thiên gia của ta, đây là quái vật gì? Phu cận chạy nạn đám người thấy cảnh này, đã sớm kinh hãi ngốc tại chỗ. Nhìn thấy bọn họ kết thúc thôn vệ phía sau mới đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ muốn chạy trốn lại phát hiện ba con quái vật đã nhìn hướng bọn họ. Không, không muốn ăn ta. Bọn họ hoảng sợ run lẩy bẩy. Nhưng mà bọn họ là bạch tiêu võ triệu hồi thú, lại làm sao có thể đi ăn nhân loại? Cho nên ba thú vật chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, sau đó lại tiếp tục đi tìm cái khác rổ gạ quái thú. Trừ bạch tiêu võ triệu hồi thú bên ngoài, Bành Bành Chu Sâm mấy người cũng là phát huy ra tác dụng của mình. Mặt đối với mấy cái này tà ác quái thú, Chư Tử Phong thần thánh chi lực lại lần nữa phát huy. Nàng một người phi ở trên trời, đuổi theo mấy đầu rổ gạ quái thú chật vật chạy trốn, thậm chí từng cái bị nàng giết chết. Bạch Lộ cùng Đàm Tùng Vận cũng không cam chịu yếu thế, lợi dụng hỏa diễm cùng hàn băng ngưng tụ cánh phi ở trên trời. Hỏa diễm liệu nguyên. Bạch Lộ hỏa phượng thương đâm ra, một cái biển lửa hướng lên trước mặt hai đầu rổ gạ quái thú càn quét mà đi. Ngừng, quái thú bị Bạch Lộ thả ra nhiệt độ siêu cao độ hỏa diễm thiêu đốt đến tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mà Bạch Lộ càng là lợi dụng bạo tạc quả thực năng lực, hỏa diễm sau đó chuyển hóa thành là một cỗ kinh thiên bạo tạc. Ầm ầm. Cương đại sóng khí khắp nơi cuồn cuộn, đem cái này hai đầu quái thú nổ thành mảnh vỡ, thiêu thành cho tàn. Mà Đàm Tùng Vận hôm nay phương thức tác chiến cùng ngày trước khác biệt, chỉ thấy nàng trắng tinh bàn tay huy động, trong miệng một tiếng quát nhẹ, hàn băng ngưng tụ. Hàn băng vĩnh không mục nát, trong chốc lát, hàn băng chi khí cấp tốc huyết tán ra đến, đem nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống đến không giờ phía dưới. Hàn băng giáng lâm, thiên địa phảng phất đều ngưng kết trong nháy mắt này. Hai đầu rồ gã quái thú nháy mắt bị đóng băng, đông kết tại khối băng bên trong không cách nào động đậy. Nhưng mà còn không có kết thúc, khối băng rất nhanh lại bắt đầu hòa tan, thần tốc hóa thành một đoàn nước đem rổ gạ bao trùm. Thần kỳ là, đoàn kia nước cực tốc sôi trào lên, đại lượng hơi nước lan tràn ra. Mà hai đầu rổ gạ quái thú còn không có từ đông cứng bên trong khôi phục lại, cứ thế mà liền bị nước sôi đun sôi. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra cái này ba cái mỹ lệ nữ sinh thế mà lợi hại như vậy. Không chỉ là bọn họ, liền những cái kia tác chiến đội viên cùng với Hứa Thiên Ân cũng đều là sợ hai thán phục không thôi. Các nàng, thật lợi hại a. Chẳng lẽ các nàng đều là thần tiên sao? Nguyên lai cái này cái thế giới không chỉ là ủn tra mạn tí gạ, chúng ta hạ quốc trong thần thoại tiên nữ cũng là tồn tại. Tiên nữ hạ phàm. Những người đi đường nhộn nhịp nâng tay reo hò á kêu lên. Phúc! Tiên nữ hạ phàm Bạch Mộng Nhan sao? Chu Sâm tại phụ cận sau khi nghe được nhịn không được cười phun. Đây không phải là Bạch Lộ tỷ tiếp ứng khẩu hiệu sao? Thế mà đối mặt, ha ha ha. Bành Bành hiển nhiên cũng là biết chuyện này, sau khi nghe được lập tức cười không ngừng. Mà lúc này người trong cuộc Bạch Lộ sau khi nghe được cũng là bật cười, trên mặt hơi có chút đỏ ửng. Bên kia làm sao vậy? Không biết, còn tiếp tục giết quái thú vật a. Hà Huỳnh cùng Hoàng Lôi hai người khoảng cách bên cạnh có chút xa, cho nên không biết bên kia chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Hoàng Lôi khống chế một quyển sách lội thật nhanh, một khi gặp phải quái thú liền lợi dụng huyễn thuật cùng thư quả thực huyễn cảnh năng lực công kích quái thú. Hà Huỳnh cũng là lợi dụng từ lực năng lực, đem rổ gạ quái thú khống chế tại một mảnh kim loại vòng vây bên trong. Thật lợi hại, còn là nhân loại sao? Cảm ơn, cảm ơn. Hai người lợi hại bị không ít người nhìn ở trong mắt, cũng là từng cái quỷ trên mặt đất không ngừng cảm tạ bọn họ. Bọn họ còn như vậy, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng không cần nói, săn giết quái thú đó là giống như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. Bất quá kỳ lạ nhất còn muốn mấy Hứa Mặc Sơn, bởi vì hắn mới nắm giữ trái ác quỷ bóng tối năng lực. Làm rồ gà quái thú phi ở trên trời thời điểm, cái bóng là phản chiếu ở trên mặt đất. Cho nên Hứa Mặc Sơn liền sẽ lấy ra một cái kéo, đối với rồ gà quái thú cái bóng cắt xuống dưới. Mặc dù cắt thời điểm lại bởi vì thực lực có trở ngại, bất quá Hứa Mặc Sơn cũng sẽ phát động năng lực điều khiển bóng dáng của nó. Tựa như nạ dụ tổ cái bóng điều khiển đồng dạng, để quái thú không cách nào động đậy, lập tức liền có thể thuận lợi cắt xong quái thú cái bóng. Mà quái thú cái bóng một khi bị cắt xong, thân thể bại lộ dưới ánh mặt trời bị đốt thành tro bụi. T. Người này lại có thể đem cái bóng cắt xuống. Không ít thị dân nhìn thấy Hứa Mặc Sơn cầm quái thú cái bóng, mỗi một cái đều là tê cả da đầu. Một đám người bên trong cũng chỉ có Khương Vũ Điểm cùng Trương Tiểu Tiểu hai người không có cái gì xem như, đến cùng vẫn là thực lực có khiếm khuyết. Cho nên hai người chỉ có thể đi theo Bạch Tiêu Võ bên cạnh, buôn bảo đoàn 6 người cũng bị thả ra ngoài. Hướng bên kia chạy, bên kia đã không có quái thú. Đại gia về sau một bên chạy, phía sau quái thú đã bị chúng ta toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. 8 người phụ trách sơ tán bốn phía thị dân, hướng dẫn bọn họ hướng an toàn phương hướng chạy, không cần để ý tị nạn sở. Bởi vì quái thú không sớm thì muộn sẽ bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, cho nên thị dân chỉ cần hướng bọn họ thanh lý qua địa phương đi là được. Theo Bạch Tiêu Võ một đám người phát lực, đổ bộ ma đô rổ gạ quái thú liên tiếp chết đi. Cho đến cuối cùng một đầu rổ gạ quái thú chết tại ám ảnh nữ vu thủ hạ lúc, hạ quốc cảnh nội quái thú toàn bộ quét dọn không còn. Bạch Tiêu Võ đối thu hoạch lần này rất hài lòng. Bởi vì thường dùng mấy cái 6 cái cấp 3 triệu hồi thú, thông qua thức ăn quái thú thịt toàn bộ tấn thăng đến tứ cấp hàng ngũ. Mà nguyên bản tứ cấp triệu hồi thú mặc dù không có đột phá, bất quá thực lực cũng tiến thêm một bước. Đánh xong thu công, Bạch Tiêu Võ búng tay một cái, cười hô. Chương 288, Long Tu ngàn năm là ứng long. Chương 288, Long Tu ngàn năm là ứng long. Làm mọi người một lần nữa tụ tập đến Bạch Tiêu Võ bên người lúc, xung quanh đã vây đầy đại lượng dân chúng. Bọn họ đều là ánh mắt kính sợ nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người. Tác chiến đội trưởng Hứa Thiên Ân từ máy bay chiến đấu đi xuống, đi tới Bạch Tiêu Võ mấy người trước mặt, sâu sắc không người chào. Cảm ơn các ngươi xuất thủ tiêu diệt tất cả quái thú, không phải vậy chúng ta hạ quốc người có thể thương vong không ít. Cảm ơn ân nhân. Xung quanh khán giả cũng đều là cùng hô lên. Mọi người nghe vậy đều là lộ ra nụ cười vui vẻ, bất quá vẫn là cười vung vung tay, ra hiệu bọn họ không cần khách khí. Bạch Tiêu Võ cũng là cười đáp lại Hứa Thiên Ân, không cần cảm ơn, đều là nên, mà còn ta cũng có đem đối ứng thủ lao có thể cầm. Bất kể như thế nào, tóm lại cảm ơn các ngươi, đại gia vất vả mấy giờ, thời gian cũng đã buổi chiều. Chắc hẳn đại gia cũng đều nói, chúng ta đã chuẩn bị phong phú thức ăn, mời rời bước đi theo ta. Hứa Thiên Ân cười mời bọn họ tiến về dự tiệc, đại gia cũng đều là vui vẻ đáp ứng. Đi tới một nhà xa hoa khách sạn, chỗ có người tiến vào một cái cực lớn siêu xa hoa trong gian phòng. Trong phòng đã bày đầy đại lượng đồ ăn. Hoa, thật nhiều đồ ăn, chúng ta tranh thủ thời gian chuyển động a. Trương Tiểu Tiểu phía trước sớm tại rổ gạ quái thú đến thời điểm, cùng một con rùa đen rút đầu đồng dạng giữ im lặng. Toàn bộ hành trình đều là đàng hoàng đi theo Bạch Tiêu Võ bên người, đó là một bước đều không có loạn động. Mà bây giờ chiến đấu kết thúc, ngược lại là cái thứ nhất xông tới tú tồn tại cảm. Nho nhỏ. Hà Huỳnh ánh mắt ra hiệu hắn từ trên đế, song phương đội trưởng cũng còn xa xuất tòa, hắn ngược lại là ngồi xuống. Trương Tiểu Tiểu thấy thế, một bộ ngượng ngùng bộ dạng từ trên ghế đứng lên. Ha ha, không có việc gì, đều tranh thủ thời gian ngồi xuống a. Hứa Thiên Ân vội vàng chiêu đãi mấy người ngồi xuống. Bạch Tiêu Võ cân nhắc đến Lý Thần Sa Dực đám người là tại chỗ này ngày cuối cùng, cho nên cũng cầm hải thú nhục đi ra chia sẻ thật tốt ăn thịt. Sau khi ăn xong thế mà xuất hiện một dòng nước ấm. Đây là cái gì, thật thần kỳ a. Hứa Thiên Ân cùng mấy vị tác chiến đội viên thưởng thức qua phía sau, lập tức kinh động như gặp tiên nhân, con mắt đều trợn tròn lên. Bạch Tiêu Võ đối với cái này nói chỉ là, đây là một loại so quái thú bình thường còn đáng sợ hơn hải dương loại sinh vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp từ phương xa truyền đến, phản phất một đầu viễn cổ cự thú tỉnh lại đồng dạng. Tất cả mọi người bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, bao gồm Bạch Tiêu Võ mấy người cũng bị giật nảy mình. Bạch Tiêu Võ đám người nhộn nhịp nhìn hướng ngoài cửa sổ phương xa, chỉ thấy chân trời xuất hiện một tôn vô cùng to lớn bóng đen, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn vị trí mà đến. Bóng đen những nơi đi qua, phong vân biến sắc, cuồng phong gầm thét, phản phất trời đất sụp đổ đồng dạng. Đây là trong lòng mọi người kinh hãi, không nghĩ tới tại chỗ này thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như vậy quái thú. Bóng đen càng đến gần, hình tượng của nó cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy nó vậy thân sống lưng cức, chiều cao 100 mét, toàn thân đen nhánh, trên đầu dài một đôi to lớn sừng nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh. Toàn thân tỏa ra một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức. Ta đi, không phải chứ? Bạch Tiêu Võ đám người thấy rõ đầu quái thú này dáng dấp, trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi. Đầu quái thú này lại là một đầu hắc long. Đây là phương Tây hắc long a. Hắc long quái thú. Bành Bành cao mày nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cái sau cũng là một mặt mơ hồ lắc đầu. Hắc long quái thú hắn liền chỉ nhớ rõ nhanh đức cùng cha mạn thời điểm, đã từng xuất hiện một đầu hắc long vương. Bất quá cái kia cũng chỉ là máy móc long, mà trước mắt đầu này rõ ràng là thân thể máu thịt, ổn thỏa vật sống. Bạch Tiêu Võ cảm nhận được hắc long khí thế cường đại, thần sắc cũng là nghiêm túc lên. Cẩn thận một chút, đầu này hắc long quái thú thực lực không thấp, thậm chí mang cho ta một cỗ không nhỏ áp lực. Bạch Tiêu Võ có chút nhắc nhở một câu mọi người. Không phải chứ, ngươi bây giờ có thể là thiên sư cảnh. Mọi người nghe vậy lại lần nữa giật nảy mình, còn nói thêm, ngươi bây giờ ngang cấp bên trong cơ bản đều là không có địch thủ tồn tại, chẳng lẽ nó vượt qua thiên sư cảnh cấp độ? Không rõ ràng, bất quá chúng ta chú ý cẩn thận chính là, đừng cuối cùng lật thuyền trong mương. Bạch Tiêu Võ làm cho tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng. Đợi đến Hắc Long quái thú đi tới trước mặt bọn hắn thời điểm, mọi người cảm thán đầu này Hắc Long thân hình khổng lồ. Mà mấy người cũng không lại tiếp tục ở tại mảnh này nhỏ hẹp khách sạn bên trong bao sương, nhộn nhịp đi ra phía ngoài trên đất trống. Đến mức Lý Thần Sa Dực đám người, cùng với Trương Tiểu Tiểu cùng Khương Vũ Điểm hai người đều bị thu vào một linh thụ không gian bên trong. Ngầm giống, một tiếng thoáng như viễn cổ hoang thú âm thanh truyền đến. Bạch Tiêu Võ mấy người đều là thần sắc nhìn chăm chú vào nó, sợ nó đột nhiên phát động công kích. Không nghĩ tới Hạ Quốc cảnh nội vậy mà còn xuất hiện tu sĩ, thật tốt lâu dài đều chưa bao giờ gặp. Hắc Long âm thanh có chút kỳ quái, bất quá nói ra nội dung ngược lại để Bạch Tiêu Võ cựu thúc mấy người sững sờ. Ngươi nói tu sĩ, ngươi là Hạ Quốc yêu thú, ngươi không là quái thú a? Bạch Tiêu Võ kinh ngạc nhìn trước mắt Hắc Long. Ngươi mới là quái thú, những phế vật kia sao có thể cùng ta so? Ngươi thế mà đem ta xem như quái thú. Hắc Long một bộ bị nhục nhã bộ dạng, ngựa khí có chút hướng, nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt không quá hữu hảo. Vậy thân sống lưng cức, sau lưng mọc lên hai cánh, nhức đầu lại dài, trán cao vút, cuối đuôi dài, ngươi, ngươi là ứng long. Cửu thúc ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hắc Long. A, cuối cùng là có người thông minh tại chỗ này. Hắc Long một bộ kiêu ngạo tự hào dáng dấp, đầu to lớn có chút nâng lên, phản phất nói cho đại gia nó chính là ứng long. Hủy 500 năm hóa giao, giao ngàn năm hóa long, long lại tu 500 năm là rất long, tu ngàn năm là ứng long. Chẳng lẽ nó là tu luyện mấy ngàn năm ứng long, cũng không đúng, thực lực có lẽ không đến mức thấp như vậy à. Tứ mục đạo trưởng mới đầu cũng bị giật nảy mình, nhưng phía sau kịp phản ứng phía sau rất là nghi hoặc không hiểu. Vậy cũng chỉ có một loại tình huống, đây là trời sinh ứng long, vẫn còn ấu niên kỳ. Cửu thúc nghe đến tứ mục đạo trưởng lời nói cũng kịp phản ứng. Mọi người nhất thời ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Hắc Long, ánh mắt không ngừng đánh giá nó. Uy, nhân loại thu hồi các ngươi buồn nôn ánh mắt, ta không phải khỉ trong vườn bách thú cho các ngươi quan sát. Nha a, thế mà còn là một đầu hiện đại long, còn biết vườn bách thú, có thể a? Bạch Tiêu Võ có chút ngoài ý muốn, cười trêu chọc một câu. Nói không chừng còn có thể huyễn hóa thành là nhân hình, sau đó chui vào xã sẽ khắp nơi chơi đùa cũng không nhất định. Bành Bành cũng là cười phụ họa một câu. Vậy nó là được hay là cái? Ôi, cái này liền làm có ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ứng long, ta cũng không biết làm sao phân biệt. Sư Minh ngươi biết nói sao phân chia sao? Vẫn là nói nó cùng mặt khác động vật đồng dạng cũng có tiểu gì gì a? Phúc! Ha 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 ha! Ba người không biết trời cao đất rộng, không ngừng ngả báng. Mặc dù ba người lúc này rất khôi hài, bất quá một bên Hứa Mặc Sơn, cùng với trong căn cứ Lâm Hải Sinh đám người nhưng là hơi nhíu mày. Xem ra theo lấy thực lực tăng lên, trái tim của bọn họ trạng thái nhiều ít vẫn là không nhỏ thay đổi. Lâm Hải Sinh lúc này một mặt nghiêm túc, sau đó hắn nhìn xem ý đi liệu bộ người, nói, chờ bọn hắn trở lại về sau, thích hợp cho bọn họ làm một chút tâm lý phụ đạo, không thể để bọn họ tâm tính mất thăng bằng. Minh Bạch. Trần Trọng Sơn đám người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trở lại hiện trường, mấy người không nhìn để Hắc Long rất là phẫn nộ, nó đối với mọi người gào thét một tiếng, lập tức không quan tâm hướng về mọi người phát động công kích. Chương 289, yêu vương cấp chiến lực, thủ đoạn đều xuất hiện. Chương 289, yêu vương cấp chiến lực, thủ đoạn đều xuất hiện, cẩn thận. Bạch Tiêu Võ ánh mắt ngưng lại, lập tức một xuân đại pháp phát động. Bành bành bành, khổng lồ cây cối đào đất mà ra, cấp tốc hướng về Hắc Long quất mà đi. Hô, cây cối phá không âm thanh âm vang lên. Bành, đại thụ hung hăng quất vào Hắc Long trên thân. Hắc Long lân phiến phát ra một trận kim loại va chạm âm thanh, nhưng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ, chỉ là cây cối, còn muốn làm tổn thương ta? Hắc Long khinh thường lạnh hừ một tiếng. Thân thể của nó tại trống không bên trong một cái xoay chuyển, tránh thoát cây cối công kích, sau đó hướng về Bạch Tiêu Võ lao xuống mà đi. Liên tại Hắc Long sắp đến Bạch Tiêu Võ trước mặt thời điểm, bên cạnh hắn Cửu Thúc theo sát lấy xuất thủ. Cửu Thúc hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng từ trong tay của hắn bay ra. Tại trước người hắn tạo thành một cái cự hình phù văn bức tường, Hắc Long đụng đầu vào phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bang, phù văn bách tường nháy mắt vỡ vụn, nhưng Hắc Long cũng bị chặn lại bước chân. Bạch Tiêu Võ điều động thổ nguyên tố, đại lượng bùn đất nham thạch cấp tốc bao trùm cánh tay của hắn. Một cái nham thạch to lớn nắm đấm hướng về Hắc Long đánh tới. Ngầm giống, Hắc Long hoàn toàn không có đem những này công kích để vào mắt. Ngược lại là một cái đuôi hướng về Bạch Tiêu Võ vung đến, lập tức đem hắn rút bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên bách tường. Tiêu Võ, mọi người nhộn nhịp kinh hô một tiếng. Bất quá may mắn Bạch Tiêu Võ thể chất không tệ, không phải vậy lần này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Đậu phộng, mạnh như vậy. Bạch Tiêu Võ cao mày từ dưới đất bò dậy. Người này cảnh giới có lẽ còn là yêu tướng, thiên sư cảnh, bất quá sức chiến đấu sợ rằng đạt tới yêu vương cảnh. Chúng ta vẫn cho là xuyên việt môn xứng đôi thế giới có vấn đề, hóa ra không có vấn đề à? Không phải chứ, yêu vương cấp chiến lực, muốn hay không đáng sợ như vậy à? Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Hắc Long, bởi vì Bạch Tiêu Võ là dùng truyền thống cảnh giới đi hình dung, mà không phải dùng cấp 6 chiến lực hình dung nó. Cái này đủ để chứng minh nó thực tế chiến lực khủng bố. Vậy ngươi có thể đánh được nó sao? Bành Bành nuốt ngụm nước bọt. Hối hận chính mình vừa vặn không kiêng nể gì cả trêu chọc Hắc Long. Nếu như là dị năng giả cấp 6 cũng không có vấn đề, thế nhưng yêu vương cảnh chiến lực có thể quá chừng a. Ngang cấp, đạo gia cảnh giới dị năng cấp bậc, Bạch Tiêu Võ hiện tại chẳng qua là thiên sư cảnh sơ kỳ, tối đa cũng chính là tại lục địa tiên phía dưới ra vẻ ta đây. Nhìn ta cái miệng này, Hắc Long đại đại vừa vặn là ta không đối, mời tha thứ cho ta vô lễ. Bành Bành đại trượng phu co được giãn được, lúc này đối với Hắc Long phát động một đầu tha thứ thân thỉnh. Đi cùng Long thần nói đi a. Hắc Long phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn khẽ động, hướng về mọi người đánh tới. Đều né tránh. Mọi người vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị Hắc Long móng đuốt lao tới một cái. Phốc phốc. Bành Bành cánh tay nháy mắt bị bắt ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, máu tươi lập tức theo cánh tay chảy xuôi xuống. Bành Bành, mọi người thấy Bành Bành thụ thương, lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng vây ở bên cạnh hắn. Ta không có việc gì, chỉ là một điểm tổn thương mà thôi. Bành Bành cố nén đau đớn, cắn răng nói. Đại gia cẩn thận, đầu này hắc long ngoài ý liệu cường, không toàn lực xuất thủ sợ là đến thua tại đây. Bạch Tiêu võ cho mày, một mặt ngưng trọng nói. Lại phải đối mặt lúc trước cùng tứ cấp zombie lúc chiến đấu cái chủng loại kia hoàn cảnh khó khăn sao? Hoàng Lôi thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn xem hắc long, có thể còn biết bắt hơn. Bạch Tiêu võ chậm rãi lắc đầu nói, lần này trừ phi là phía trước mấy đời tổ sư gia thần lực giáng lâm, không phải vậy bình thường tổ sư gia cũng không được. Mặc dù không muốn nói khó nghe, bất quá Bành Bành Hà lão sư, các ngươi vẫn là trước tiến vào một linh thụ không gian a. Bành Bành mấy người mặc dù rất không cam tâm, bất quá vẫn là đàng hoàng dựa theo hắn lời nói tiến vào một linh thụ không gian. Hứa Thiên Ân bọn họ cũng giống như vậy đi theo vào bên trong. Vì vậy dưới sân cũng chỉ thừa lại Bạch Tiêu võ, Cựu Thúc cùng tứ mục đạo trưởng ba người. Ngươi xem như ứng long, hẳn là cũng minh bạch không thể tạo xuống quá nhiều sát nghiệt, không phải vậy sẽ đối ngươi hóa hình có ảnh hưởng. Cho nên muốn đánh nhau cùng ta đi trên mặt biển a. Bạch Tiêu võ nói xong, dẫn đầu mang theo Cựu Thúc hai người hướng trên mặt biển bay đi, Hắc Long theo sát phía sau. Ba người thấy thế thở dài một hơi. Hắc Long có thể cùng lên đến, vậy đã nói do nó vẫn là biết không thể tạo sát nghiệt, về sau có lẽ có khả năng thật tốt nói chuyện. Đi tới trên mặt biển. Cốt Long, ra đi. Tứ mục đạo trưởng phát động dị năng, một đầu khổng lồ cốt long từ yếu ớt giữa không trung chậm rãi hiện lên. Hưu. Tứ mục đạo trưởng nhảy lên, đi tới cốt long phía sau. Cốt Long kỵ sĩ, tứ mục đạo trưởng. Ngưng tụ. Cựu Thúc thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, không chỉ dị năng phát động, từ giấy tạo thành giấy long nổi lên. Còn không có kết thúc, chỉ thấy Cựu Thúc thần tốc kết bắt tay vào làm quyết. Tổ sư vì ta sắc linh thần, một bút điểm mở thanh long nhãn, hai bút điểm mắt tứ hải sáng, ba bút điểm thân thân tự tại. Điểm ngươi 365 cấp xương, linh du tứ hải đi, thánh cho hành hương hiển uy linh. Ta phụng thái thượng lão quân thần binh nhanh như pháp lệnh. Theo Cựu Thúc niệm tụng đâm giấy linh thuật, nguyên bản trên không vẫn là rất giả tạo giấy long, lập tức thay đổi đến càng thêm chân thật, tựa như thật thần long đồng dạng. Tại Cựu Thúc thi triển xong đâm giấy linh thuật về sau, hắn cũng nhảy lên giấy long, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắc long. Tứ mục đạo trưởng cùng Cựu Thúc liếc nhau, sau đó riêng phần mình điều khiển cốt long cùng giấy long hướng về hắc long phóng đi. A, khải giáp cự nhân. Bạch Tiêu Võ cũng là không chút nào yếu thế, một chất khải giáp bao trùm tự thân, trăm thước cao cự nhân lại xuất hiện, mà còn lần này phía sau còn nhiều thêm một đôi cánh. Nào, nào, khải giáp cự nhân đập cánh phi ở trên trời. Hôm nay chúng ta liền đến đánh một trận. Bạch Tiêu Võ trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chi sắc, bên phải tay nắm lấy cự kiếm, hướng về hắc long bổ tới. Ngầm giống, hắc long phát ra rít lên một tiếng, nâng lên móng vuốt đón ba người công kích mà bên trên. Phanh, cả hai đụng vào nhau. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động khuyết tán ra đến, nước biển xung quanh nháy mắt bị chấn động đến nhấc lên thao thiên cự lãng. Lại đến, Bạch Tiêu Võ ba người không thối lui chút nào, lại lần nữa phát động công kích. Ngầm giống, hắc long phát ra gầm lên giận dữ, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo cự đại màu đen long tức, hướng về ba người đánh tới. Phanh, long tức cùng Bạch Tiêu Võ ba người công kích đụng vào nhau, lại lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Một linh thụ không gian bên trong, mọi người thấy điện thoại trực tiếp gian bên trong kịch liệt đánh nhau, đều mặt lộ vẻ lo lắng, không biết bọn họ có hay không thể đánh thắng. Bạch Lộ có chút lo âu nhìn xem trực tiếp gian nói, yên tâm đi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hà Huỳnh thấy thế an ủi Bạch Lộ mấy người. Đúng lúc này, một linh thụ không gian một trận lắc lư, mọi người vội vàng đứng vững bước chân, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Một linh thụ không gian làm sao vậy? Mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng mà lúc này truyền đến một trận hô to, mau nhìn phát sóng trực tiếp, là Tiêu Võ đem một linh thụ triệu hoán đi ra, cho nên vừa vặn bởi vậy chấn động một cái. Mọi người đem lực chú ý một lần nữa thả lại phát sóng trực tiếp hình ảnh. Từ hắn đột phá chân nhân cảnh, một linh thụ phát sinh biến đổi lớn, đây là hắn lần thứ nhất đem một linh thụ triệu hoán đi ra. Hà Huỳnh nhìn xem cao tới hơn ngàn mét một linh thụ, ý nguyên đối với cái này cảm thấy vô cùng rung động. Chương 290, ngàn mét một linh thụ lại xuất hiện. Chương 290, ngàn mét một linh thụ lại xuất hiện. Nhìn xem to lớn một linh thụ, Hắc Long rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lại không sợ chút nào hướng một linh thụ phun ra long tức. Ầm ầm, màu đen long tức cùng ngàn mét một linh thụ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà một linh thụ lại không nhúc nhích tí nào, long tức thế mà không cách nào dùng chuyển nó mảy may. Hai vị sư minh cùng tiến lên. Cựu Thúc hai người thấy thế, nhộn nhịp điều khiển cốt long cùng giấy long cùng một chỗ phong tới Hắc Long. Ngầm giống, Hắc Long phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hướng về một linh thụ cùng cốt long, giấy long phóng đi. Phanh, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo. Lúc này Ma Đô trong thành thị mọi người nhìn thấy bên này thiên địa dị tượng đều là trở nên khiếp sợ không thôi. Mà khi một chút người lợi dụng HD thiết bị viễn chỉnh truyền lại Bạch Tiêu Võ mấy người đại chiến Hắc Long hình ảnh, tất cả mọi người bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy kinh người như thế đại chiến. Có ít người thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình, đây quả thật là nhân lực có thể đạt tới trình độ sao? Nhất là cái kia một khỏa kinh người ngàn mét đại thụ, giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng đứng lặng trên mặt biển. Một màn này cũng bị nghe hồng tờ tờ cờ thời gian thực quan sát. Thậm chí đại gỗ cùng hắn tắt chiến đội môn càng là con mắt không nháy mắt nhìn xem tất cả những thứ này. Thật là khủng khiếp Hắc Long, đây là nơi nào đến quái thú? Dễ Nã nhìn xem video trong hình Hắc Long, thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng lo lắng. Dạng này quái thú, chúng ta có thể đánh được sao? Xin Dụ ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Hắc Long nói, đáng sợ còn có mấy cái kia hạ quốc người. Các chiến đội trưởng mở gù mì ý dù mà nhưng là đem lực chú ý thả tới Bạch Tiêu Võ ba người trên thân. Xác thực, đội trưởng nói không sai. Mọi người cũng đều là nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý Hạ Quốc lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại, có thể liền đùn trả mạn tỷ gạ đều đánh không lại bọn hắn a. Một bên nhân gian thân thể đại bộ cũng là như mày. Bất quá đây không phải là đối Bạch Tiêu Võ mấy người có ý kiến, mà là đối cường đại Hắc Long quái thú cảm thấy khó giải quyết. Trở lại hiện trường, Bạch Tiêu Võ tản ra khải giáp cự nhân, chủ động dung nhập một linh tụ bên trong, kinh khủng cảnh cây hướng về Hắc Long hung hăng rút đi. Bành! Sóng khí giống như gợn sóng nước không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó, Tứ Mục đạo trưởng điều khiển Cốt Long từ không trung đáp xuống, hướng thẳng đến Hắc Long đầu tác tới. Mà Cửu Thúc thì là thúc dục giấy long, quấn quanh ở Hắc Long trên thân, tính toán hạn chế hành động của nó. Hắc Long mặc dù cường đại, nhưng đối mặt ba người liên thủ công kích, cũng bắt đầu có chút khó mà chống đỡ. Ngầm giống, Hắc Long phát ra từng đợt gầm thét, nhưng không thể thoát khỏi Bạch Tiêu Võ ba người vây công. Hắc Long bị Bạch Tiêu Võ ba người vây chặt đến không cách nào phản kích, chỉ có thể không ngừng gầm thét. Nó long lân đã xuất hiện một chút vết rách, máu tươi từ long lân bên trong chảy ra, nhuộm đỏ phía dưới mặt biển. Nhưng mà cho dù dạng này, Hắc Long vẫn như cũ cứng chắc, không có chút nào bị trọng thương dấu hiệu. Bạch Tiêu Võ đám người thấy cảnh này, trong lòng run lên. Người này năng lực khôi phục thật mạnh. Bạch Tiêu Võ thầm nghĩ trong lòng. Nhanh, tiếp tục công kích. Cửu Thúc ở một bên thúc giục nói. Bạch Tiêu Võ đám người lập tức tăng lớn thế công. Vô số cành cây, cốt long cùng giấy long điên cuồng hướng về Hắc Long công kích đi, tính toán đem triệt để đánh tan. Nhưng mà, Hắc Long vẫn đứng vững không ngã. Nó tức giận phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó đông nhiên quay đầu cắn cốt long cái cổ, dùng sức hất lên, đem cốt long quăng bay ra đi. Tại vậy đi ra nháy mắt lại là một cái long tức. Ầm ầm, cốt long nện trên mặt biển, kích thích một trận sóng lớn. Cùng lúc đó, Hắc Long đông nhiên huy động cái đuôi, hung hăng quất hướng giấy long. Ba, giấy long nháy mắt bị quất bay, hóa thành đầy trời giấy mảnh, phiêu tán trên mặt biển. Phúc, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến có chút tái nhợt. Cốt long cùng giấy long bị hủy, bọn họ bao nhiêu cũng nhận một chút ảnh hưởng, ngực cũng một trận khó chịu. Còn có ngươi, Hắc Long kỳ quái không có đối Cửu Thúc hai người phát động sau cùng công kích, ngược lại thân thể hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Bạch Tiêu Võ thấy thế, trong lòng run lên, tranh thủ thời gian điều khiển một linh thụ thân cảnh hướng Hắc Long rút đi. Nhưng mà lần này, Hắc Long vậy mà trực tiếp đụng nát những cái kia cảnh, một chảo hướng về một linh thụ hung hăng chụp tới. Ầm ầm, Hắc Long hung hăng chụp vào một linh thụ bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạch Tiêu Võ cảm giác được một cỗ to lớn lực trùng kích truyền đến, liền một linh thụ cũng xuất hiện từng vết nứt. Có thể thấy được Hắc Long cái này một kích có nhiều hung ác. Bạch Tiêu Võ lo lắng một linh thụ một khi bị hủy, không gian bên trong bành bành đám người lại bởi vậy xảy ra chuyện, cho nên liền chủ động đem một linh thụ thu hồi đến trong cơ thể. Mà một giây sau, bành, phúc, Bạch Tiêu Võ bị Hắc Long chính tông thần long bãi vi cho quất bay, nặng nề mà nhập vào đến đáy biển. Sư đệ, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người kinh hô một tiếng. Một linh thụ không gian bên trong bành bành cùng Bạch Lộ đám người, cùng với Hứa Thiên Ân cùng Lý Thần bọn hắn cũng đều là sắc mặt kỳ biến. Tiêu Võ, Bạch Lộ càng là lo lắng kêu một tiếng. Quân sự căn cứ Lâm Hải Sinh một chúng cao tầng tụ tập tại phòng họp, một mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người. Xuyên Việt tiểu đội thành viên người nhà, cùng với Nham La Hồng người một nhà đều là thần sắc khẩn trương nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh. Lúc này trực tiếp gian mưa đạn càng là điên cuồng quét, mỗi một người đều tại quan tâm Bạch Tiêu Võ bọn họ an nguy. Trở lại bên này, nhìn thấy Hắc Long lợi hại như thế, Cửu Thúc liền muốn thi triển bí pháp tăng lên chính mình thực lực. Mà Tứ Mục đạo trưởng cũng là tính toán phát động thỉnh thần thuật, đem tổ sư ra thần lực mời xuống. Hắn tin tưởng mình có thế giới nạ dụ tổ khen thưởng lục thể hóa sinh năng lực, có lẽ có thể chứa đựng tổ sư ra càng nhiều thần lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy Hắc Long phát ra từng tiếng thống khoái giống lên một tiếng, lập tức nói ra một câu, ha ha ha, cuối cùng đánh đau một lần ra hỏa này, cũng dám nhục nhã ta, thật sự là thích ăn đòn. Khu khu cụ. Bạch Tiêu Võ từ đáy biển bay ra, sau đó dùng lực đem khỏe miệng tràn ra máu tươi lau đi. Xem ra chỉ có thể sử dụng con bài chưa lật. Bạch Tiêu Võ nhìn xem trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp Hắc Long, nội tâm không nhịn được lạnh một nửa. Mà hắn nói tới con bài chưa lật trước đây cũng dùng qua. Đó chính là đối phó tứ cấp đỉnh phong zombie huyết tiềm lúc, đem mấy trăm con triệu hồi thú hòa tan vào thân thể bên trong, ngắn ngủi lấy được đến vô cùng thực lực cường đại. Có thể là không đợi hắn mở đại chiêu, Hắc Long lại là hướng về phía Bạch Tiêu Võ lạnh hừ một tiếng, nói: "Uy, buồn nôn nhân loại không cần một bộ muốn liều mạng bộ dạng, ta không sẽ giết ngươi bọn họ, mới vừa cường không qua là cho các ngươi một cái đơn giản dạy dỗ mà thôi." "Ân, cái này đều đánh tới mức này, ngươi nói với ta chỉ là một cái đơn giản dạy dỗ mà thôi." Bạch Tiêu Võ chưa từng nghĩ như vậy quy mô chiến đấu, thế mà bị nói đến như vậy hời hợt. "Cái kia không phải vậy đâu. Ai bảo các ngươi nói năng lố mắng trước, ta chỉ là tới chơi một chút mà thôi." "A." Bạch Tiêu Võ vô cùng ngạc nhiên dáng dấp nhìn xem Hắc Long. "Ngươi như vậy thân thể cao lớn, thanh thế dọa người tiến vào nhân loại thành thị, ngươi nói với ta chỉ là tới chơi đùa." "Mạch, cực kỳ hơi bị lớn, bất quá ta xác thực không có bất kỳ cái gì ác ý, ai bảo các ngươi trước đắc tội ta." Hắc Long nói đến đây không quá vui lòng. "Chúng ta bất quá nói trêu chọc ngươi hai câu mà thôi, cần thiết xuống tay nặng như vậy sao?" Bạch Tiêu Võ nói đến đây có chút niềm tin không đủ, đúng là bọn họ trước nói năng lô mãng đắc tội đối phương. Chương 291, sự tình chuyển hướng, dụ dỗ Hắc Long. Chương 291, sự tình chuyển hướng, dụ dỗ Hắc Long. Đây là các ngươi đáng đợi, chính là khiến cho chúng ta đã làm sai trước, bất quá ngươi như vậy trạng thái tiến vào nhân loại thành thị liền không sai sao? Chúng ta chỉ là đối với lúc ấy không biết địch nhân một loại chiến lược tính trào phúng, thuộc về hợp lý phạm chủ. Nghe lấy Bạch Tiêu Võ còn chuyên gia chém gió, Mục Linh Thụ không gian bên trong Bành Bành cùng Chu Sâm hai người cũng có chút đỏ mặt. Hà Huỳnh mấy người thì là hung hăng trừng mắt liếc hai người này. Còn tại mạnh miệng, xem ra cái này dạy dỗ còn chưa đủ khắc sâu, đã như vậy vậy liền tiếp tục a. Hắc Long nói xong liền chuẩn bị tiếp tục phát động tiến công. Các loại. Bạch Tiêu Võ đưa tay hét lớn một tiếng. Cái kia, ta thừa nhận ta nói chuyện là có một chút xíu nói năng lô mãng, bất quá cũng không phải ta chủ yếu trách nhiệm. Liền một chút xíu sao? Liền một chút xíu. Không phải sao? Bạch Tiêu Võ càng ngày càng không có lực lượng, âm thanh dần dần thu nhỏ, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Là, cho nên chờ một lúc ta liền tiếp tục đánh một chút xíu, yên tâm rất nhanh kết thúc. Hắc Long trên mặt thần kỳ kéo ra một cái nụ cười. Ngươi, tốt, lỗi của ta, ngươi muốn thế nào? Bạch Tiêu Võ cũng chậm chậm minh bạch Hắc Long tựa như không có ý định tổn thương bọn họ, vì vậy cũng dứt khoát thừa nhận xuống. Hắn muốn nhìn xem Hắc Long đến cùng muốn làm gì. Thừa nhận liền tốt, vậy ta đánh ngươi có vấn đề sao? Không có vấn đề. Bạch Tiêu Võ cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng âm thầm thề về sau thực lực mạnh, nếu là lại gặp phải gia hỏa này, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một lần. Vậy ngươi đã làm sai trước, có phải là có lẽ muốn thưởng cho ta phí tổn thất tinh thần đâu? Bạch Tiêu Võ khỏe miệng co quắp động một cái, Tiểu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng đều là sắc mặt khác thường nhìn xem Hắc Long. Đây là một đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xã hội Long. Tất cả xem thấy cảnh này người, trong đầu đều là hiện ra một câu nói kia. Ngươi muốn cái gì nói thẳng liền được. Bạch Tiêu Võ không có tâm tư cùng nó đi vào mẹo. Rất tốt, ta thích ngươi sảng khoái, các ngươi lúc trước ăn những cái kia là cái gì thịt, ta ngửi không những rất thơm, mà còn bên trong năng lượng cũng không ít. Vốn là tới vẫn là một đầu tham ăn Long A. Mọi người lại lần nữa hiện lên cái này đánh giá. Bạch Tiêu Võ càng là mặt sầm lại, hóa ra từ đầu tới đuôi chính là chạy hải thú nhục mà đến. Đó là một cái thế giới khác đặc thù sinh vật biển thịt, ta hàng tồn cũng không nhiều lắm. Thân thể của ngươi khổng lồ như vậy có thể ăn không đủ no, cho nên ngươi có thể muốn thất vọng. Ha ha ha, một thế giới khác. Hắc Long chẳng biết tại sao cười ha ha, nói, các ngươi quả nhiên không phải người của thế giới này, ta liền nói làm sao có thể còn có lợi hại như thế tu sĩ. Hắc Long sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Các ngươi tất nhiên có thể tới đây cái thế giới, cái kia hẳn là cũng có thể rời đi cái này cái thế giới, có thể mang ta cùng đi sao? Dẫn ngươi đi, ngươi ở cái thế giới này đợi không tốt sao? Còn muốn rời đi nơi này? Bạch Tiêu Võ bị Hắc Long tư duy nhảy vọt chỉnh mơ hồ. Tốt cái gì tốt, nơi này thiên địa linh khí 10 không còn một, không phải vậy ta cũng không cần tu luyện mấy trăm năm còn phải ấu niên kỳ. Cho nên ta muốn rời đi cái này cái thế giới, đi linh khí càng thêm nồng đậm thế giới. Hắc Long nói đến đây đó là một mặt ủy khuất. Nơi này thỉnh thoảng liền có những tinh hệ khác người xâm lấn, ngươi vì sao không cùng bọn họ đi những tinh hệ khác? Thứ, những cái kia đều là chút buồn nôn quái vật, so với nhân loại xấu gấp trăm lần, đi bọn họ tinh hệ không được buồn nôn chết ta. Hắc Long lại còn là một đầu thích trương diện long. Ngạch, lý do này rất hợp lý, có thể là ta chỗ thế giới linh khí cũng không nồng đậm a. Cho nên Lam Tinh hiện tại bởi vì thăm dò nhiều cái thế giới mà linh khí tăng lên, bất quá vẫn như cũ linh khí mỏng manh. Làm sao có thể, linh khí không nồng đậm lời nói, vậy các ngươi làm sao có thể còn có cao như vậy tu vi? Hắc Long vô cùng ngạc nhiên cùng nghi hoặc nhìn Bạch Tiêu Võ. Chúng ta tất nhiên có thể tới đây cái thế giới, chính là nói rõ chúng ta có thể xuyên việt thế giới, trước đây đi qua thế giới liền có linh khí nồng đậm. À, Hắc Long bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy nói bổ sung, cái kia cũng có thể mang ta đi thế giới kia à. Không phải ta không muốn, chủ yếu là cái này cần muốn trở thành ta xuyên việt tiểu đội thành viên mới có thể cùng đi tân thế giới. Xuyên việt năng lực không phải cá nhân ta nắm giữ, ngươi có thể coi như thiên đạo quy tắc thúc phượng, không phải vậy không có cách nào dẫn ngươi. Bạch Tiêu Võ chứng chặt đàng hoàng giải thích. Kỳ thật tại tọa độ thế giới đổi mới về sau, Bạch Tiêu Võ liền có thể mang theo bất cứ sinh vật nào cùng một chỗ tiến về mặt khác tọa độ thế giới. Chỉ cần không phải đi tân thế giới cũng không có vấn đề gì, bất quá Bạch Tiêu Võ tránh nặng tìm nhẹ, không có giải thích tình huống này. Thật sao? Hắc Long một mặt chất vấn nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Vậy ngươi dám đọc lời thế sao? Có gì không dám? Bạch Tiêu Võ minh bạch Hắc Long nói là người tu đạo phát ra thiên đạo lời thề. Loại này lời thề có thể là có hiệu quả. Một khi Bạch Tiêu Võ vi phạm lời thề, chắc chắn ứng nghiệm. Vậy ngươi đọc lời thề a? Hắc Long hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có như vậy tin tưởng hắn, mà là để hắn lập tức đọc lời thề chứng minh. Ta Bạch Tiêu Võ tại cái này xin thề, lợi dụng xuyên việt môn đi hướng mặt khác tân thế giới, nhất định phải trở thành xuyên việt tiểu đội thành viên mới có thể cùng nhau đi tới. Nếu như ta phía trên lời nói có nửa điểm lời nói dối, vậy liền để ta lập tức thân tử đạo tiêu, linh hồn biến thành cho bụi. Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong lại nhìn xem Hắc Long, ý tứ hắn đã phát ra lời thề. Hắc Long sau khi nghe xong lập tức tin tưởng Bạch Tiêu Võ, thật tình không biết tại cái này lời thề có hai cái lỗ thủng tồn tại. Tốt ta, không nghĩ tới còn có dạng này quy tắc. Hắc Long thất vọng, một mặt đáng tiếc giáng dấp. Ấy, chẳng lẽ ta cả đời này đều muốn chờ tại cái này linh khí thiếu thốn thế giới sao? Nhìn xem Hắc Long biểu hiện, Bạch Tiêu Võ con mắt đi lòng vòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp khác. Ân, biện pháp gì? Hắc Long hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa mong đợi nhìn xem hắn. Xuyên biệt tiểu đội thành viên mới ta không có cách nào khống chế, chỉ có thể thiên đạo tuyển chọn. Bất quá còn có một loại mưu lợi biện pháp, đó chính là ngươi cùng ta ký kết khế ước liền có thể mang theo ngươi rời đi. Ý của ngươi là để ta trở thành ngươi thu sủng? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta Long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắc Long một mặt phẫn nộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Không không không, không nhất định chính là chủ phục khế ước, cũng có thể ký kết bình đẳng khế ước, hai ta trở thành đồng bạn. Bình đẳng khế ước. Hắc Long thần sắc lập tức hòa hoãn không ít. Đối, hiện nay ta có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có cái này, ngươi không đồng ý cũng không có cách nào. liền tính đánh chết chúng ta cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, mà còn ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Bạch Tiêu Võ nói xong lời cuối cùng đúng lúc lộ vừa lộ bắp thịt. Chỉ bằng các ngươi? Hắc Long một mặt hoài nghi nhìn xem Bạch Tiêu Võ ba người. Không tin. Chúng ta đều có bảo mệnh con bài chưa lật không có thi triển đi ra, không phải vậy lại còn coi ta không cách nào. Bạch Tiêu Võ không nói nhiều, đem ba tứ cấp triệu hồi thú toàn bộ kêu gọi ra. Tiếp lấy tất cả triệu hồi thú toàn bộ hóa thành chùm sáng hòa tan vào thân thể, Bạch Tiêu Võ thân thể giống như khí cầu đồng dạng bành trướng. Rất nhanh hắn chính là một cái cao 7-8 mét tiểu cự nhân, trên thân hiện lên khí thế cực kỳ dọa người. Hắc Long lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác. Người này thế mà còn có dạng này con bài chưa lật, vậy xem ra mặt khác hai cái cũng có đối ứng con bài chưa lật tại tay. Hắc Long nội tâm yên lặng muốn nói, thế nào, còn muốn tiếp tục đánh sao? Bạch Tiêu Võ áp chế thân thể mang tới kịch liệt đau đớn, một mặt mây trôi nước chảy nhìn xem Hắc Long. Không đánh, thu hồi thần thông của ngươi à, những cái kia huyết dịch đều không ngừng báo tố đi ra, chẳng cái gì chẳng à. Hắc Long nhìn xem không ngừng chảy máu Bạch Tiêu Võ, một mặt im lặng đối với Bạch Tiêu Võ nói. Chương 292, ký kết khế ước, Hắc Ám Hệ La Lệ. Chương 292, ký kết khế ước, Hắc Ám Hệ La Lệ. Gia hỏa này thực lực quả thật không tệ, nhưng chỉ là có chút thích trăng bước, máu chảy đầy đất còn như thế mạnh miệng. Khu khu. Bạch Tiêu Võ cười cười xấu hổ, sau đó khống chế thân thể trở về hình dáng ban đầu, đem những cái kia báo tố đi ra máu tươi cho ngừng lại. Vậy chúng ta có thể ký kết bình đẳng khế ước đi. Bạch Tiêu Võ đối với Hắc Long nói. Có thể, bất quá ngươi đến trước đáp ứng ta mấy điều kiện. Hắc Long gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Điều kiện gì? Ngươi nói xem. Bạch Tiêu Võ có chút tò mò hỏi. Đệ nhất, ngươi nhất định phải tuân thủ bình đẳng khế ước quy tắc, không thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì, trừ phi ta tự nguyện. Thứ hai, nếu như gặp phải nguy hiểm chí mạng, ta có thể tùy thời chọn rời đi. Thứ ba, ký kết khế ước phía sau, ngươi muốn chiếu cố cuộc sống của ta, tuyệt đối không muốn để ta đói bụng. Thứ tư, ký kết khế ước phía sau, nhất định phải thường xuyên mang ta đi thế giới khác, không thể cố ý không nhìn ta. Thứ năm, rời đi nơi này phía sau, ngươi muốn cho ta tìm một cái an ổn thoải mái dễ chịu, linh khí lại nồng đậm trụ sở. Hắc Long vô cùng nghiêm túc đưa ra điều kiện của mình. Bạch Tiêu Võ nghe lấy Hắc Long yêu cầu, khóe miệng có chút co rúm, này làm sao cảm giác chính mình giống như là Hắc Long bà mẫu. Ăn, mặc, ở, đi lại đều muốn toàn bộ an bài thỏa đáng. Những điều kiện này ta đều đáp ứng, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu, ngươi tuyệt đối không thể thương tổn đồng bạn của ta, cũng không thể vô cớ chế tạo sát nghiệt. Những này đều cần đưa vào bình đẳng khế ước bên trong, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta người nào cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Bạch Tiêu Võ đối với Hắc Long yêu cầu mặc dù nhổ nước bọn, bất quá cũng không có cảm thấy không thể đáp ứng. Nhưng là đối với Hắc Long, hắn cũng không thể không phòng. Ta đồng ý, chúng ta lập tức ký kết khế ước a. Hắc Long không kịp chờ đợi đối Bạch Tiêu Võ nói. A, ngươi đồng ý? Sảng khoái như vậy. Bạch Tiêu Võ một mặt kinh ngạc nhìn xem Hắc Long, hắn còn tưởng rằng Hắc Long sẽ có một ít ý kiến đâu. Đương nhiên, không đồng ý ta cũng chỉ có thể một mực chờ tại cái này linh khí mỏng manh địa phương. Hắc Long lời thề son sắt đối Bạch Tiêu Võ nói. Ta nhắc nhở lần nữa một câu, vi phạm khế ước đem sẽ phải chịu thiên đạo phản vệ, lập tức cưỡng chế đưa về vốn là thế giới. Có thể, ta có thể là một đầu tốt long, những này đều không là vấn đề. Đi, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta bắt đầu khế ước. Bạch Tiêu Võ nói xong sau, lập tức bắt đầu ký kết khế ước. Làm hai giọt huyết dịch dung nhập lại riêng phần mình sau khi tách ra, Bạch Tiêu Võ cùng Hắc Long bình đẳng khế ước chính thức kết thúc. Bạch Tiêu Võ tinh thần bên trong cảm nhận được cùng Hắc Long liên hệ, cũng có thể tùy thời triệu hoán Hắc Long đến bên cạnh. Nhưng kẻ sau có quyền cự tuyệt Bạch Tiêu Võ triệu hoán. Tốt, khế ước hoàn thành, ta trước giúp ngươi khôi phục thương thế, mặc dù ngươi nhìn qua không có gì đáng ngại. Bạch Tiêu Võ nói xong, liền để Cựu Thúc lợi dụng hồi xuân phù đem Hắc Long thương thế trên người cho khôi phục lại. Hắc Long thương thế khôi phục phía sau, nó nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người ánh mắt bằng hữu tốt không ít. Cái kia ta đói bụng, ta có thể ăn cơm sao? Hắc Long đột nhiên có chút xấu hổ nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ngạch, ngươi như thế đều có thể cần ăn cá voi a. Nếu không ta cho ngươi đi bắt một đầu cá voi tới. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mặt biển nổi lơ lửng rậm rạp chẳng chịt cá chết, lại liếc mắt nhìn Hắc Long. Không, ta muốn ăn những cái kia ẩn chứa năng lượng hải thú nhục, không ăn loại này thức ăn bình thường. Có thể là những cái kia hàng tồn không nhiều, có thể cho ngươi nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Không có việc gì, nhìn ta. Hắc Long nói xong, thân thể khổng lồ đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó Hắc Long vậy mà biến thành một cái tóc đen quần áo đen La Lệ thiếu nữ, kỳ lạ nhất là trên đầu còn có một cặp sừng nhỏ. Hắc Ám Hệ La Lệ thiếu nữ, ta đi, ngươi lại có thể biến thành hình người, mà còn ngươi nguyên lai là nữ hải tử a. Bạch Tiêu Võ nhìn trước mắt cái này so Khương Vũ Điểm không lớn hơn mấy tuổi nữ hải tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đương nhiên, ta có thể là Long tộc, hơn nữa còn là Hắc Long, nắm giữ huyễn hóa năng lực rất bình thường. Bất quá ta đây chỉ là huyễn hóa, cũng không phải là thân thể hóa hình, không có nhân loại thiên phú tu luyện. La Lệ thiếu nữ một mặt ngạo kiều nói, cái kia ngươi tên là gì? Về sau ta cũng không thể đều là bảo ngươi Hắc Long a. Bạch Tiêu Võ nghĩ đến vấn đề này, mở miệng hỏi, ta không có danh tự, ta sinh ra chính là một đầu long, truyền thừa ký ức cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Dạng này a? Bạch Tiêu Võ đột nhiên có chút đồng tình nhìn xem Hắc Long, lập tức lại đối nó nói, tất nhiên ngươi không có danh tự, vậy không bằng ta cho ngươi lấy một cái thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể a, ngươi bây giờ là khế ước của ta đồng bạn, ngươi lên cho ta cái nhân loại danh tự a. Vậy ngươi về sau liền cùng ta họ Bạch, mà ngươi bản thể là Ứng Long, cho nên liền kêu Anh Lung, Bạch Anh Lung. Bạch Anh Lung, bình thường a. Đổi tên kêu Bạch Anh Lung. Hắc Long bĩu môi nói. Phúc. Nhân ra rõ ràng chính là một đầu hắc sắc ứng long, sửng sốt được gọi là Bạch Anh Lùng, cái này không đùa nha. Bành Bành Chu Sâm bọn họ tại một linh thụ không gian bên trong, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ thu phục hắc long vẫn là vô cùng cao hứng. Bất quá nghe đến Bạch Tiêu Võ cho người ta lấy cái tên này chính là không còn gì để nói cùng nhổ nước bọn. Tất cả kết thúc, quay về bình tĩnh phía sau. Bạch Tiêu Võ đem Bành Bành bọn họ từ không gian bên trong phóng thích ra ngoài, sau đó cùng Bạch Anh Lùng nhận thức lại. Tiểu mập mạp, nhỏ người gầy, vừa bạn còn có các ngươi hai cái đang nhạo bằng ta, ha ha ha. Bạch Anh Lung lập tức ánh mắt híp mắt nhìn hướng Bành Bành cùng Chu Sâm hai người, chỉ đem cái sau nhìn đến mồ hôi đầm địa. Anh Lung đại đại, đều là chúng ta không tốt, xin ngươi tha thứ cho chúng ta, đem chúng ta trở thành một cái dám cho thả đi. Bành Bành cùng Chu Sâm liền vội xin tha. Bạch Anh Lung nhìn xem hai người bộ này sợ dạng, nhịn không được cười lên ha ha. Nàng mặc dù biến hóa thành là nhuyễn manh đáng yêu la lị thiếu nữ, nhưng long tộc đặc thù uy thế như vậy vẫn là hết sức rõ ràng. Muốn để ta vốn là nghĩ rằng các ngươi cũng có thể, về sau hai người các ngươi liền làm tiểu đệ của ta để ngươi làm gì liền làm gì. Không có vấn đề, anh Lung đại tỷ đầu. Bành Bành cùng Chu Sâm hai người vì bảo vệ mạng nhỏ, lập tức liền hấp tấp thành làm người ta tiểu đệ. Các ngươi hiện tại đi đem cái kia hải thú nhục toàn bộ mang tới, ta muốn một bữa cơm no đủ. Và anh Lung trừng mắt, lập tức phân phó nói. Là, đại tỷ đầu. Bành Bành cùng Chu Sâm hai người không biết làm sao liếc nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá hải thú nhục chỉ có thể dựa vào Bạch Tiêu Võ lấy ra, bọn họ trước khi đi đã toàn bộ thu hồi đi. Tất nhiên anh Lung cùng ta ký kết khế ước, cái kia dĩ nhiên chính là mới đồng bạn, mở yến hội cho anh Lung bày tiệc mời khách ta. Bạch Tiêu Võ vung tay lên, mang theo mọi người trở lại lúc trước khách sạn bên trong bao xương. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống, bất quá khác biệt duy nhất chính là hiện tại nhiều một cái huyền hóa hình người khủng bố hắc long. Ký kịch hóa trải qua, không những để trực tiếp gian khán giả dở khóc dở cười, còn để bọn họ cảm thấy 10 phần thú vị. Chương 293, hẹp hòi hắc long, quái thú gạ tạ nột sổ. Chương 293, hẹp hòi hắc long, quái thú gạ tạ nột sổ. Ha ha, toàn bộ quá trình có chút hí kịch hóa. Bạch Tiêu Võ lợi hại, vậy mà thu phục một đầu hắc long, còn cho người ta lấy dạng này qua loa danh tự. Ai nha, cười chết ta rồi, nhưng cũng hâm mộ chết ta, thế mà bị tiểu tử này thu một cái tiểu long nữ. Trên lầu thần tiểu long nữ, đùa chết. Bành Bành cùng Chu Sâm hai người sợ, vừa nhìn thấy nhân gia hắc long đại đại liền kém chút sợ chết khiếp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắc long hóa hình về sau thật rất đáng yêu, quả thực chính là nhuyễn manh la lị thiếu nữ một cái. Đúng vậy a, không nghĩ tới long tộc còn có thể biến hóa. Bạch Tiêu Võ về sau muốn để Bạch Anh Lung thường xuyên ra kính a, bằng không quá đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, trực tiếp gian bên trong phi thường náo nhiệt, các loại mưa đạn quét phải bay lên, để người hoa mắt. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ đám người thật vui vẻ tổ chức xong yến hội phía sau, thời gian cũng đi tới trạm vào tối. Hôm nay là Lý Thần bọn họ đi tới nơi này ngày thứ 5, cũng là thời điểm nên rời đi nơi này. Lại muốn đến lúc cáo biệt. Vành Vành nhìn lấy bọn hắn cảm khái một tiếng nói, ngươi cũng đừng đặt cái này đa sầu đá cảm, chỉnh đến giống như là ngươi muốn đi đồng dạng. Bạch Tiêu Võ liếc một cái Vành Vành, sau đó nhìn xem Buôn Bảo Đoàn cùng Chu Sâm Bạch Lộ hai người cáo biệt nhau. Buôn Bảo Đoàn mọi người rời đi nơi này thời điểm, Bạch Tiêu Võ không có đưa tặng bất kỳ vật gì, bởi vì bọn họ tại cái này 5 ngày thời gian không ngừng điên cuồng ăn hải thú nhục, mà còn ăn xong còn có trọng lực bảo đạo trợ giúp tiêu hóa. Ở trong đó phúc lợi vẫn là nhìn tại bọn họ là Bạch Lộ vị trí đoàn đội mới sẽ như thế đối đãi. Chu Sâm, tại sao lại không có tên của ta? Tất cả bình tĩnh lại về sau. Bạch Tiêu Võ mang theo Bành Bành cùng mấy người khác đi tới Ma Đô vùng ngoại ô, tiếp tục huấn luyện tăng lên chính mình các hạng năng lực. Ở trong quá trình này, bọn họ còn gia tăng thực chiến huấn luyện phân đoạn, mà phụ trách thực chiến huấn luyện chính là Bạch Anh Lung. Đứng lên, tiểu mập mạp. Bị đánh trúng như thế mấy lần thì không chịu nổi. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Bạch Anh Lung nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Bành Bành, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hô. Lúc này Bành Bành thoạt nhìn vô cùng chật vật, trên mặt xanh một miếng tím một khối, điều này nói rõ Bạch Anh Lung hạ thủ không hề nhẹ. Theo đạo lý nói, hành động như vậy có lẽ nhận đến trực tiếp gian người xem khiển trách. Thế nhưng Bạch Anh Lung đáng yêu tiểu la lị hình tượng, thêm lên đỉnh đầu bên trên một đôi sừng nhỏ, để các khán giả không đành lòng trách cứ nàng. Ngược lại nộn nhịp chào phúng Bành Bành thực lực quá cùi bắp. Đại tỷ đầu, ta không còn khí lực. Bành Bành yếu ớt đối với Bạch Anh Lung hô. Có trời mới biết mấy ngày nay thời gian hắn là thế nào sống qua tới, mỗi lần huấn luyện đều là bồi hồi tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thứ, ngươi cái tiểu phế vật, lúc trước trêu chọc ta không phải rất hăng hái sao? Hiện tại làm sao không còn dùng được? Ta đi, cái này đều đi qua 3 ngày thời gian, thế mà còn ghi ở trong lòng sao? Cái này cũng quá keo kiệt đi. Bành Bành tại nội tâm nổ nước bọt nói, bất quá mặt ngoài nhưng là rất bình tĩnh, tùy ý Bạch Anh Lung trào phúng. Bởi vì bên trên một cái Chu Sâm đã chịu không được ngất đi, hiện tại nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bành Bành cũng không muốn đi vào Chu Sâm góc chân. Tính toán không có ý nghĩa, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi tốt tiếp tục huấn luyện a. Bạch Anh Lung nói xong, bước phách lối bộ pháp đi. Ô ô ô, Hà lão sư, cứu mạng a. Bành Bành nhìn thấy nàng cuối cùng đi, không nhịn được kêu khóc hướng Hà Huỳnh phát động cầu cứu. Hà Huỳnh một mặt đồng tình nhìn xem Bành Bành, nói, nén bi thương a Bành Bành, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi coi như là một lần địa ngục thức đặc huấn. Mấy ngày nay ngươi năng lực thực chiến cũng tăng lên không ít, cũng coi là một cái không sai thu hoạch. Không, Bành Bành ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng. Gọi hồn a, gọi cái gì đâu? Bạch Anh Lung tiếng mắng lập tức truyền đến, cái sau giật nảy mình, lập tức ngậm miệng lại không dám nói lời nào. Ha ha ha. Trực tiếp gian khán giả từng cái hết sức vui mừng, liền Bành Bành phụ mẫu cũng là cười ha hả nhìn xem một màn này. Cứ như vậy lại qua 2 ngày thời gian. Ân, Hứa đội trưởng lại tới. Hà Huỳnh nhìn thấy Hứa Thiên Ân điều khiển máy bay chiến đấu hạ xuống mặt đất, một mặt tò mò nhìn hắn đi tới. "Hà lão ca, Tiểu Võ huynh đệ đâu?" Hứa Thiên Ân hướng về phía Hà Huỳnh dò hỏi. "Hắn tại dưới nền đất tu luyện đâu?" Hà Huỳnh cười trả lời vấn đề của hắn nhưng mà sâu trong lòng đất. Nguyên bản tu luyện thổ nguyên tố Bạch Tiêu Võ, lúc này đang cùng Bành Bành, Chu Sâm cùng Bạch Lộ ba người vây tại một chỗ. "Ta không nhìn lầm, đây cũng là mỏ vàng a." Bạch Tiêu Võ ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem chính mình ngẫu nhiên làm ra một chỗ hố sâu, chỉ vào những cái kia trần trụi khoáng thạch nói, "Tựa như là mỏ vàng, chẳng lẽ cái này một mảnh đều là kim quáng thạch sao? Vậy chúng ta chẳng phải là phát?" Bành Bành ánh mắt sáng rực nhìn lên trước mặt khoáng thạch. Chu Sâm cùng Bạch Lộ hai người cũng không ngoại lệ, cho dù bọn họ bây giờ không phải là người bình thường, nhưng cũng tránh không được thế tục ảnh hưởng. Trải qua trực tiếp gian khán giả cùng với dị giới khai phát căn cứ xác nhận, vùng này đều là kim quáng thạch. Bốn người nghe vậy hết sức vui mừng, lúc này Bạch Tiêu Võ nhận đến Hà Huỳnh dùng dị năng truyền đến tin tức. "Ân, Hứa đội trưởng lại tới. Chẳng lẽ lại có quái thú xâm lấn sao?" Bạch Tiêu Võ hơi nghi hoặc một chút nói. "Tất nhiên Hứa đội trưởng tới, có lẽ thật có cái gì chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vẫn là trước đi lên xem một chút đã." Bạch Lộ cũng muốn nhìn xem đến cùng chuyện gì phát sinh. Bạch Tiêu Võ nhẹ gật đầu, sử dụng thổ nguyên tố năng lực mang theo ba người cực nhanh bỏ ra mặt đất. "Làm sao vậy, Hứa đội trưởng?" Bạch Tiêu Võ đi tới Hứa Thiên Ân trước mặt nghi hoặc hỏi. "Quái thú xuất hiện, Thái Bình Dương bên kia xuất hiện một đầu cự vô bá quái thú, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Hiện tại ủn trà mạn tỷ gạ xuất hiện ở bên kia, có thể là thoạt nhìn có chút khó mà đối địch, nhìn xem liền muốn thua. Cho nên chúng ta thỉnh cầu ngươi xuất thủ tương trợ, không phải vậy ủn trà mạn tỷ gạ một khi chết nhưng là phiền phức lớn." Hứa Thiên Ân nói xong lời cuối cùng một mặt nghiêm túc, cuối cùng không người chào thỉnh cầu Bạch Tiêu Võ xuất thủ. "Thái Bình Dương có quái thú xuất hiện." Bạch Tiêu Võ cẩn thận suy nghĩ một chút, đi theo rổ gạ quái thú phía sau, đó chính là quái thú gạ tạ đột sổ. "Không, chuẩn xác mà nói rổ gạ quái thú vốn là thêm thẳng kiệt ách thủ hạng, là thêm thẳng kiệt ách đằng trước đội quân mũi nhọn bộ đội." Bạch Tiêu Võ bởi vì giải quyết rổ gạ quái thú quá dễ dàng, cho nên tiếp xuống 3 ngày thời gian đều cho rằng không có chuyện phát sinh. Thật tình không biết các nơi trên thế giới còn có không ít rổ gạ quái thú ngay tại tùy ý phá hư. Mà bây giờ quái thú gạ tạ nột sổ cuối cùng xuất hiện. Xem như cuối cùng bộ xuất hiện, thêm thẳng kiệt ách dễ dàng liền đem tỷ gạ đánh về tượng đá nguyên hình, chìm vào đáy biển. Cuối cùng vẫn là thế giới bọn nhỏ trên dưới một lòng, cùng nhau hóa thành chỉ riêng trợ giúp ủn trả mạn tỷ gạ. Đại gia lực lượng để tỷ gạ biến thành dạng thức rực rỡ, không có mấy lần liền xử lý thêm thẳng kiệt ách. Không sai, nếu như Tiêu Võ huynh đệ nguyện ý xuất thủ, chúng ta đồng dạng sẽ lấy ra một chút khoa học kỹ thuật kết quả xem như thủ lao. Hứa Thiên Ân lại lần nữa dụ hoặc Bạch Tiêu Võ. "Ấy, ngươi lời nói này, chúng ta đều là bằng hữu, nói mấy cái này liền tổn thương tình cảm a." Bạch Tiêu Võ dối trá đối với Hứa Thiên Ân nói. Cắt, Bạch Lộ cùng Bành Bành mấy người mặt ngoài khi dễ Bạch Tiêu Võ, bất quá trên thực tế đối hắn hành động vô cùng đồng ý vậy liền không nói cái này. Hứa Thiên Ân cùng Bạch Tiêu Võ ở chung nhiều ngày, cũng minh bạch cái sau một chút tính cách, cho nên vui lùa nói. "Ấy, nam tử hán đại trợ phu, nói ra ha có thể giống đánh giấm đồng dạng. Tốt à, không nói đùa, tình huống bây giờ nguy cấp, còn mời Tiêu Võ huynh đệ lập tức lên đường đi." Hứa Thiên Ân cuối cùng một mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. "Đi, vậy ta liền đi gặp một lần cái này quái thú." Bạch Tiêu Võ cũng là nghiêm túc gật đầu. Chương 294, Song Long Song Cự Nhân đăng tràng. Chương 294, Song Long Song Cự Nhân đăng tràng. Sau đó Bạch Tiêu Võ mang theo Bành Bành đám người, ngồi lên máy bay chiến đấu chạy thẳng tới Thái Bình Dương chỗ sâu mà đi. Mà lúc này các nơi trên thế giới, theo thêm thẳng kiệt ách xuất hiện, một trận có khả năng ảnh hưởng thiết bị điện tử khói đen dần dần bao phủ các nơi trên thế giới. Vì hòa bình thế giới, đại bộ không để ý Lê Na khuyên can, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi đối phó thêm thẳng kiệt ách. Làm Bạch Tiêu Võ đi tới Thái Bình Dương chỗ sâu thời điểm, ủn trạ mạn tỷ gạ vừa vặn bị quái thú gạ tạ nột sổ cướp đoạt trong thân thể chỉ riêng, hóa thành tượng đá chìm vào đáy biển. Không, tỷ gạ nhanh đứng lên. Các nơi trên thế giới đám người đều là vô cùng lo lắng nhìn xem video truyền lại, đều đang vì ủn trạ mạn tỷ gạ lo lắng. Đại bộ, á đặc địch tư hiệu bên trong dễ nạ là lớn, mà cũng chính là tại giờ khắc này, tác chiến các đội viên mới biết được viên đại cổ chính là ủn trạ mạn tỷ gạ. Chỉ tiếc quá muộn, ủn trạ mạn tỷ gạ đã biến thành tượng đá chìm vào đáy biển. Bạch Tiêu Võ thấy thế, để máy bay chiến đấu tại phụ cận hạ xuống, sau đó hắn thần tốc đi tới quái thú gạ tạ nột sổ trước mặt. Lúc này thế giới mọi người vẫn còn vô cùng lo lắng bên trong. Đột nhiên thấy được một nhân loại vậy mà vô căn cứ bay tại trên không, đối với cái này bọn họ cũng là cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Đây là ai? Vì cái gì có thể bay tại trên không? Chẳng lẽ đây là những tinh hệ khác người ngoài hành tinh sao? Nhìn xem không giống, ngược lại là giống như là hạ quốc người. Nói vậy, hạ quốc người làm sao vô căn cứ biết bay? Chẳng cần biết hắn là ai, nếu như là đến đánh quái thú, cho dù là người ngoài hành tinh ta cũng hoan nên nó. Ở thế giới mọi người nhìn kỹ, Bạch Tiêu Võ lăng không hư độ đối mặt với quái thú gạ tạ nột sổ. Ngừng, quái thú gạ tạ nột sổ âm thanh rất giống con voi gọi tiếng, bất quá bề ngoài lại giống như là một cái nhiều sóng lớn ốc sen. Trên thân viên vỏ thoạt nhìn liền vô cùng thật dày, thật không biết ủn trạ mạn tỷ gạ chuyên đánh vị trí này có cái gì dùng. Tính toán, vẫn là kịp thời giải quyết đi, ngươi về nhà nghỉ ngơi càng tốt, khải giáp cự nhân. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa thi triển thủ đoạn, lập tức hóa thân trở thành trăm thước cao khải giáp cự nhân, trong tay còn cầm một cái cự kiếm. Cùng lúc đó, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng đồng dạng đem giấy long cùng cốt long một lần nữa triệu hoán đi ra, thậm chí lần này Bành Bành cũng bội hóa trở thành trăm thước cao cự nhân, tính toán một cùng xuất thủ công kích. Song cự long song cự nhân vừa xuất hiện, các nơi trên thế giới đám người toàn bộ đều sợ ngây người, lập tức một mảnh xôn xao sinh ra. Thậm chí không ít truyền thông cũng bắt đầu đưa tin được này. Hạ quốc xuất hiện 4 vị thần bí siêu anh hùng, có khả năng biến thân trăm thước cao cự nhân. Thậm chí bọn họ còn có thể triệu hoán khổng lồ cự long xuất hiện, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây là Hạ quốc siêu năng lực giả? Ta nhìn hắn hẳn không phải là siêu năng lực giả, mà là Hạ quốc cổ lão lực lượng thần bí, tu tiên giả. Tu tiên giả? Có khả năng, dù sao Hạ quốc quá thần bí, những cái kia thần thoại cố sự quá phong phú. Hiện tại chúng ta có lẽ quan tâm là bọn họ có thể đánh bại hay không quái thú gạ tạ nổ sổ. Lúc này các nơi trên thế giới đều đang chú ý trận chiến đấu này, mà tại Thái Bình Dương chỗ sâu Bạch Tiêu Võ đám người đã bắt đầu công kích quái thú gạ tạ nổ sổ. Ngừng, quái thú gạ tạ nổ sổ nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đám người xuất hiện, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Hiu. Sau đó nó trong miệng thốt ra một đạo màu tím tia sáng, hướng lấy bọn hắn công kích mà đi. Bất quá bị Bạch Tiêu Võ mấy người tránh khỏi. Đều cẩn thận một chút, vừa vặn đó là xuyên qua tia sáng, có khả năng cướp đoạt thân năng lượng trong cơ thể, còn có thể đem người hóa đá. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, Vành Bành, Cửu Thúc, Tứ Mục đạo trưởng nhộn nhịp gật đầu, sau đó riêng phần mình mở rộng công kích. Vành Bành vọt thẳng đến quái thú gạ tạ nổ sổ trước mặt, một quyền vung ra, trung điệp đánh vào thêm thẳng kiệt ách viên vỏ bên trên. Bành! Viên vỏ phát ra một tiếng vang thật lớn, có thể là không hư hại chút nào. Ta dựa vào, cái này sắc rùa đen quá cứng a. Vành Bành bị đau bên dưới vội vàng thu hồi nằm đấm, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Mà lúc này Cửu Thúc khống chế giấy long hướng về quái thú gạ tạ nổ sổ đầu tới. Giấy long mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng quái thú gạ tạ nổ sổ đầu. Thế nhưng bị quái thú gạ tạ nổ sổ dùng xúc tu chặn lại, sau đó xúc động vung tay lên, trực tiếp đem giấy long cho rút bay ra ngoài. Bất quá Cửu Thúc không có trông chờ một kích thành công, trên người hắn không ngừng bao quanh đại lượng phù lục. Tại giấy long bị rút bay ra ngoài thời điểm, phù lục phi tốc dán tại thêm thẳng kiệt ách trên thân. Hô thừa khởi bạo phù, phát động. Bành bành bành, rung trời tiếng nổ liên tiếp vang lên không ngừng. Trung thiên hỏa diễm và sóng khí khắp nơi quyết tán, đem Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành mấy người đều bước lui xa vài trăm thước. Chỉ thấy thêm thẳng kiệt ách bị ngọn lửa cùng bạo tạc thôn phệ. Thậm chí liền thêm thẳng kiệt ách dưới thân biển cả đều bị bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cho đun sôi. Cái tràng diện này thoạt nhìn mười phần kinh sợ trong mắt. Các nơi trên thế giới đám người toàn bộ đều sợ ngây người, thậm chí không ít người đều dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Dù sao loại này tràng diện thực tế quá rung động, cho dù ai đều khó có thể tin, nhân loại thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Thế giới các quốc gia cao tầng đều đang chú ý trận chiến đấu này. Tại Thái Bình Dương chỗ sâu Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành đám người, toàn bộ đều một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm quái thú gạ tạ nổ sổ. Mười mấy phút phía sau, chờ hỏa diễm cùng bạo tạc tản đi, quái thú gạ tạ nổ sổ thân thể từ trong khói mù hiện lộ ra. Chỉ thấy trên người nó viên vỏ chỉ là hơi tổn hại một chút, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Lực phòng ngự khoa trương như vậy sao? Liên tục đánh mười mấy phút mới chịu như thế điểm không quan trọng thương thế. Cái hiện tượng này để Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành đám người cho mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Xem ra cái này quái thú gạ tạ nổ sổ rất khó đối phó, lực phòng ngự thực tế quá mạnh. Ngừng, quái thú gạ tạ nổ sổ phát ra gầm lên giận dữ, lại lần nữa hướng về Bạch Tiêu Võ đám người phun ra một đạo màu tím tia sáng. Bành Bành vội vàng tránh thoát, không dám đón đỡ. Mà Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng thì triệu hồi ra cốt long cùng giấy long, ngăn tại bọn họ phía trước. Bành, màu tím tia sáng rơi vào cốt long cùng giấy trên thân rồng, nháy mắt xuyên qua thân thể của bọn nó, sau đó biến thành tượng đá vỡ vụn. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người trừ gặp phải một chút phản vệ bên ngoài, cũng không có mặt khác nghiêm trọng thương thế. Dù sao tại cùng Hắc Long sau khi chiến đấu, hai người cũng là châm đối với vấn đề này nghiên cứu 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Tại Cửu Thúc hai người nhận đến áp chế thời điểm, Bạch Tiêu Võ vung vậy cự kiếm hướng về thêm thẳng kiệt ách chẳng đi. Cự kiếm bên trên ẩn chứa một cỗ khí thế cường đại. Chết cho ta. Bạch Tiêu Võ nổi giận gầm lên một tiếng, cự kiếm hung hăng chạm tại quái thú gạ tạ nổ sổ viên vỏ bên trên. Giang rắc. Theo một tiếng vang dọn, quái thú gạ tạ nổ sổ viên vỏ bị cự kiếm chạm phá, trực tiếp lộ ra bên trong thân thể. Mà lúc này, quái thú gạ tạ nổ sổ xúc tu hung hăng quất vào khải giáp cự nhân ngực. Bành, khải giáp cự nhân thân thể khổng lồ trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống trên mặt biển. Lúc này Bành Bành cũng kịp phản ứng, thân thể to lớn hướng về thêm thẳng kiệt ách tiến lên. Lực lực quả thực phát động, kinh khủng cự lực nện đến thêm thẳng kiệt ách trên thân, cứ thế mà đưa nó 20 vạn tấn thân thể mang theo cao mấy mét. Chương 295, hỏa thiêu quái thú, trở về hiện đại. Chương 295, hỏa thiêu quái thú, trở về hiện đại, cơ hội tốt. Bạch Tiêu Võ thấy thế, phát động một xuân đại pháp, mặt biển lập tức sinh ra một mảnh thương tiên đại thụ. Thêm thẳng kiệt ách bị cây cối thúc phược đồng thời nâng lên. Giờ khắc này, thêm thẳng kiệt ách toàn cảnh cũng bại lộ ở thế giới tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ thấy xoắn ốc văn vỏ cứng phía dưới là đại lượng xúc tu cùng lớn tìm lớn, đáng sợ bộ dáng để người không rét mà run. Ngừng, thêm thẳng kiệt ách bị cây cối khung, lập tức có vẻ hơi bất an, liền dùng sức dãy rủa lấy nghĩ muốn trở lại dưới nước. Có thể là Bành Bành cùng Bạch Tiêu Võ lại làm sao có thể bỏ qua hắn. Bành Bành Bành, hai cái lớn người điên cuồng hướng về hắn công kích mà đi, hơn nữa còn là chuyên môn hướng về xúc tu cùng cái kìm đập tới. Nghiên xúc, chịu chết đi. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng là một lần nữa phát động công kích. Bốn người hỏa lực điên cuồng hướng về thêm thẳng kiệt ách phát tiết mà đi, thẳng đem cái sau đánh đến khóc kêu gào. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ đột nhiên nhớ tới còn có một cái ủn trạ mạn tỷ gạ hóa thành tượng đá nặng tại đáy biển. Vì vậy hắn đem Trương Tử Phong thả ra ngoài, để nàng đi cứu một cái ủn trạ mạn tỷ gạ. Trừ cái đó ra, hắn còn đem trừ Trương Tiểu Tiểu cùng Khương Vũ Điểm hai người bên ngoài người đều hô lên. Mọi người đều bằng bản sự phi ở trên trời, lập tức tại Bạch Tiêu Võ dẫn đầu xuống vây công thêm thẳng kiệt ách. Một giúp thế lửa, Bạch Lộ cho ta trực tiếp phóng hỏa đốt, nhìn xem nó cái kia xác rùa đèn còn có hay không dùng. Bạch Tiêu Võ nhìn xem thêm Thản Kiệt ách nút ở mai rùa bên trong không đi ra, không khỏi tức giận đến có chút nghiến răng.
Không có vấn đề, nhìn ta.
Bạch Lộ lập tức ngưng tụ ra hỏa phượng thương, thường hực hỏa diễm từ trong tay nàng phun ra ngoài.
Lệ,
hỏa diễm hóa thành to lớn vượng hoàng xoay quanh tại thiên không bên trong, sau đó hướng về thêm Thản Kiệt ách vị trí phương hướng nào tới. Hỏa phượng những nơi đi qua, nước biển nháy mắt sôi trào lên.
Ùng ùng.
Vô số hơi nước thần tốc bay lên, tại trên không tạo thành từng đóa mây trắng. Mà nước biển cũng đang không ngừng bốc hơi, trên mặt biển dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.
Ngừng,
thêm Thản Kiệt ách bị cây cối thúc phược ở không cách nào thoát khỏi, trực tiếp bị hỏa phượng trúng đích, phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng.
Một giúp thế lửa, hỏa diễm càng thêm cực nóng bốc cháy lên.
Tà thần gạ tạ nột sổ cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ siêu cao độ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nó đưa ra xúc tu muốn hất ra hỏa diễm. Có thể là phát hiện hỏa diễm giống như giỏi trong xương đồng dạng, xít sao quấn ở trên thân thể của nó căn bản không vung được.
Ngừng,
thêm Thản Kiệt ách tức giận gào thét, thân thể liều mạng dãy rủa lấy, tính toán đem hỏa diễm vứt bỏ.
Có thể là vô luận nó dãy rủa như thế nào, hỏa diễm từ đầu đến cuối gắt gao quấn quanh ở trên thân thể của nó, thiêu đốt lấy thân thể của nó.
Thêm Thản Kiệt ách to lớn giáp sắt phát ra kẹt 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 âm thanh, hiển nhiên nhận lấy nhiệt độ cao thiêu đốt.
Đột nhiên,
thêm Thản Kiệt ách từ giáp sắt bên trong lộ ra to lớn đầu, tức giận hướng về Bạch Tiêu Võ đám người gào thét,
cuối cùng đem đầu lộ ra.
Bạch Tiêu Võ thừa cơ tiếp tục thi triển một xuân đại pháp, chỉ thấy thương thiên đại thụ nháy mắt sinh ra vô số dây leo, tiến một bước đem thêm Thản Kiệt ách xít sao quấn quanh, để nó không cách nào động đậy.
Lúc này Trương Tử Phong cũng từ đáy biển bọt ra khỏi mặt nước, mang theo Ủn Trạ Mạn Tỷ Gạ cùng nhau gia nhập chiến đấu bên trong.
Có Ủn Trạ Mạn Tỷ Gạ gia nhập, thêm Thản Kiệt ách càng thêm không phải là đối thủ, hoàn toàn bị Bạch Tiêu Võ chờ người điên cuồng trả đạp.
Tại Bạch Tiêu Võ đám người không gián đoạn công kích đến, quái thú gạ tạ nổ sổ giáp sắt dần dần xuất hiện vết rách,
mà nó xúc tu cùng cái kìm cũng bị mọi người nhộn nhịp đánh gãy.
Ngừng,
thêm Thản Kiệt ách phát ra một tiếng mãnh liệt kêu rên.
Cuối cùng Bạch Tiêu Võ điều khiển khải giáp cự nhân, giơ lên trong tay cự kiếm, hướng về thêm Thản Kiệt ách đầu hung hăng vung xuống.
Tia sáng chợt hiện,
một viên đầu to lớn bay lên cao cao, lập tức tại toàn thế giới nhân dân ánh mắt rơi xuống rơi mặt biển.
Tà thần gạ tạ nổ sổ, tốt.
A, quá tuyệt, chúng ta thắng.
Người của toàn thế giới dân thấy cảnh này, đều nhộn nhịp nhảy cẫng hoan hô, kích động đến khoa tay múa chân.
Bạch Tiêu Võ bọn họ nhìn thấy thêm Thản Kiệt ách triệt để tử vong, cũng là thật dài thở phào một cái.
Người này lực công kích có thể chẳng ra sao cả, thế nhưng lực phòng ngự thực có chút khủng bố.
Bạch Tiêu Võ nhìn xem trên mặt biển khổng lồ quái thú gạ tạ nổ sổ thi thể, không có như vậy lãng phí hết,
mà là để mấy cái tứ cấp đỉnh phong triệu hồi thú đi ra phân mà ăn, có lẽ còn có thể nhờ vào đó đột phá đến cấp 5 triệu hồi thú.
Hiện nay tứ cấp đỉnh phong thực lực cũng chỉ có băng xương cự viên, thụ nhân, ám ảnh nữ vu cùng sơn nhạc cự tượng.
Nhìn xem lại xuất hiện mấy cái kỳ quái sinh vật, không ít người nộn nhịp giật mình, còn tưởng rằng lại xuất hiện quái thú.
Bất quá nhìn xem Bạch Tiêu Võ bọn họ không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng là chậm rãi thở dài một hơi.
Mãi đến quái thú gạ tạ nột sổ triệt để bị triệu hồi thú sau khi ăn xong, Bạch Tiêu Võ cái này mới đưa bọn hắn trở về tiêu hóa.
Đi thôi, sự tình giải quyết, đi về nghỉ.
Bạch Tiêu Võ đem cựu thúc mấy người thu vào một linh thụ không gian,
lập tức thi triển hỉ diệt xin nozuts, một cái hô hấp không đến thời gian cũng đã trở lại ma đô vùng ngoại ô trụ sở tạm thời.
Trở về rồi.
Bạch Anh Lung nằm tại một ốc bên trong, một bên ăn đồ ăn vặt, một vừa nhìn máy tính bảng bên trong điện ảnh.
Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ trở lại về sau, nhàn nhạt liếc qua.
Ta nói ngươi trước đây cũng là cái dạng này sao?
Bạch Tiêu Võ nhìn xem nàng lười biếng dáng dấp, hiếu kỳ hỏi.
Tạm được.
Thực tế nhàm chán thời điểm sẽ tới thế giới loài người chơi một chút, cũng sẽ nhìn một chút điện ảnh.
Bất quá phần lớn thời gian đều là ở tại rừng rậm nguyên thủy đi ngủ, dù sao cùng những cái kia nhân loại bình thường lại không chơi được cùng một chỗ.
Bạch Anh Lung sau khi nói đến đây, Bạch Tiêu Võ từ trên người nó cảm nhận được một loại cô độc cảm giác.
Không có việc gì, về sau liền theo chúng ta a, chúng ta có thể xuyên việt các loại thế giới.
Trong đó không thiếu gặp phải các loại chuyện thú vị, ngươi về sau không sẽ nhàm chán, có chúng ta bồi tiếp ngươi.
Bạch Tiêu Võ vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Anh Lung.
Cắt, ai mà thèm các ngươi bồi.
Bạch Anh Lung động tác trên tay có chút dừng lại, bất quá ngoài miệng vẫn như cũ không cho bất kỳ mặt mũi gì.
Bạch Tiêu Võ khỏe miệng có chút co rúm, cái này Bạch Anh Lung đơn thuần chính là một cái phản nghịch hai tử.
Ấy, không chừng Bạch Anh Lung thật đúng là tiến vào phản nghịch kỳ, cho nên tính cách mới sẽ cái dạng này.
Nhìn cái gì vậy, các ngươi không phải mới vừa đánh thắng sao?
Còn không đi làm cơm mở yến hội chúc mừng sao?
Bạch Anh Lung chịu không được Bạch Tiêu Võ nhìn chăm chú, cau mày đuổi hắn rời đi trước mặt mình.
Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ lắc đầu,
lập tức đem Bành Bành bọn họ thả ra ngoài, mấy người tại Hứa Thiên Ân bọn họ chạy tới phía sau bắt đầu một vòng mới yến hội.
Cái yến hội này không chỉ là chúc mừng bọn họ đánh thắng quái thú, lấy được mới khoa học kỹ thuật kết quả,
cũng tương tự chúc mừng bọn họ tìm tới vàng kim quan thạch, bọn họ về sau hoàn toàn không cần thiếu tiền tiêu.
Yến hội một mực duy trì liên tục đến buổi tối mới kết thúc.
Bởi vì tà thần gạ tạ nột sổ xem như là Ủn Trạ Mạn Tỷ Gạ bên trong cuối cùng một, sau đó lại bị bọn họ cho tiêu diệt.
Cho nên trong vòng 2 tháng sau đó thời gian bên trong, cái này cái thế giới cuối cùng nên đón lâu ngày không gặp yên tĩnh.
Mà Bạch Tiêu Võ đám người cũng ở nơi đây vượt qua 2 tháng, trong đó không phải tu luyện chính là tiến về nội thành chơi đùa.
Lần này xem như để Bạch Lộ cùng Đàm Tùng bận bọn họ mấy nữ hài tử triệt triệt để chơi cái đủ.
Thậm chí liền Khương Vũ Điểm cũng là triệt để chơi điên.
Bạch Tiêu Võ thúc giục nàng đi tu luyện cũng không nguyện ý, ngược lại là quấn lấy Bạch Lộ mang nàng đi chơi.
Mà Khương Nam Vân ngăn cách thế giới cũng không có cách nào gian dạy nữ nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi mỗi ngày tại nơi đó quậy.
Cứ như vậy lại qua nửa tháng,
mọi người nhất trí quyết định nên trở về hiện đại thế giới.
Vì vậy Bạch Tiêu Võ bí mật liên hệ Hứa Thiên Ân, đem mấy hạng khoa học kỹ thuật kết quả nắm bắt tới tay phía sau, mang người quay trở về hiện đại.
Chương 296, lẳng lơ thao tác, thảm tao thúc dục kết hôn. Chương 296, lẳng lơ thao tác, thảm tao thúc dục kết hôn. Dị giới khai phát căn cứ làm Bạch Tiêu Võ đám người từ khu cách ly vực đi ra phía sau. Tiên Nghiêm Bình bộ trưởng khoa nghiên bộ, mang theo một đám nhân viên nghiên cứu khoa học không kịp chờ đợi bu lại. Căn cứ giải, mau đem thế giới ủn tra mạn tỷ ga nghiên cứu khoa học tư liệu lấy ra. Tiên Nghiêm Bình tay phải rời khỏi Bạch Tiêu Võ trước mặt, ngón tay đều kém chút chọc vào hắn lỗ mũi. Ngạch, Tiền lão đừng nóng nội a. Bạch Tiêu Võ không còn gì để nói nhìn xem hắn. Có thể là Tiền Nghiêm Bình vẫn như cũ lo lắng không yên nhìn xem hắn, cái sau đành phải từ chữ vật không gian đem tư liệu lấy ra. Tiền Nghiêm Bình cầm tới tư liệu phía sau, mang theo một đám nhân viên nghiên cứu khoa học nháy mắt rời đi nơi này. Bạch Tiêu Võ mấy người bên cạnh lập tức trống rỗng, nơi xa người nhà bọn họ cái này mới chậm rãi ung dung đi tới. Khương Vũ Điểm, ngươi muốn đi nơi nào? Khương Nam Vân hét lại nghĩ muốn chạy trốn Khương Vũ Điểm, một phát bắt được nàng phía sau cổ áo. Hắc hắc hắc, ba ba. Khương Vũ Điểm lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo, trên mặt lấy lòng mỉm cười nhìn xem phụ thân mình. Để ngươi tu luyện ngươi cho ta quậy 2 tháng. Đem ta lời nói hoàn toàn trở thành gió bên tai đúng không? Khương Nam Vân sau đó một cái nắm Khương Vũ Điểm lỗ tai nhỏ, cái sau đau đến hoa hoa thét lên. A, ba ba ta sai rồi, tha thứ ta đi. Khương Vũ Điểm đau đến nhe răng trợn mắt, mang trên mặt làm nũng biểu lộ nhìn xem Khương Nam Vân. Đừng cho ta dùng một chiêu này, vô dụng. Khương Nam Vân không lưu tình chút nào, xách theo nữ nhi lộ tai hướng nơi ở bên trong đi đến. Những người khác cũng đều là lôi kéo con cái của mình, vừa nói vừa cười đi về nhà, xem ra đều đã thành thói quen. Đại Hồng Thúc, đi, về nhà lại nói. Bạch Tiêu Võ đồng dạng đi theo Nham La Hồng về nhà. Bọn họ dựa theo quy củ cũ cho Bạch Tiêu Võ đi đi suối quẩy, tiện thể cùng một chỗ ăn bữa cơm, chúc mừng hắn an toàn trở về. Đến, ăn cơm. Cảm ơn Thầm Thầm, ta tự mình tới liền được. Bạch Tiêu Võ cảm ơn Nham La Hồng thê tử cho chính mình gấp thức ăn, sau đó vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Đúng, ngươi vừa trở về hẳn còn chưa biết, gia viên không gian hiện tại cơ bản đã hoàn thành phòng ốc xây dựng. Nham La Hồng cười nói cho Bạch Tiêu Võ tin tức này. Ân, nhanh như vậy sao? Bạch Tiêu Võ thoáng có chút kinh ngạc. Kỳ thật cũng không nhanh, khoảng cách khởi công đều đã nửa năm có dư, cơ bản phòng ốc vẫn là rất dễ dàng hoàn thành. Cũng đối, bất quá gia viên không gian nhất định phải xây dựng cao cấp đại khí cao cấp, cho nên về sau nhất định phải tiến một bước sửa chữa. Mục tiêu của ta là gia viên không gian bên kia là một cái như mộng ảo tiểu trấn, ở người ở bên trong rất hạnh phúc. Bạch Tiêu Võ đưa ra chính mình mặc sức tưởng tượng bản thiết kế. Ha ha, cái này liền cần chính ngươi đi kế hoạch, ngươi bây giờ có thể là dị giới khai phát căn cứ giải. Nham La Hồng nhìn xem Bạch Tiêu Võ hơi xúc động. Có thể là lại thế nào ngươi cũng là ta đại hồng thúc, trước đây ta cái gì cũng không phải thời điểm đều là ngươi một mực tại chiếu cô ta, còn thay ta đoán lý ra ra hậu sự. Bạch Tiêu Võ tại hệ thống giác tỉnh phía trước cũng là nhận được Nham La Hồng chăm sóc, hiện tại phát đạt không thể quên tội luôn. Tất nhiên ngươi chịu coi ta là thúc, vậy lúc nào thì mang bạn gái trở về? Cái kia Bạch Lộ ta cảm thấy rất không tệ. Nghe đến cái đề tài này, Nham La Hồng nhi tử Nham Ngọc cũng lập tức tham gia náo nhiệt nói, không sai, Bạch Lộ nhìn xem rất hoạt bát lại thích cười, không có chút nào giá đỡ. Loại này nữ hải tử có lẽ rất được người ta yêu thích à? Ngươi liền không có một chút cảm giác sao? Bạch Tiêu Võ nghe đến chủ đề xoay chuyển như vậy đột ngột, kém chút một miếng cơm phun ra ngoài. Ngọc ca ngươi cũng đừng mù tham gia náo nhiệt, ta có thể điều khiển cây cối cùng dây leo, thế nhưng điều khiển không được tình cảm cái đồ chơi này. Bạch Tiêu Võ liếc một cái Nham Ngọc. Ai bảo ngươi điều khiển tình cảm, thuận theo tình cảm không được sao? Nham La Hồng tức giận nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ta nhìn Bạch Lộ nha đầu kia đối ngươi cũng có ý tứ. Không phải vậy đêm hôm đó làm sao sẽ cùng ngươi cùng một chỗ? Mà còn tại nhóm trò chuyện bên trong bị chúng ta trêu chọc, cũng không có thấy nàng đi ra giải thích, hiển nhiên là chấp nhận. Lời này vừa nói ra, Nham La Hồng phu phụ, Nham Ngọc phu phụ đều là một mặt ý cười nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Chỉ có Nham Ngọc một trai một gái mở tỉnh tỉnh mê mê mắt nhỏ, không biết các đại nhân đang cười cái gì. Cái này thuận theo tự nhiên, ta ăn no, ta trước đi một chuyến Lâm Trung tướng nơi đó, các ngươi từ từ ăn. Bạch Tiêu Võ nói xong lập tức để đua xuống, đào mệnh giống như xa rời cái này kinh khủng địa phương. Cái này dày đối. Nham La Hồng im lặng nhìn xem Bạch Tiêu Võ bóng lưng. Đi tới Lâm Hải Sinh trung tướng trong văn phòng, Bạch Tiêu Võ rốt cục là thở dài một hơi. Ha ha, làm sao vậy đây là? Lâm Hải Sinh cười nhìn Bạch Tiêu Võ, do hỏi. Không có gì, không có gì. Bạch Tiêu Võ làm bộ dạng như không có gì vung vung tay. Không phải liền là thúc giục kết hôn nha, có như thế sợ hay sao? Lâm Hải Sinh một câu nói toạc ra Bạch Tiêu Võ sự tình. Ân, làm sao ngươi biết? Bạch Tiêu Võ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Hải Sinh. Ha ha ha, đại hồng thúc bây giờ tại người nhà bảy bên trong đều nhanh muốn quét màn hình. Cái gì? Bạch Tiêu Võ cực kỳ hoảng sợ. Đội vàng lấy điện thoại ra, điểm vào người nhà bảy bên trong quan sát. Xuyên biệt tiểu đội người nhà bảy Nham La Hồng, ta vừa vặn dò xét hàm ý, ta cái kia tiện nghi chất tử nhìn xem không có rất kháng cự. Bạch Lộ mama, thật sao? Nhà ta Lộ Lộ cũng không có chống đối ý tứ, ta nhìn cái này đơn có thể thành. Nham La Hồng, tiểu tử kia nói thuận theo tự nhiên, ý tứ chính là hy vọng cùng nữ nhi của ngươi nước chảy thành sông, không muốn bị ép buộc. Bạch Tiêu Võ nhìn đến nơi đây mặt sầm lại, thuận theo tự nhiên là ý tứ này sao? Ngươi đừng tự tiện xuyên tạc có tốt hay không? Bạch Lộ mama, ta hiểu. Về sau ta sẽ không thúc giục bọn họ, chúng ta ngày đó đến a. Nham La Hồng, chịu nhất định có thể, tiểu tử kia nhìn ra được cũng rất gấp, chỉ bất quá trở ngại ra mặt ngượng ngùng. Nham La Hồng, cho nên chỉ cần chúng ta cho bọn họ sáng tạo cơ hội liền được, tuổi khô gặp liệt hỏa nghị không được cũng không được. Hà Hình, ha ha ha, cái này ví von cũng quá khoa trường,
bất quá ta thích, thật chờ mong a. Hoàng Lôi, ta rất xem trọng hai vị này, Bành Bành Sấn Sấn cũng học tập lấy một chút, hai người các ngươi so Tiêu Võ niên kỷ còn lớn đâu. Bạch Tiêu Võ nhìn xem người nhà bảy thông tin, lập tức dở khóc dở cười, trong miệng thẳng hô, đại hồng thúc, ta cảm ơn ngài nhất. Bạch Tiêu Võ tốt hồi lâu phía sau mới tỉnh táo lại, về sau không có lại đi để ý tới người nhà bảy thông tin. Thật tình không biết hắn lời vừa rồi đã xuất hiện tại gia thuộc bảy bên trong, đồng thời gây nên sóng to gió lớn. Xuyên Việt tiểu đội người nhà bảy Lâm Hải Sinh, căn cứ dài hiện tại ta chỗ này, hắn nhìn thấy trong nhóm tin tức. Nham La Hồng, tiểu tử kia cái gì phản ứng? Lâm Hải Sinh, thoạt nhìn rất kích động, còn nói cảm ơn đại hồng thúc, ý tứ hẳn là cảm ơn ngươi như thế tận tâm tận lực. Nham La Hồng, tốt, lần này ổn. Bạch Lộ Mama, ai nha, cái này con rể cuối cùng cầm xuống, ta đi xem một chút gần nhất có cái nào ngày hoàng đạo. Bạch Lộ cha, chờ ta trở lại, ta tại Chu Sâm ba nơi này đâu, chờ ta trở lại cùng một chỗ thương lượng. Thử Phong mẹ, còn có ta cũng tới. Chu Sấn mẹ, ta cũng qua tới giúp ngươi nhìn xem. Bành Bành mẹ, đừng quên còn có ta, nhi tử ta cũng muốn mọi người giúp đỡ chút, đều tuổi đã cao. Người trong cuộc Bạch Tiêu Võ lúc này bắt đầu cùng Lâm Hải Sinh đàm luận chính sự, cũng không có thấy nhóm trò chuyện thông tin. Chương 297, ngả bài, đêm đó ta hoàn toàn thanh tỉnh. Chương 297, ngả bài, đêm đó ta hoàn toàn thanh tỉnh. Mà một cái khác người trong cuộc Bạch Lộ, lúc này đã sớm núp ở gian phòng trong chăn không dám lên tiếng. Bất quá trên điện thoại thỉnh thoảng truyền đến thông tin, đều là Trương Tử Phong cùng Đàm Tùng Bận hai người gửi tới. Ứng phó xong hai cái hảo tỷ muội treo chọc về sau, Bạch Lộ nhìn xem nhóm trò chuyện thông tin rơi vào trầm tư. Gương mặt của nàng sớm đã là hồng hà gắn đầy, giống như là chín muồi cây đào mật đồng dạng, để người nhịn không được nghĩ cắn một cái. Làm Bạch Tiêu Võ cùng Lâm Hải Sinh trò chuyện xong chính sự phía sau, tại chỗ quyết định nhận lấy thế giới ủn trả mạn tỷ gạ khen thưởng. Hệ thống, nhận lấy thế giới tỷ gạ khen thưởng. Đinh, khen thưởng đã cấp cho, xin chú ý kiểm tra và nhận. Vừa dứt lời, một đạo quang mang tại Bạch Tiêu Võ trước mặt hiện lên. Xuyên thấu qua chùm sáng nhìn vào bên trong, tựa như là một cái ú bàn hình dạng đồ vật phiêu phù ở bên trong. Bạch Tiêu Võ vươn tay, chùm sáng thần kỳ tản đi, đồ vật bên trong thẳng tắp rơi xuống đến lòng bàn tay của hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỏa tinh tuần dương hạm kỹ thuật cơ sở bản một phần, hiện nay lấy ưu bản hình thức cấp cho. Biết khen thưởng là cái gì về sau, Bạch Tiêu Võ lập tức trừng lớn con mắt của mình. Làm sao vậy, đây là ban thưởng gì? Nhìn cái này ưu bản dáng dấp không phải là cái gì kỹ thuật loại hình a? Lâm Hải Sinh nhìn xem Bạch Tiêu Võ thần sắc khác thường, lập tức vô cùng cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn hỏi. Bạch Tiêu Võ yên lặng gật đầu, cười hồi phục, không sai, cái này ưu trong mâm mặt tổn chữ hỏa tinh tuần dương hạm kỹ thuật cơ sở bản, đây chính là cái đồ tốt ta. Cái gì? Hỏa tinh tuần dương hạm kỹ thuật? Nghe được câu này, Lâm Hải Sinh lập tức mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Là hỏa tinh tuần dương hạm kỹ thuật, bất quá đây chỉ là cơ sở bản, nếu có cao cấp hơn liền tốt. Bạch Tiêu Võ cười gật đầu, đối với Lâm Hải Sinh giải thích. Cái này quá tuyệt, thứ này thế mà lại xem như khen thưởng cấp cho chúng ta. Lâm Hải Sinh có chút không thể tin vào thai của mình. Loại này vượt thời đại đồ vật, thế mà đơn giản như vậy ra hiện tại bọn hắn trong tay. Ân, cái này hỏa tinh tuần dương hạm kỹ thuật mặc dù rất cường đại, nhưng là muốn hoàn toàn nghiên cứu ra được, vẫn là cần phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Lâm Hải Sinh, không chút lưu tình tạt một chậu nước lạnh đi qua. Không quan hệ, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được, tiêu phí lại nhiều thời giờ cùng tinh lực cũng không quan trọng. Lâm Hải Sinh lắc đầu, ngữ khí kiên định nói: "Tốt à, dù sao cái này một khối ta không còn được, phải dựa vào ngươi đi cân đối nghiên cứu, tranh thủ sớm một chút nghiên cứu thành công." Bạch Tiêu Võ đối với nghiên cứu khoa học sự tình sắc thực không có thời gian đi quản, cũng tương tự không có tri thức dự trữ đi nhúng tay. Tất nhiên ngươi khen thưởng là kỹ thuật loại hình, cái kia chắc hẳn trong tay người khác cũng kém không nhiều. Lâm Hải Sinh nghĩ tới đây, cũng không đoán hoài tới bọn họ vừa trở về, vội vàng đem bọn họ toàn bộ triệu tập tới. Bành Bành mấy người cũng nhận đến các loại kỹ thuật khen thưởng, cho nên minh bạch Lâm Hải Sinh triệu tập bọn họ đi qua nguyên nhân. Bọn họ không có bất kỳ cái gì kháng cự, thần tốc đi tới Lâm Hải Sinh văn phòng bên trong. Chỉ bất quá Bạch Lộ đến thời điểm, toàn bộ hành trình túi đầu không dám nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, trên mặt cũng là hờn luận. Bạch Tiêu Võ không nhìn thấy phía sau thông tin, chỉ coi làm là phía trước treo chọc nội dung để Bạch Lộ ngượng ngùng. Đến, đều báo một cái riêng phần mình lấy được khen thưởng. Lâm Hải Sinh không có tâm tư để ý tới những này, mà là thống kê Bành Bành bọn họ đạt được tất cả khen thưởng. Cuối cùng trừ Bạch Tiêu Võ là một người phần kỹ thuật tư liệu bên ngoài, những người khác là chỉ có một nửa tư liệu. Bất quá tốt tại trên dưới sách kỹ thuật tư liệu đều riêng phần mình tại hai cái thành viên trên thân, cũng là có thể góp thành một bộ. Tổng kết lại chính là, mắt ở system, cà rồ phi hành đỉnh, thắng lợi côn bằng hào, đạn đạo kỹ thuật, hàng không kỹ thuật, y phục tác chiến. Trừ những này bên ngoài, Bạch Tiêu Võ từ Hứa Thiên Ân trong tay cũng phải đến không ít kỹ thuật tư liệu. Đến đây một lần thế giới ủn trạ mạn tỷ gạ hành trình, Viêm Quốc trình độ khoa học kỹ thuật muốn nên đón tính bùng nổ tăng lên. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, tin tưởng Viêm Quốc đem sẽ trở thành làm tinh thế giới bên trên cường đại nhất quốc gia. Thu thập xong tất cả tư liệu phía sau, Lâm Hải Sinh liền để mọi người về nhà tiếp tục làm bạn người nhà. Mặt khác Lâm Hải Sinh còn đặc biệt bổ sung một câu. Đúng, nửa tháng phía sau gia viên không gian cơ sở kiến thiết hoàn thành, đến lúc đó liền có thể tiến vào bên trong sinh hoạt. Quá tốt rồi, ba mẹ ta sớm ngay ở chỗ này chờ chán, nếu không phải theo căn cứ lực lượng vũ trang tăng lên, bọn họ có thể ngay cả ra ngoài dạo chơi cơ hội đều không có. Chu Sâm thần sắc lập tức lộ ra cao hứng phi thường, những người khác cũng giống như vậy cảm thấy mừng rỡ. Dù sao không có người hy vọng người nhà mình mất đi tự do, vĩnh viễn ngốc ở căn cứ nơi này xuống tạm. Đợi đến Lâm Hải Sinh rời phòng làm việc phía sau, những người khác đột nhiên liếc nhau, sau đó cũng là cười rời đi nơi này. Vì vậy nơi này liền chỉ còn lại Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ hai người, không khí hiện trường hơi có chút xấu hổ. Cái kia hai người chưa nói, hai người phảng phất là thần giao cách cảm trăm miệng một lời. Ngắn ngủi trầm mặc phía sau, Bạch Tiêu Võ mặt mỉm cười, dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, ngươi không nói, vậy liền để ta trước nói đi. Bạch Lộ khẩn trương gật đầu, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cúi đầu xuống không dám cùng Bạch Tiêu Võ đối mặt. Vừa rồi tại trong nhóm, tất cả mọi người đang nhạo báng quan hệ giữa chúng ta, ngươi có ý nghĩ gì sao? Nghe đến Bạch Tiêu Võ hỏi thăm, Bạch Lộ gò má nháy mắt phím hồng, thấp giọng trả lời, bọn họ đều là nói đùa, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, ngươi không nên hiểu lầm liền được. Hiểu lầm? Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, nhưng hắn cũng không có cho Bạch Lộ buông lỏng một hơi cơ hội, mà là theo sát lấy hỏi, ta cũng cảm thấy bọn họ đều là đang nạo báng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta, ngươi ý tưởng chân thật. Bạch Lộ nghe vậy cả người nhất thời đều khẩn trương lên, thật lâu không biết trả lời như thế nào. Bạch Tiêu Võ không có thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá hắn mặt ngoài nhìn xem rất bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng là bịch bịch của loạn. Hắn làm người hai đời cũng không có nói qua một lần yêu đương, lại há có thể làm đến cổ sóng không có bình bộ dạng. Hiện tại bộ dáng này cũng chỉ là giả vờ. Bạch Lộ do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu Võ, ánh mắt lóe lên nói, ta đối ngươi không có ý khác, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể một mực làm bạn tốt, cho nên Bạch Tiêu Võ lập tức nhịn không được đánh gãy nàng. Đã như vậy, vậy tại sao Vương quốc Amazon lì lì đêm hôm đó, ngươi còn muốn vào gian phòng của ta? Bạch Lộ nghe vậy lập tức ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, trong miệng ấp á ấp úng nói, ngươi nói cái gì? Ai đi phòng ngươi? Ngả bài, đêm hôm đó ta mặc dù uống đến chóng mặt, bất quá thần trí vẫn là bảo trì nhất định thanh tỉnh. Cho nên Bạch Tiêu Võ nói xong, nhìn xem Bạch Lộ triệt để gương mặt đỏ bừng, cảm giác một trận buồn cười. Chương 298, xương hô thay đổi, quan hệ xác lập. Chương 298, xương hô thay đổi, quan hệ xác lập. Tất nhiên ngươi là thanh tỉnh, vậy tại sao không cự tuyệt ta, sau đó vì cái gì giả vờ như không có chuyện phát sinh? Bạch Lộ đột nhiên thay đổi đến xấu hổ giận dữ không chịu nổi, song tay nắm chặt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bạch Tiêu Võ thấy nàng bộ dáng này, nhếch miệng mỉm cười, sau đó êm ái hỏi, ngươi thật cảm thấy ta hoàn toàn coi như không có chuyện phát sinh sao? Bạch Lộ nghe đến hắn lời nói, sắc mặt đỏ lên nhưng không có lên tiếng, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi khó xử mới chọn lựa chọn trầm mặc, ngươi không có phát hiện ta đối xưng hô của ngươi sớm đã thay đổi sao? A, xưng hô thay đổi sao? Bạch Lộ cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, nháy mắt có chút ngu ngơ rơi vào hồi ức bên trong. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta là thế nào gọi ngươi? Ngươi còn nhớ rõ sao? Bạch Lộ tỷ, lần đầu lần gặp bữa, ngươi tốt. Ngươi tốt Tiêu Võ, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Không có vấn đề, an toàn của ngươi giao cho ta. Còn có xuyên biệt thế giới phía sau, ta đồng dạng đều là thế nào gọi ngươi, có ấn tượng sao? Bạch Tiêu Võ âm thanh lại lần nữa dẫn dắt đến Bạch Lộ hồi ức. Chờ chút Bạch Lộ tỷ, ngươi muốn bị trưng chính sao? Bạch Lộ tỷ, cố gắng a. Bạch Lộ tỷ cùng Tử Phong đối phó cơi chim thần quan, Bạch Lộ tỷ thu hoạch được ban thưởng gì? Mà khi cái kia một đêm trôi qua phía sau, ta lại là ngươi xưng hô như thế nào, ngươi không có phát hiện đã thay đổi sao? Bạch Tiêu Võ âm thanh vẫn còn tiếp tục hướng dẫn. Bạch Lộ hôm nay thoạt nhìn như thế mặt mày tỏa sáng, hình như trở nên đẹp không ít ta. Ta tối hôm qua uống say đến cùng làm sao vậy? Bạch Lộ nói cho ta nghe một chút đi thôi. Các ngươi đều là Bạch Lộ bằng hữu, kia dĩ nhiên cũng liền là bằng hữu của ta, gọi tên ta Tiêu Võ liền được. Bạch Lộ tỷ, Bạch Lộ. Bạch Tiêu Võ đối với chính mình xưng hô thiếu một cái chữ, nhìn như không có trước đây quan hệ thân cận, ngược lại gọi thẳng tên. Thế nhưng kết hợp hai người chuyện xảy ra đến xem, cái này ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Nhìn dáng vẻ của ngươi đã nghĩ đến, còn có Lý Thần mấy người bọn họ làm khách thời điểm. Ta vì cái gì muốn nhọc lòng cho bọn họ chế tạo trọng lực bảo đạo, vì cái gì không hạn chế để bọn họ ăn hải thú nhục? Bạch Lộ nghe lấy Bạch Tiêu Võ không ngừng cho nàng phân tích những này không làm người khác chú ý chi tiết, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười. Cho nên, cuối cùng ta có thể lại lần nữa thay cái xưng hô sao? Bạch Tiêu Võ vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Lộ. Cái gì xưng hô? Bạch Lộ ánh mắt nhìn xem xung quanh, nhìn như lưỡng hở nói, kỳ thật nội tâm lập tức khẩn trương lên. Về sau để ngươi lộ lộ có thể chứ? A, cái này, miệng tại ngươi trên người mình, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu thôi. Bạch Lộ lập tức minh bạch Bạch Tiêu Võ ý tứ, nàng cố giả bộ bình tĩnh sờ lấy tóc mình, ánh mắt có chút trốn tránh. Vậy liên từ giờ trở đi. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Bạch Lộ phản ứng, lập tức thừa cơ hội sâu hơn xưng hô thế này. Bạch Lộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ phi thường nghiêm túc bộ dạng, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng vẫn là nghĩ che giấu một cái. Tùy ngươi. Vậy ta liền làm ngươi đồng ý, Lộ Lộ. Bạch Lộ thẹn thùng nhẹ gật đầu, Bạch Tiêu Võ nhìn thấy phản ứng của nàng, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý Lộ Lộ. Ân. Lộ Lộ. Làm gì? Lộ Lộ. Bạch Lộ lập tức một mặt im lặng, đối với Bạch Tiêu Võ liếc một cái, tức giận nói, có việc nói sự tình. Không có việc gì, liền nghĩ kêu gọi ngươi mà thôi. Phốc phốc, bang. Lâm Hải Sinh văn phòng cửa phòng bị một cỗ lực lượng phá tan, bành bành Chu Sâm mấy người trực tiếp ngã vào. Ai, người nào ép trên người ta? Mau dậy. Ta liền nói phía sau không muốn dựa đi tới, cái này nhưng là bại lộ a. Trách được ai, còn không phải ngươi ngại nghe lén không đủ, còn muốn nhìn lén, ngươi cái hèn mọn bành bành. Bành bành một cái bật dậy đứng lên, đang muốn cùng bọn họ giải thích cái gì, lại thấy được song trắng đều tại nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Các ngươi mấy cái, có phải là giành đến hoàng? Bạch Tiêu Võ tức giận nhìn xem bành bành mấy người. Khá lắm, mấy người trẻ tuổi một cái không ít, toàn bộ đều tại trốn ở ngoài cửa nghe lén bọn họ nói chuyện. Bành bành, Chu Sâm, Đàm Tung Vận, Trương Tử Phong, Thương Vũ Điểm cùng Trương Tiểu Tiểu 6 người đều tại.
Không có không có, chúng ta đang bận đâu.
Bành Bành cười xấu hổ cười.
Vậy các ngươi tại chỗ này làm cái gì?
Vội vàng trộm nghe chúng ta nói chuyện đúng không?
Bạch Tiêu Võ đưa tay chỉ bị phá tan cửa phòng.
Chúng ta
vừa rồi Bành Bành nhắc đúng, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra một cái lý do thích hợp.
Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng.
Các ngươi đều nghe được à?
Bạch Tiêu Võ lập tức nở nụ cười nhìn lấy bọn hắn.
Bành Bành mấy người một mặt xấu hổ gật gật đầu, bày tỏ từ đầu tới đuôi nội dung toàn bộ đều nghe được.
Bạch Lộ nhìn lấy bọn hắn, lộ ra nụ cười ôn nhu.
Đã các ngươi đều nghe được, vậy liền không có cách nào tiếp tục giữ lại các ngươi đâu. Tiêu Võ, động thủ đi.
Xin lỗi các huynh đệ.
Bạch Tiêu Võ gật đầu đáp lại, bày tỏ nhận đến.
Chờ một chút huynh đệ, ngươi nghe chúng ta giải thích.
Nhìn xem Bạch Tiêu Võ lỏng bả vai đi tới, Bành Bành cùng Chu Sâm hai người vội vàng xua tay.
Bạch Tiêu Võ cơ bản sẽ không đánh nữ hài tử, cho nên thật muốn bị đánh cũng chỉ có thể là hai người bọn họ cùng mới tới Trương Tiểu Tiểu.
Bành Bành Bành.
A, thật là đau a.
Chờ một chút, đừng đánh mặt ta a.
Ấy, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi.
Không phải, ta mới tới đừng đánh ta.
Ồ ồ, trải qua 18 cực hình về sau, Bành Bành Chu Sâm cùng Trương Tiểu Tiểu ba người đều là co quắp ngã trên mặt đất không thể động đậy.
Khương Vũ Điểm Tiểu Bằng Hữu nhìn thấy Bành Bành ba người thê thảm dáng dấp, dọa đến ôm chặt lấy Trương Tử Phong không buông ra.
Khương Vũ Điểm Tiểu Bằng Hữu, ngươi vừa vặn nghe lén bộ dáng thật đáng yêu, ca ca yêu ngươi chết mất.
Bạch Tiêu Võ năm qua Khương Vũ Điểm hài nhi mặt, không ngừng xoa nắn lấy, trong miệng còn mang theo kinh điển trích lời.
Không, ổ xoa vui.
Ta sai rồi, Khương Vũ Điểm không ngừng phát động cầu xin tha thứ thân thỉnh, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ.
Bạch Tiêu Võ lại không hề bị lay động, nhìn xem mấy người bọn hắn, ngữ khí nghiêm túc nói, về sau không cho phép lại nghe lén, có nghe hay không?
Nghe đến.
Bành Bành mấy người tranh thủ thời gian gật đầu, sợ Bạch Tiêu Võ lại tiếp tục dạy dỗ bọn họ.
Tốt, tin tưởng các ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt ta.
Bạch Lộ nhìn xem Bành Bành ba người, lộ ra ôn nhu nụ cười, ra hiệu bọn họ có thể rời đi.
Tốt, chúng ta lập tức đi.
Bành Bành ba người gặp Bạch Lộ không có tiếp tục truy cứu, lập tức từ dưới đất bò dậy. Sau đó nhanh như chớp chạy ra văn phòng.
Chít chít, Bành Bành cuối cùng ngừng một chút, quay đầu nhìn xem Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ hai người, cười xấu xa hỏi,
đúng, Bạch Lộ tỷ đêm hôm đó tiến vào Tiêu Võ gian phòng làm cái gì à?
Chẳng lẽ?
Hahaha.
Địa đồ thứ.
Bạch Tiêu Võ nhẹ giọng quát.
Bành.
Một đạo đỉnh chóp tròn vo gai đất từ mặt đất thần tốc dâng lên, thẳng tắp xuất hiện tại Bành Bành phía sau cái mông.
Chương 299, Tây Bắc hoang mạc dị thường hiện tượng. Chương 299, Tây Bắc hoang mạc dị thường hiện tượng. Ngao, Bành Bành một tiếng hét thảm, cảm giác cái mông mát lạnh, vội vàng đảo mệnh tựa như chạy vội ra ngoài.
Ha 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 ha.
Những người khác thấy cảnh này đều là buồn cười.
Đợi đến náo kịch kết thúc phía sau, Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ hai người nhìn nhau cười một tiếng, quan hệ lẫn nhau thêm gần một bước.
Đi thôi, đi thăm hỏi một cái bá phụ bá mẫu.
Người xác định sao?
Có phải là có chút quá nhanh?
Cái này trước sau mới không đến nửa giờ.
Không thích, đều nhanh 300 trường, cũng là thời điểm đi gặp bá phụ bá mẫu bọn họ.
Người không sợ sẽ đi, ta hoan nên cực kỳ.
Sau đó hai người cũng không làm phiền, tại chỗ đi gặp gia trưởng.
Mấy phút phía sau,
Bạch Tiêu Võ không ngừng bồi hồi tại Bạch Lộ nhà phụ cận.
Làm sao?
Hiện tại lại bắt đầu khẩn trương.
Bạch Lộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ đầy mặt đều là vẻ khẩn trương, buồn cười nói.
Ngươi nói ta có thể không khẩn trương sao được?
Ta cũng là Hoa Cúc đại tiểu hỏa, lần đầu tới cửa a.
Ha 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 ha.
Bạch Lộ nhịn không được há miệng cười ra tiếng, cười đến liền nhất hầu đều nhìn thấy.
Đừng cười, mặc dù người nhà của ta không tại, bất quá ta còn có đại hứng thúc, nhìn ngươi đến lúc đó đi có sốt sáng không?
Bạch Lộ nghe vậy, tiếng cười im bặt mà dừng.
Đi, ta tốt nhiều, đi vào đi.
Sau đó Bạch Tiêu Võ đi theo Bạch Lộ đến về đến trong nhà, Bạch Lộ cha mụ mụ đã sớm tại nhóm trò chuyện nhận được tin tức. Cho nên nhìn thấy Bạch Tiêu Võ tới không một chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là nhiệt tình nên đón hắn vào.
Bá phụ bá mẫu, các ngươi tốt.
Bạch Tiêu Võ một mặt câu nệ cùng bọn họ chào hỏi. Rõ ràng trước đây cũng tiếp xúc qua không ít lần, nhưng là hôm nay đặc biệt khẩn trương, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ở, trên mặt khẩn trương người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.
Tốt tốt tốt, đều là người quen, không cần khách khí như thế, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Sau một tiếng, ta nói nhạc phụ, ngươi muốn đi lại không thể được, ngươi đều đã hối hận 5-6 lần.
Thế nào, ta lúc nào nói hồi cờ?
Được được được, biết ngươi không có đi lại, ngươi trước tiên đem tay trái thu trở về rồi hãy nói có tốt hay không?
Không một chút nào biết nhường một chút lão nhân ra sao?
Ta, lần này thanh thứ 5 cờ tướng. Phía trước bốn thanh đều là nói như vậy, ta cái kia một lần không có nhường.
Nhìn xem cha vợ hai người tại nơi đó đánh cờ, Bạch Lộ ma ma Lý Hoa Yến mang trên mặt nồng đậm nụ cười.
Đi, các ngươi hai người đừng đánh cờ, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Đi, ván này buông tha người đi.
Bạch Lộ cha Bạch Chính Huyền để cờ xuống, một bộ cao thủ khiêm nhượng tư thái đối Bạch Tiêu Võ nói.
Ngạch, cảm ơn nhạc phụ thủ hạ lưu tình.
Bạch Tiêu Võ đem muốn chuẩn bị tướng quân quân cờ cũng thả xuống, đi theo nhạc phụ lao hướng phòng ăn phương hướng đi đến.
Vào lúc ban đêm,
Bạch Tiêu Võ trực tiếp tại Bạch Lộ nhà qua đêm. Cử động này lại là gặp phải Bành Bành bọn họ trêu chọc.
Chờ đến ngày thứ hai,
Bạch Tiêu Võ mang theo Bạch Lộ đi tới Nham La Hồng trong nhà.
Bạch Lộ giống như Bạch Tiêu Võ như thế vô cùng thần trường, bất quá tốt tại cuối cùng cũng là thả lỏng.
Gia trưởng hai bên gặp mặt cứ như vậy kết thúc hòa mỹ.
Tác giả cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Nhưng mà ba ngày sau, một cái tình lình thông tin để không ít người đều khẩn trương lên.
Nguyên nhân là vệ tinh phát hiện, Viêm Quốc Tây Bắc hoang mạc bên trong đột nhiên xuất hiện mấy cái hình dạng kỳ lạ sinh vật. Trải qua bộ đội đặc thù điều tra sau đó, phát hiện bọn họ cũng không thuộc về Lam Tinh bất luận một loại nào sinh vật.
đổi một câu nói, Lam Tinh xuất hiện dị giới sinh vật. Không những như vậy, điều động đi qua một lớp đặc thù binh sĩ tại điều tra đến kể trên thông tin phía sau liền mất đi liên hệ. Vì vậy dị giới khai phát căn cứ liền ủy thác Bạch Tiêu Võ đám người tiến đến Tây Bắc hoang mạc tra xét tình huống cụ thể. Mà lúc này, nơi này nóng quá a. Trương Tiểu Tiểu ở một bên càng không ngừng oán trách. Hắn muốn là vốn không muốn tới đây làm nhiệm vụ, có thể là làm sao hắn cũng không có cách nào cự tuyệt Bạch Tiêu Võ an bài. Cho nên đối với Bạch Tiêu Võ cưỡng chế yêu cầu, Trương Tiểu Tiểu mang có một ít cá nhân cảm xúc. Tất nhiên ngại nóng, liền tự mình cút về tốt. Bành Bành chịu không được hắn dáng vẻ cưỡng, vì vậy không khách khí chọc hắn một câu. Dù sao liền nữ hải tử đều không nói gì, hắn một đại nam nhân chính ở chỗ này buồn nôn muốn chết. Ngươi nói cái gì? Nghe đến Bành Bành lời nói, Trương Tiểu Tiểu một trận khó thở, bất quá sau một khắc bị Hà Huỳnh cho khuyên đủ. Tốt, đều yên tĩnh điểm. Bạch Tiêu Võ hét lại hai người, Bành Bành sau khi nghe được không nói gì, bất quá Trương Tiểu Tiểu hiển nhiên vẫn là không phục lắm. Tung Vận Tỷ phiền phức giảm xuống một cái nhiệt độ, càng đi về phía trước là sa mạc khu vực, nhiệt độ sẽ càng cao. Đàm Tung Vận gật gật đầu, huyền thủy dị năng phát động, mọi người xung quanh lập tức xuất hiện một trận lạnh buốt sương mù. Và cuối cùng lạnh nhanh hơn. Trương Tiểu Tiểu một mặt sảng khoái bộ dạng hô. Những người khác mặc dù bất mãn Trương Tiểu Tiểu mảy may, bất quá cảm nhận được xung quanh lạnh nhanh hơn, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Mọi người tiếp tục đi tới. Làm tiến vào sa mạc khu vực phía sau, một cổ trích nhiệt sóng khí đập vào mặt. Không thích hợp, sa mạc khu vực nhiệt độ cao rất bình thường, bất quá ngày trước cũng không có khả năng có cao như vậy nhiệt độ. Hứa Mạc Sơn lập tức cau mày nói, Hứa giáo quan có ý tứ là, nơi này có thể là mới xuất hiện không biết sinh vật làm ra. Hoàng Lôi nhìn xem Hứa Mạc Sơn hỏi, rất có thể, nhưng không xác định có phải là nguyên nhân khác, tối thiểu trước đây sẽ không có cao như vậy nhiệt độ. Cái hiện tượng này cũng không có gặp căn cứ báo cho, là không có tra xét đến, vẫn là nói vừa mới biến hóa. Bành Bành tò mò nhìn một phía. Liên tại hắn vừa dứt lời, thông tin thiết bị nhận đến căn cứ thông tin, bọn họ vị trí nhiệt độ dị thường lên cao. Đến, xem ra mới xuất hiện không bao lâu. Bành Bành nhìn thấy thông tin phía sau, cười nhún nhún vai. Cảm giác được, ở phía trước hơn 100 km chỗ có ba đạo đặc thủ khí tức. Chu Sâm lúc này mở miệng nói ra. Thông qua không gián đoạn sóng âm phụ trợ, hắn hạ kỳ quan sát cuối cùng bắt được tình huống đặc biệt. Quá tốt rồi, cuối cùng phát hiện tình huống, cái kia tranh thủ thời gian xuất phát, giải quyết phía sau rời đi cái này khô nóng địa phương. Lúc này nhiệt độ của nơi này tối thiểu có hơn 80 độ C, so trên thế giới nóng nhất Dù Ban Khả Lỷ sa mạc còn muốn cao. Dù Ban Khả Lỷ sa mạc mặt ngoài nhiệt độ đồng dạng hơn 50 độ C, có khi có thể đạt tới 80 độ C thế nhưng nhiệt độ của nơi này liền đã vượt qua Dù Ban Khả Lỷ sa mạc cao nhất thời điểm nhiệt độ. Theo mọi người tới gần, nhiệt độ còn đang không ngừng lên cao, rất nhanh liền vượt qua 100 độ C nếu không phải Bạch Tiêu Võ đám người thực lực cao cường, 100 độ C nhiệt độ cao sợ không phải muốn nướng chín bọn họ. Làm khoảng cách cảm giác được đặc thù khí tức còn có không đến 10 km thời điểm, nhiệt độ thậm chí đã vượt qua 200 độ C thật cao nhiệt độ, đây rốt cuộc tới cái gì gặp quỷ sinh vật, nhiệt độ làm sao sẽ như vậy cao. Vành Vành sờ soạn một cái mồ hôi trên đầu, điểm này nhiệt độ mặc dù không tổn thương được hắn, không mạnh à. Là mấy người tới mục tiêu địa điểm thời điểm, cái kia ba đạo đặc thù khí tức bộ mặt thật cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Chương 300, dị giới sinh vật, dung nham cự thú chương 300, dị giới sinh vật, dung nham cự thú lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người ba cái sinh vật bên ngoài nhìn qua tựa như là đống đá tích mà thành thạch đầu nhân. Bọn họ to lớn vô cùng, thân cao tới khoảng 3 mét, toàn thân tản ra nồng đậm hỏa diễm, phảng phất mỗi tảng đá bên trên đều đốt hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Bạch Tiêu Võ đám người xa xa liền cảm nhận được cái này ba cái đặc thù sinh vật phát ra nhiệt lượng, mà còn tại bọn họ không khí xung quanh bên trong tràn ngập một cổ trích nhiệt sóng khí, toàn bộ không gian phảng phất bị bóp méo. Nhìn thấy trước mắt ba cái đặc thù sinh vật, Bành Bành mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này sinh vật dáng dấp thoạt nhìn liền không dễ trọng. Đây là dị giới sinh vật, làm sao cảm giác giống như là bốc lên hỏa diễm thạch đầu nhân? Đây là cái gì đồ chơi? Bạch Lộ nhìn trước mắt ba cái đặc thù sinh vật, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Này làm sao giống là ảo tưởng tác phẩm bên trong dung nham cự thú, thứ nguyên xâm lấn thực tế sao? Bành Bành vô cùng ngạc nhiên nhìn lên trước mặt quái vật. Thật hay giả, cái kia thực lực của bọn nó làm sao? Bạch Lộ nhìn về phía Bành Bành, do hỏi. Ta đây nào biết được, ta lại chưa có tiếp xúc qua, chỉ là ảo tưởng tác phẩm bên trong miêu tả đều rất lợi hại. Đồng dạng ảo tưởng tác phẩm bên trong, dung nham cự thú là do nóng bỏng dung nham cùng khoáng vật chất hình thành. Cho nên bọn họ có thể lợi dụng nóng bỏng thân thể cùng lực lượng đến công kích địch nhân, thậm chí còn có thể phóng thích dung nham. Bạch Tiêu Võ một vừa quan sát những cái kia dung nham cự thú, một bên cho đại gia phổ cập một cái tri thức. Mặc dù trước mặt ba con quái vật có phải là dung nham cự thú còn có nói, bất quá cái này không trở ngại hắn phổ cập tri thức điểm. Đây chẳng phải là cùng ạ kẹ đủ một cái bộ dáng. Đối, chiêu thức có thể cùng loại. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được cũng là cười gật gật đầu. Đúng lúc này, cái kia ba cái tạm thời gọi là dung nham cự thú quái vật cuối cùng phát hiện Bạch Tiêu Võ mấy người. Bọn họ tới, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Tiêu Võ lúc này đứng dậy, đồng thời nhắc nhở. Dung nham cự thú thân thể khổng lồ chậm rãi tới gần, dưới chân hạt cắt bị bọn họ giẫm đạp ra từng cái hố sâu. Bọn họ ngọn lửa trên người thay đổi đến càng thêm tràn đầy, phảng phất muốn đem cả vùng không gian đều bốc cháy lên đồng dạng. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ động. Hắn điều khiển mặt đất đại lượng hạt cát, thần tốc ngưng tụ trở thành một cái kiên cố cắt mâu. Lơ lửng giữa không trung cắt mâu dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn mang, đâm thẳng hướng dung nham cự thú ngực. Rất đáng tiếc, cắt mâu công kích cũng không có đối dung nham cự thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đinh. Cắt mâu tại dung nham cự thú trên da bạch qua, phát ra một trận chói hai kim loại tiếng ma sát, tia lửa vàng khắp nơi. Ân, như thế cứng rắn sao? Bạch Tiêu Võ trong lòng cảm thấy một ít kinh ngạc. hắn không nghĩ tới dung nham cự thú làn da vậy mà như thế cứng rắn, thế mà một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Lúc này, dung nham cự thú đã kịp phản ứng. Giống. Bọn họ hướng về Bạch Tiêu Võ nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy to lớn nắm đấm hướng Bạch Tiêu Võ đập tới. Bạch Tiêu Võ thấy thế lập tức lách mình tránh né. Mà lúc này Bành Bành cũng đội hóa thân thể, ỷ vào chính mình kim cương bất hoại chi thân, đối với dung nham cự thú đánh tới. Bành. To lớn lực đạo đem trong đó một cái dung nham cự thú đánh bay hơn 100 mét, thân thể đập ầm ầm vào hạt cát bên trong. Mặt khác hai cái dung nham cự thú thừa cơ đối với Bành Bành phát động công kích, bất quá bị Đàm Tùng Bận cùng Bạch Lộ hai người cản lại. Cùng lúc đó, những người khác cũng là nhộn nhịp xuất thủ. Bạch Tiêu Võ lợi dụng một xuân đại pháp ngắn ngủi khống chế lại dung nham cự thú về sau, lợi dụng thiểm điện buôn lôi quyền đem triệt để đánh nát. Nhưng mà thần kỳ là, dung nham cự thú vỡ vụn thân thể chậm rãi nhuyễn động, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ tập hợp một chỗ. Khá lắm, bất tử chi thân sao? Bạch Tiêu Võ hơi kinh ngạc nhìn xem dung nham cự thú. Bành, lại một lần nữa đánh nát dung nham cự thú thân thể phía sau, Bạch Tiêu Võ cuối cùng phát hiện vấn đề trong đó. Tại là vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Bạch Tiêu Võ lại lần nữa lợi dụng một xuân đại pháp thúc phược ở dung nham cự thú. Lập tức lần thứ ba đánh nát dung nham cự thú thân thể. Lần này, Bạch Tiêu Võ không có yên tĩnh nhìn xem, mà là cấp tốc đi qua, đem một viên bốc lên hỏa diễm hỏa hạt châu màu đỏ khống chế lại. Bành, hạt châu tỏa ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, giống như gợn sóng nước đồng dạng quyết tán. Nhìn cái dạng này tựa hồ muốn bức lui Bạch Tiêu Võ, thoát đi khống chế của hắn. Sớm nên nghĩ tới, loại này sinh vật trong cơ thể khả năng sẽ tồn tại bản nguyên trái tim gì đó. Nếu như không đem bản nguyên trái tim triệt để đánh nát, lại hoặc là khống chế lại, thân thể liền sẽ vô hạn chế khôi phục. Bạch Tiêu Võ nhìn xem bị chính mình khống chế lại hỏa diễm châu, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó hắn nhìn xem chính đang vây công mặt khác hai cái dung nham cự thú mọi người, lớn tiếng nhắc nhở: "Các huynh đệ, dung nham cự thú trong cơ thể có bản nguyên trái tim, tựa như là đầu bộ xương có linh hồn chi hỏa đồng dạng. Không đem bản nguyên trái tim đánh nát hoặc là khống chế lại, bọn họ sẽ còn một mực khôi phục như cũ." Nghe đến Bạch Tiêu Võ nhắc nhở, Bành Bành cùng Chu Sâm mấy người đều là một mặt như ở trong mộng mới tỉnh thần sắc. Đạo lý đơn giản như vậy thế mà không nhớ ra được. Bành Bành bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đối với một cái khác dung nham cự thú chính là đập tới. Bành Bành Bành, nắm đấm giống như mưa rơi vào dung nham cự thú trên thân, đem thân thể triệt để đánh nát. Sau đó hắn từ dung nham cự thú đầy đất mảnh vỡ bên trong lấy ra một viên so nắm đấm còn muốn lớn hỏa hạt châu màu đỏ. Hạt châu còn đang cố gắng dãy rủa lấy, bất quá tại Bành Bành cường đại lực đạo trước mặt hoàn toàn không động được. Vì vậy hạt châu đành phải tỏa ra cực nóng nhiệt độ, như đồ muốn thiêu chết Bành Bành. Có thể là nắm giữ kim quang bất phôi chi thân cùng với khoái tốc tự rũ Bành Bành, há lại sẽ tùy tiện bị thiêu chết. Nhìn thấy Bành Bành bên kia giải quyết chiến đấu, Bạch Lộ bên này nữ tử tổ cũng không cam chịu lạc hậu. Ba người thủ đoạn công kích thiên hướng về pháp thuật, có thể từ các loại góc độ công kích dung nham cự thú. Bị công kích dung nham cự thú tại ba nữ vây công bên dưới không ngừng dãy rủa lấy. Tùng Bận tỷ, Bạch Lộ hướng về Đàm Tùng Bận kêu một tiếng. Minh Bạch, cực hàn lĩnh vực. Mặt đất lập tức xuất hiện một cỗ bốc lên hàn khí băng sương, từ nàng dưới chân lan tràn đi ra, đông kết tất cả xung quanh. Dung nham VS hàn băng thuộc tính khắc chế, dung nham cự thú chiến lực thẳng tắp hạ xuống. Tại Bạch Lộ cùng Trương Tử Phong hai người cố gắng bên dưới, cuối cùng đem dung nham cự thú triệt để đánh nát. Tiếp lấy Đàm Tùng Bận lợi dụng hàn băng đem hạt châu đóng băng, không chút nào cho nó mảy may cơ hội chạy trốn. Cuối cùng giải quyết, cái này ba cái dung nham cự thú thực lực tối thiểu đều có chân nhân cảnh trung kỳ. Bành Bành nhìn thấy chiến đấu kết thúc, thở dài một hơi. Trận chiến đấu này cũng để cho chúng người ý thức được dị giới sinh vật đáng sợ, đặc biệt là loại này đặc thù dung nham cự thú. Mặc dù bọn họ đã giải quyết dung nham cự thú, thế nhưng bọn họ cũng không có phớt lờ. Ai biết tại vùng sa mạc này bên trong còn có hay không cái khác dị giới sinh vật đâu? Bạch Tiêu Võ cũng biết đạo lý này, cho nên hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ bên dưới, sau đó tiếp tục xuất phát. Vệ tinh tra xét đến quái vật cũng không chỉ có ba cái. Bạch Tiêu Võ nói với mọi người nói. Mọi người gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Chương 301, Bạch Lộ chiêu thức mới. Chương 301, Bạch Lộ chiêu thức mới. Bất quá cái này ba hạt châu xử lý như thế nào a? Mọi người ở tại Bạch Tiêu Võ chế tạo một ốc bên trong, nhìn trên bàn không ngừng run run hạt châu. Nói thực ra ta cũng không biết, sư minh biết Mao Sơn có án lệ tương tự sao? Lại nói ví dụ như yêu thú nội đan biện pháp có thể xử lý cái này ba hạt châu sao? Cửu Thúc nghe vậy lắc đầu, nói, không có án lệ tương tự, đến mức xem như nội đan xử lý còn phải thí nghiệm qua phía sau mới biết được. Đi, vậy ta trước thu lại, chờ trở lại căn cứ để nhân viên nghiên cứu khoa học xem trước một chút. Không được liền chờ sư minh trở về nghĩa trang phía sau, nhìn xem có biện pháp gì hay không xử lý. Muốn thực tế hai loại biện pháp cũng không được, vậy cũng chỉ có thể triệt để đánh nát phá hủy đi cái này ba hạt châu. Phản phất là nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, trên mặt bàn cái kia ba hạt châu run rẩy dữ dội. Nha, bên trong không phải là có ý thức tồn tại a? Bành Bành một mặt ngạc nhiên nhìn xem ba hạt châu. Có lẽ có thể, bất quá mặc kệ hắn. Bạch Tiêu Võ nói xong liền muốn đem hạt châu thu vào một linh thụ không gian, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là chứa vật không gian càng thích hợp. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ đột nhiên cảm giác được mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, phản phất có đồ vật gì tại dưới đất hoạt động. Hắn lập tức cảnh giác lên, cảnh giác nhìn một phía. Đại gia cẩn thận, có tình huống. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, mọi người lập tức cảnh giác lên, nhộn nhịp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ầm ầm, mặt đất run rẩy càng ngày càng kịch liệt, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại từ dưới mặt đất chui ra ngoài. Sau đó, một cái xe tải lớn nhỏ bọ cạp từ dưới mặt đất chui ra, toàn thân tản ra màu đen loáng. Lại tới một cái dị giới sinh vật sao? Bành Bành kinh ngạc nhìn lên trước mặt to lớn bọ cạp, thế nhưng thần sắc bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì sợ hãi. T, cái này to lớn bọ cạp xuất hiện ở trước mặt mọi người, phát ra một tiếng khàn giọng gầm rú. Loại này gầm rú nghe tới thế mà giống như là rắn lẻ lưỡi âm thanh, để người không nhịn được cảm thấy một trận rùng mình. Nhưng mà lực chú ý của mọi người cũng không có tại cái này con bọ cạp trên thân lưu lại quá lâu, bởi vì bọn họ nhìn thấy càng thêm khiếp sợ một màn. Trên mặt đất, từng cái đất cắt nô lên, từng cái to lớn thân ảnh từ dưới mặt đất chui ra ngoài. Những này thân ảnh, rõ ràng là từng cái to lớn bọ cạp, mỗi con bọ cạp hình thể đều có thể so với một xe minibus. Một cái, hai cái, ba cái, 19 con. Cái này một trong mấy mắt. Trên mặt đất tổng cộng dòng dã 20 chỉ to lớn bọ cạp. Những bọ cạp này trên thân đều tản ra khí thế cường đại, tối thiểu đều có địa sư cảnh thực lực. Đậu phộng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như thế thực lực cường đại bọ cạp? Bành Bành trợn to mắt nhìn một màn này. Những bọ cạp này đều là dị giới sinh vật sao? Cái kia cái thế giới cường đại như vậy, một đống chân nhân cảnh sinh vật. Chúng người tâm bên trong đều tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng bây giờ không có thời gian cho bọn họ đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì bọ cạp bầy đã hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đại gia cẩn thận, chiến đấu. Bạch Tiêu Võ hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Thân thể của hắn lóe ra hào quang màu xanh lục, lập tức biến hóa thành khải giáp cự nhân, cầm trong tay cự kiếm bổ tới. Bành Bành cùng Chu Sâm theo sát Bạch Tiêu Võ phía sau. Một cái lại lần nữa bội hóa trở thành tiểu cự nhân, một cái lợi dụng ca ca quả thực triệu hồi ra âm phủ sĩ binh. Ba người xem như thế hệ trẻ tuổi nam tử quân chủ lực, tự nhiên là xông lên phía trước nhất. Thế hệ trẻ tuổi, Bạch Bành Chu Trương Bạch Đàm bên trong thế hệ trước, Hứa Hà Hoàng Trần Lâm còn nhỏ một đời, Khương Vũ Điệp a. Bành Bành nổi giận gầm lên một tiếng, vung bảy nắm đấm, hung hăng đánh vào một con bọ cạp trên thân. Bành! Huyết dịch cùng giáp xác vẩy ra. Bành Bành trên nắm tay dính đầy máu tươi, thế nhưng hắn công kích cũng không có giết chết cái kia con bọ cạp. Bọ cạp giáp xác vô cùng cứng rắn, Bành Bành công kích vẹn vẹn để nó thụ thương, nhưng đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Những bọ cạp này giáp xác thật mẹ nó cứng rắn, xem ra phải dùng chút thủ đoạn mới được. Bành Bành nói xong lại lần nữa huy quyền. Kim Quang chú, gia trì. Bành Bành trên nắm tay tách ra hóng ánh kim quang, một cổ lực lượng cường đại từ nắm đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra. Bành! Lần này, Bành Bành cuối cùng đem cái kia con bọ cạp đánh chết. Bọ cạp thi thể được gia trì kim quang chú nắm đấm vênh thành bã vụn, thậm chí hạt cắt mặt đất nện ra cái hố cực lớn. Làm tốt lắm, Bành Bành. Bạch Tiêu Võ khen ngợi Bành Bành một câu, sau đó lại lần vung vẩy cự kiếm, chém giết một con bọ cạp. Mà Chu Sâm cũng không cam chịu yếu thế, lợi dụng âm phủ sĩ binh, liên tiếp đem hai cái địa sư cảnh bọ cạp chém giết. Mà bản thân hắn cũng thỉnh thoảng hé miệng, từ trong miệng phát ra một cô vô hình sóng âm. Sóng âm vô hình vô chất, rất dễ dàng xuyên thấu qua bọ cạp cứng rắn giáp xác, trực kích bên trong huyết đủ. Vâng, lại là một con bọ cạp bị sóng âm đánh chết. Bạch Tiêu Võ ba người ưu tú biểu hiện, để cô gái trẻ tuổi tổ sinh ra một cố không chịu thua cảm xúc. Chúng ta cũng không thể lạc hậu, Tùng Mật Tỷ, Tử Phong, ba người chúng ta cùng tiến lên. Bạch Lộ đưa tay hư không nắm chặt, một thanh hỏa diễm trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Không có vấn đề. Đàm Tùng Vận hai người giòn âm thanh trả lời nói. Cực hàn lĩnh vực. Đàm Tùng Vận lập lại chiêu cũ, lấy nàng làm trung tâm mấy chục mét phạm vi bị giá lạnh bao phủ, mặt đất kết một tầng hàn băng. Tiến vào lĩnh vực bên trong bọ cạp hành động lập tức thay đổi đến chậm chạp. Đàm Tùng Vận sắc dùng dòng nước ngưng tụ thành băng tiễn công kích. Siêu. Băng tiễn bạch phá bầu trời, chính xác trúng đích bọ cạp chán, tiếp lấy đem cái kia con bọ cạp đông thành tự băng. Cùng lúc đó, Bạch Lộ cũng đang nổi lên đại chiêu, trong tay nàng hỏa diễm trường thương bắt đầu bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, lần này Bạch Lộ cũng không có tay nắm lấy hỏa phượng thương vùng vẫy công kích, mà là đem hỏa phượng thương giơ lên cao cao, phản phất tựa như là một cái ném tiêu thương vận động viên đồng dạng. Bạo liệt hỏa phượng thương. Bạch Lộ kiều quát một tiếng, lập tức đem trong tay hỏa phượng thương ném mà ra, hướng về một con bọ cạp bay đi. Hưu. Hỏa phượng thương trực tiếp xuyên qua một con bọ cạp giáp xác, đem một mực đóng ở trên mặt đất. Sau một khắc, oeng. Bạo tạc quả thực ra chỉ hỏa phượng thương nổ bể ra đến. Một mảnh liệt diễm bốc lên, kèm theo kịch liệt tiếng nổ, tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý cái kia con bọ cạp thân thể bị bạo tạc xé rách, đồng thời liệt diễm đem xung quanh huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn. Đây chính là Bạch Lộ chiêu thức mới chỗ cường đại. Lợi dụng bạo tạc quả thực ý lực, đem nhiệt độ siêu cao độ hỏa phượng thương bắn ra đi, tạo thành kinh khủng bạo tạc. Mặc dù 20 con bọ cạp có 5, 6 con tối thiểu đạt tới chân nhân cảnh thực lực, một thân vỏ cứng cùng với kinh khủng nọc độc để không ít sinh vật nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc lần này bọn họ gặp phải đối thủ. Tại Bạch Lộ đám người phối hợp xuống, bọ cạp bảy thế công dần dần bị tan rã. Bọn họ thậm chí bắt đầu chạy tán loạn. Đừng để bọn họ chạy. Bạch Tiêu Võ lập tức ra lệnh, đồng thời vung vẩy cự kiếm, lại lần nữa đem một con bọ cạp chém thành hai khúc. Bành Bành cũng cấp tốc hành động, hắn cùng Chu Sâm Âm phủ sĩ binh cùng một chỗ chặn đường chạy trốn bọ cạp. Dưới loại tình huống này, Chu Sâm Âm thanh đợt công kích hiệu quả càng thêm rõ rệt, nó có khả năng thông qua sóng âm trực tiếp đem bọ cạp đánh chết. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả bọ cạp đều bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ còn lại một phiến đất hoang vu cùng rải rác giáp xác. Khó trách cái kia một lớp đặc thù binh sĩ mất đi liên hệ, có nhiều như vậy cường đại dị giới quái vật xuất hiện, liền tính một cái liền đều là có đến mà không có về à. Hứa Mạc Sơn thở dài một hơi rồi nói ra. Đại gia nghỉ ngơi một chút, cái này một đợt tới có lẽ sẽ lại không có, nghỉ ngơi tốt sau tiếp tục xuất phát lục soát. Nói thế nào nơi này đều là chúng ta Viêm quốc cảnh nội, tuyệt đối không cho phép dị giới sinh vật xuất hiện tại Viêm quốc. Bạch Tiêu Võ vẻ mặt thành thật nhìn xem mọi người nói. Minh Bạch. Mọi người nhộn nhịp gật đầu trả lời. Chương 302, Quốc đảo cùng cầu nguyện chương 302, Quốc đảo cùng cầu nguyện nghỉ ngơi sau đó. đại gia liền đứng dậy tiếp tục tìm kiếm lấy có thể tồn tại dị giới sinh vật, đồng thời bọn họ cũng tại lẫn nhau thảo luận. Là không phải là bởi vì hiện đại thế giới thiên địa linh khí không ngừng sống lại, cho nên mới có hôm nay dị thường hiện tượng. Chu Sâm lúc này đưa ra chính mình phỏng đoán. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta xuyên biệt đối hiện đại thế giới đến cùng là tốt hay xấu đâu. Bành Bành đối với cái này cũng là có nghi vấn của mình. Những người khác sau khi nghe được, hoặc nhiều hoặc ít cũng là hoài nghi có phải là bọn hắn hay không hành động bồi dưỡng hôm nay kết quả. Ta cảm thấy các ngươi hối hận, nói không chừng chúng ta chỉ là vừa tốt đi tới lịch sử bước ngoặt. Cho dù không có chúng ta xuyên biệt thế giới, lịch sử vẫn như cũ rẽ ngoặt một cái, mà chúng ta chỉ là trong đó biến số. Hà Huynh nhìn đến mọi người nội tâm sinh ra hoài nghi, vì vậy vội vàng đứng ra cho đại gia khai thông một cái tâm lý. Tựa như các ngươi người trẻ tuổi nhìn tiểu thuyết, thiên địa biến đổi lớn đã được quyết định từ lâu, mà chúng ta là thời đại lộng triều nhân. Hoàng Lôi thấy thế cũng là lên tiếng phụ họa một câu. Đừng suy nghĩ nhiều, tại chúng ta còn không có xuyên biệt phía trước, thế giới liền đã trước thời hạn xuất hiện các loại biến hóa. Bạch Tiêu Vo cũng lên tiếng giải thích một chút. Đúng, kỳ thật phần lớn sự tình đều là từ khi Anh Hoa Quốc nghiệp chướng chuyện kia lên phát sinh. Hứa Mạc Sơn đối với cái này cũng có quyền lên tiếng. Tang thi thế giới có vẻ như cũng là vấn đề tương tự, chẳng lẽ chúng ta nơi này cũng muốn dẫm lên vết xe đổ? Bành Bành lập tức trừng to mắt nhìn xem mọi người. Không có khả năng, bởi vì sự tình xu thế hoàn toàn khác biệt, liền tính thật tiến đến chúng ta càng thêm không cần sợ. Cái này ngược lại là không sai, có tang thi thế giới tồn tại, do bị lực uy hiếp đã sớm giảm mạnh. Nghe nói cơ địa bộ môn bên kia cùng họ Rồ Xì Ma cùng một chỗ hợp tác, nghiên cứu ra đến khắc chế zombie dược tề có đúng không? Đúng, loại dược tề này đối phó zombie phi thường hữu dụng, cũng nhờ có họ Rồ Xì Ma trợ giúp. Hứa Mạc Sơn đối với cái này gật gật đầu bày tỏ không sai. Minh bạch. Mọi người nhộn nhịp hiểu rõ. Trải qua làm động tác chọc cười, đại gia cũng không tại xoắn xuýt bên trên cái vấn đề, mà là tiếp lấy thảo luận dị giới sinh vật làm sao xuất hiện. Có phải hay không là cái gọi là vết nứt không gian? Bành Bành mở rộng não động suy đoán nói, dị giới tìm tới chúng ta thế giới tọa độ, sau đó mở ra một cái khe thông hướng chúng ta thế giới. Cho nên mục đích của bọn nó là cái gì? Chu Sâm theo sát lấy phía sau đưa ra nghi vấn. Thế giới tỷ gạ quái thú xuất hiện là vì phá hư, cho nên dị giới sinh vật đi tới nơi này không phải phá hư thế giới chính là thôn vệ thế giới, lại hoặc là chiếm cứ chúng ta thế giới tài nguyên. Bành Bành nên cho một cái cực kỳ tuyệt vời đáp án, mọi người nhộn nhịp vỗ tay đồng thời giơ ngón tay cái lên. Bành Bành nói đến rất không tệ, bất quá lần sau đừng nói nữa, ngươi cái này đoán thứ đồ gì? Những này dị giới sinh vật xem xét chính là qua tới đây kiếm chuyện, rõ ràng như vậy mục đích còn cần ngươi đến nói. Ngươi còn không bằng đoán bọn họ là tới du lịch, muốn thể nghiệm một cái chúng ta thế giới văn hóa. Hoàng Lôi tức giận nhìn xem nhà mình không giải não nam thanh niên. Đây không phải là Chu Sâm hỏi nha. Bành Bành một mặt vô tội giải thích. Ta. Là ta hỏi, ta nhận. Chu Sâm mím môi một cái, cuối cùng cười gật đầu gánh trách nhiệm. Bạch Tiêu Vo cùng Bạch Lộ mấy người nhìn xem chịu dạy bảo Bành Bành cùng Chu Sâm, đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Căn cứ có tư liệu biểu thị bọn họ vừa bắt đầu từ nơi nào xuất hiện sao? Bạch Tiêu Vo sau khi cười xong, nhìn xem Hứa Mạc Sơn hỏi. Có cho một tọa độ, bất quá có chút xa. Hứa Mạc Sơn lấy ra định vị dụng cụ, đơn giản loay hoay một cái, đo ra đại khái mục tiêu khoảng cách. Nơi này khoảng cách bên kia có trăm dặm, đều đã đi vào bụng sa mạc. Không có việc gì, vậy chúng ta bây giờ liền hướng về bên kia chỗ cần đến một đường tra xét đi qua đi. Bạch Tiêu Vo nói xong dẫn đầu hướng định vị đi đến. Hơn 2 giờ phía sau, Bạch Tiêu Vo mấy người bởi vì một đường tra xét dị giới sinh vật, cho nên tiêu tốn thời gian có hơi lâu mới vừa tới chỗ cần đến. Ân, Hứa giáo quan ngươi đừng nói cho ta dị giới sinh vật lần thứ nhất xuất hiện vị trí là phía trước ốc đảo. Bạch Tiêu Vo đưa tay chỉ những cái kia phía trước xuất hiện một mảnh không nhỏ ốc đảo khu vực. Hoàng Lôi, Hà Huỳnh đám người nhìn xem phía trước xuất hiện ốc đảo, lập tức ánh mắt sáng lên. Nghe nói nơi này là đột nhiên xuất hiện ốc đảo. Hứa Mạc Sơn nhẹ gật đầu, sau đó liền mang mọi người hướng về ốc đảo đi đến. Tại bọn họ tới gần ốc đảo về sau, liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt không khí mát mẻ, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Hoa, sống lâu sóng nhiệt nóng bỏng sa mạc, đi tới nơi này thật tốt dễ chịu a. Bành Bành nhịn không được duỗi lưng một cái, một mặt hưởng thụ nhìn xem xung quanh. Tại sa mạc gặp phải một mảnh ốc đảo thật chính là vô cùng may mắn cùng chuyện vui. Chu Sâm cũng là một mặt vui vẻ nói. Sau đó mọi người một bên đề phòng, một bên chậm rãi hướng về ốc đảo bên trong đi đến. Trên đường trừ giải rác mấy cái dị giới sinh vật, ngược lại là cũng không có gì đặc biệt. Trừ bỏ một chút tiểu động vật cũng không có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ là một mảnh ốc đảo bị chuyển đưa tới sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem xung quanh suy đoán nói. Những cái kia dung nham cự thú lại giải thích thế nào? Bạch Lộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ nhìn xem hỏi. Không biết, chúng ta đối với không gian hiểu rõ vẫn là quá ít, hiện tại liền một tia dị thường đều không phát hiện được. Bạch Tiêu Võ khẽ thở một hơi nói. Cho nên làm sao bây giờ? Cần thanh lý hết mảnh này ốc đảo sao? Vẫn là cứ như vậy để ở chỗ này? Hà Huynh hỏi đến Bạch Tiêu Võ ý kiến. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta dứt khoát ở chỗ này một đêm, sau đó sáng phía sau 2 ngày tiếp tục điều tra một phen, thực tại không có chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Đến mức cái này ốc đảo vẫn là hủy a. Tại chúng ta không hiểu rõ dưới tình huống phá hủy đi là nhất minh sắc cách làm. Mọi người cũng chỉ có thể làm như vậy. Theo màn đêm buông xuống, Bạch Tiêu Võ đám người tìm một cái địa phương an toàn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục tiến hành lục soát. Tại dâng lên đống lửa bên cạnh, mọi người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nhàn trò chuyện. Không thể không nói, nơi này ban đêm thật yên tĩnh a, ta đều có chút không thói quen. Bạch Tiêu Võ nhìn xem đống lửa, nhịn không được cảm khái nói: "Đúng vậy a, bất quá nơi này tinh không thật đẹp a, để người cảm giác thật thoải mái." Bạch Lộ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. các ngươi mau nhìn, nơi đó có lưu tinh. Đàm Tùng Vận đột nhiên chỉ vào bầu trời đêm kinh hô lên. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên sao băng vạch qua bầu trời đêm, lưu lại một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Hoa, thật sự có lưu tinh. Bạch Lộ kích động kêu lên, vội vàng nhắm mắt lại, hai tay chắp lại bắt đầu cầu nguyện. Những người khác cũng là học theo, bất quá Nam Hải Tử bọn họ liền hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi cầu cái gì nguyện nhìn a? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Bạch Lộ mở to mắt, hiếu kỳ hỏi. Không thể nói ra liền mất linh. Bạch Lộ lắc đầu không nói cho Bạch Tiêu Võ. Vậy ngươi vừa rồi cầu nguyện thời điểm, có hay không thuận tiện cầu đước mà nhìn, xin mấy cái lớn tiểu tử béo. Bạch Tiêu Võ đột nhiên xích lại gần Bạch Lộ, cười hỏi. Lan đi, chớ có nói hiệu nói vượng. Bạch Lộ lập tức đỏ mặt, đem Bạch Tiêu Võ đẩy ra. Mọi người thấy thế, không khỏi cười lên ha ha. Chương 303, thành viên chính thức tử vong. Chương 303, thành viên chính thức tử vong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai hừng đông, bên người mọi người cũng không có chuyện gì phát sinh. Đi thôi, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đi về nghỉ, nơi này rất khó chịu. Mọi người nhộn nhịp gật đầu trả lời. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, mấy người không ngừng khuyết tán phạm vi tra xét tình huống xung quanh. May mà không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng, đoán chừng xâm lấn dị giới sinh vật đã sớm bị tiêu diệt sạch sẽ. Vâng, theo ốc đảo bị Bạch Tiêu Võ triệt để phá hủy, nhiệm vụ lần này tuyên bố kết thúc. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ lần này, không phải chuyện mấy ngày này đến xem, đây không phải là một cái dấu hiệu tốt. Hà Huynh nhìn xem bị cắt chạy thôn vệ ốc đảo, thần sắc không có lộ ra rất vui vẻ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tăng cường phòng thủ. Bạch Tiêu Võ cũng thở dài hồi đáp, tính toán, vẫn là trở về đi. Mọi người sau đó thông qua cựu thúc kính tử không gian trở về tới trong căn cứ. Lâm Hải Sinh văn phòng ân, ta đã biết, vất vả mọi người. Đem tất cả mọi chuyện hướng Lâm Hải Sinh trung tướng hồi báo phía sau, cái sau gật gật đầu an ủi hỏi một câu. Sau đó đại gia giải tán, riêng phần mình rời đi trở lại về trong nhà. Bạch Tiêu Võ hiện tại cùng Bạch Lộ xác định quan hệ, cho nên cũng đi theo trở lại Bạch Lộ trong nhà. Chúng ta trở về rồi. Bạch Tiêu Võ còn không liền bắt đầu hô to gọi nhỏ. Thế nào nhiệm vụ lần này, không có bị thương chứ? Lý Hoa Yến quan tâm hỏi. Không có việc gì, một chút việc cũng không có, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bạch Tiêu Võ tùy tiện đặt mông ngồi tại trên ghế sofa, thưởng thụ lấy Lý Hoa Yến cùng Vương Chính Huyền quan tâm. Bạch Lộ, ta còn có phải hay không các ngươi nữa nhi? Làm sao không ai tới quan tâm ta? Nghĩ là như thế nghĩ, bất quá Bạch Lộ trên mặt vẫn là lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Một tuần lễ sau, tất cả căn cứ người toàn bộ đều sắc mặt khó coi tụ tập đến căn cứ giữa quảng trường bên trên. Lúc này nơi đó đang có mấy chục cỗ che kín vải trắng thi thể đặt ở chỗ đó, hiển nhiên là có người hy sinh. Mà nhà của bọn họ người cũng đều là ghé vào thân thể bọn hắn một bên, thần sắc bi thương tiêu khóc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Tiểu Tiểu làm sao cũng đã chết? Là ai đã giết hắn? Bạch Tiêu Võ mặc dù chán ghét Trương Tiểu Tiểu, chẳng qua trước mắt cũng không có nghĩ qua để hắn đi chết, mà còn liền xem như chết, Trương Tiểu Tiểu cũng không nên chết đến như vậy không có giá trị, có lẽ chết trong chiến đấu mới đối. Trương Tiểu Tiểu đến cùng vẫn là nghĩ tới ta ăn cơm hộp, Trương Tiểu Tiểu lần này là tự tiện rời đi căn cứ, đi hướng tang thi thế giới bên kia. Lâm Hải Sinh trầm mặc một lát phía sau giải thích nói, hắn đi tang thi thế giới làm cái gì? Hắn một kẻ hèn nhát còn dám một mình đi qua sao? Bạch Tiêu Võ đối với cái này mười phần nghi hoặc không hiểu. Hắn cảm thấy chờ ở căn cứ không có tự do, rất buồn chán, cho nên muốn qua tang thi thế giới giải sầu một chút. Căn cứ bên kia may mắn còn sống sót nhân viên hồi báo, Trương Tiểu Tiểu đi qua sau mới đầu ở tại tị nạn sở rất an toàn. Có thể là phía sau nhìn thấy zombie đối phó rất dễ dàng, vì vậy liền tự chủ một người dẫn đội đi ra săn bắn zombie. Lúc này giữa quảng trường chậm rãi thay đổi đến rất yên tĩnh, tất cả mọi người đang nghe Lâm Hải Sinh cùng Bạch Tiêu Võ hai người đối thoại. Cho nên phía sau phát sinh cái gì? Bạch Tiêu Võ tiếp tục truy vấn nói, phía sau không may gặp tứ cấp zombie, lúc ấy đi ra người bên trong liền cấp 3 thực lực đều không có. Cho dù bọn họ có nhất nghiên cứu mới dược tề, cũng khó có thể đối phó tứ cấp zombie, cuối cùng liền chết đi như thế. Vậy bọn hắn không có có cầu cứu sao? Nếu như cầu cứu ta có thể một nháy mắt qua bên kia cứu bọn họ. Bạch Tiêu Võ thần sắc lại có mới nghi hoặc. Không kịp, cái kia tứ cấp zombie là tốc độ loại hình, một cái đại đội đặc thù binh sĩ vì bảo vệ hắn chết mười mấy cái, nhưng vẫn là tránh không được hắn kết quả. Nghe đến đó, Bạch Tiêu Võ cũng trầm mặc. Tứ cấp tốc độ loại hình zombie liền xem như bành bành bọn họ đối phó cũng rất khó giải quyết, bởi vì tốc độ nhanh đánh không chúng. Chuyện này là sao a? Cái này xòa bức tại sao muốn một cái dẫn đội đi ra? Cỏ. Hán Trương Tiểu Tiểu một người chết không sao, trọng yếu nhất chính là cái kia hơn 30 đặc thù binh sĩ. Đây đều là Viêm Quốc tinh anh, bồi dưỡng cũng rất không dễ dàng, cứ như vậy không có hơn 30. Bạch Tiêu Võ nhìn xem thi thể trên đất, tâm tình vô cùng bực bội, ngựa khí cũng là có vẻ hơi hướng. Cùng lúc đó, trên người hắn một cỗ yếu ớt khí thế nháy mắt khuyết tán ra đến, phóng xạ đến toàn bộ quảng trường. Cảm nhận được Bạch Tiêu Võ tâm tình cùng khí thế, ở đây không ít người đều hơi hơi run lên, hô hấp cũng chậm lại một ít. Chủ yếu hiện tại Bạch Tiêu Võ đột phá thiên sư cảnh, khí thế trên người cũng không tầm thường, cho nên hắn nóng giận vẫn là thật hù dọa người. Bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ là căn cứ lãnh tụ, không thể bị cảm xúc nắm trong tay, hiện tại muốn làm chính là xử lý như thế nào chuyện trước mắt. Lâm Hải Sinh trung tướng mở miệng an ủi Bạch Tiêu Võ. Hô hô. Bạch Tiêu Võ bình phục tâm tình của mình, lập tức nhìn lên trước mặt mấy chục bộ thi thể nói, phiền phức hai vị sư huynh đi một chuyến tang thi thế giới, xem bọn hắn linh hồn có hay không bị thôn phệ. Không có tranh thủ thời gian thu thập trở về, để cho bọn họ có khả năng luân hồi chuyển thế. Lời này vừa nói ra, những binh lính kia người nhà cũng đều là ánh mắt tha thiết nhìn xem cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hai người. Cái sau gật gật đầu, lập tức liền cùng một chỗ hướng tang thi thế giới đều cố hóa xuyên việt môn đi đến. Bọn họ đều là vì Viêm quốc hy sinh, tất cả dựa theo Viêm quốc anh hùng quy cách hạ táng, 703 ngày sau hạ táng. Lâm Hải Sinh trung tướng cùng Bạch Tiêu Võ tiếp lấy ra lệnh, sau đó ai đi đường đấy. Trương Tiểu Tiểu sau khi chết, trong căn cứ đám người thay đổi đến càng cẩn thận e dè hơn, không dám tùy tiện rời đi căn cứ. Vành Bành bọn hắn cũng đều bởi vì sự kiện lần này, tính cảnh giác một lần nữa đề cao, tại không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Ba ngày sau, Cựu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người trở lại căn cứ, hướng Lâm Hải Sinh cùng Bạch Tiêu Võ hồi báo những cái kia sĩ binh linh hồn tình huống. Tốt tại bọn họ linh hồn còn tại, chúng ta đã thu thập tốt đưa đi luân hồi chuyển thế, hy vọng bọn họ có khả năng đầu thai đến một cái tốt nhân gia. Cựu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cảm khái nói: vất vả hai vị, kế tiếp còn có một cái tiểu nhiệm vụ, xế chiều hôm nay cử hành tang lễ, hai vị đều là phương diện này người trong nghề, cho nên liền từ các ngươi phụ trách. Lâm Hải Sinh trung tướng nhẹ gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói. Cựu Thúc hai người gật gật đầu bày tỏ không có vấn đề. Đến buổi chiều, trong căn cứ mọi người thân mặc màu đen trang phục, một mặt trang nghiêm có mặt Trường Tiểu Tiểu cùng hơn 30 vị binh sĩ tang lễ. Tại tang lễ bên trên tất cả mọi người tại chờ mặc, yên lặng hướng lấy bọn hắn đưa lên cuối cùng đoạn đường. Bành Bành Chu Sâm mấy người cũng đều thần sắc phức tạp, bởi vì Trương Tiểu Tiểu dù sao cũng là xuyên việt tiểu đội một thành viên. Hắn cũng coi như là lần đầu tiên tử vong thành viên chính thức. Chuyện lần này để bọn họ khắc sâu ý thức được, sinh tử chỉ ở một đường ở giữa, không có cái gì là tuyệt đối an toàn. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng quyết định, nhất định muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tuyệt đối không muốn trở thành cái thứ hai chết. Tang lễ sau đó, mọi người tiếp tục ở căn cứ bên trong bình thường sinh hoạt. Bất quá Bạch Tiêu Võ cùng một chúng cao tầng thương lượng qua phía sau, quyết định tại một tuần lễ sau mở ra gia viên không gian, để trong căn cứ tất cả người nhà tiến vào bên trong sinh hoạt, một cái tiểu trấn lớn nhỏ đầy đủ bọn họ sinh sống một đoạn thời gian. Bành Bành bọn họ không để ý đến những này, mà là đang liều mạng tu luyện, kỳ vọng có khả năng đem thực lực tại tăng lên một chút. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái thứ hai chết đi thành viên chính thức, không nghĩ cứ như vậy rời đi cái này cái thế giới. Chương 304, và ở gia viên không gian chương 304, và ở gia viên không gian một tuần lễ sau. Nhóm đầu tiên người nhà thành viên tụ tập tại giữa quảng trường. Cùng lần trước không giống chính là, lần này đại gia trên mặt đều là mang theo không nhỏ đủ cười. Bởi vì hôm nay là nhóm đầu tiên người nhà và ở gia viên không gian thời gian, cũng là bọn hắn muốn rời khỏi căn cứ thời điểm. Cuối cùng phải dọn nhà. Không biết bên trong kiến thiết thành bộ dáng gì, thật chờ mong a. Nghe nói bên trong là khoa học kỹ thuật cùng ảo tưởng xây dựng phong cách, đi vào tựa như đặt mình vào tại ảo tưởng thế giới bên trong. Mà còn nghe nói bên trong còn có đủ kiểu giải trí cơ sở, giống cái gì phòng thể dục, bể bơi, rạp chiếu phim, đủ kiểu hoạt động nơi. Không chỉ đâu, còn có rất nhiều trung tâm thương mại cửa hàng, mục đích đúng là muốn cho người nhà bọn họ một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Ta hiện tại chỉ hy vọng không gian bên trong có thể lớn hơn một chút, không phải vậy cả ngày ở tại nhỏ hẹp phạm vi có chút kiềm chế. Quá tốt rồi. Cuối cùng muốn rời khỏi cái trụ sở này, chúng ta muốn đi một cái tốt hơn địa phương. Không ít người nhà bọn họ đều đang sôi nổi nghị luận. Yên tĩnh. Lúc này một đạo loa phóng thanh âm vang lên, giữa quảng trường nội địa người nhà bọn họ đều là nhộn nhịp im tiếng không nói. Chỉ thấy một chỗ nhỏ trên đài cao, Bạch Tiêu Võ cùng Lâm Hải Sinh đứng ở phía trên, lên tiếng chính là Lâm Hải Sinh. Đợi đến hiện trường đầy đủ yên tĩnh, Lâm Hải Sinh đem mic rô giao cho Bạch Tiêu Võ, từ hắn tới nói lời nói, đại gia buổi sáng tốt, trải qua đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, cho nên chúng ta nhất trí quyết định, tại hôm nay chính thức chuyển vào gia viên không gian, đi hướng một cái mới ở hoàn cảnh. Được đến Bạch Tiêu Võ xác nhận, đại gia nháy mắt thay đổi đến lửa nóng, tiếng nói chuyện lại lần nữa vang lên. Đợi đến bọn họ yên tĩnh một chút phía sau, Bạch Tiêu Võ nói lần nữa, đại gia kích động ta rất lý giải, bất quá xin chú ý một chút, đó chính là đi vào gia viên không gian phía sau, không thể tùy tiện đi loạn, chờ đợi căn cứ phân phối an bài. Bởi vì nguyên bản gia viên không gian chỉ có tiểu trấn lớn nhỏ, bất quá bởi vì lại lần nữa kinh lịch thế giới ủn trả mạn tỉ ra, cho nên gia viên không gian lại lần nữa mở rộng, hiện tại đã nắm giữ hai cái bình thường tiểu trấn lớn nhỏ. Bởi vậy còn có không ít địa phương mới hoàn toàn không có bắt đầu khởi công, đại gia không nên chạy loạn mất phương hướng. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, đại gia thần sắc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì là không gian biến lớn, phạm vi hoạt động cũng liền càng tự do. Ngắn gọn nói chút cần thiết nhắc nhở phía sau, Bạch Tiêu Võ liền mang người nhà bọn họ hướng ra viên không gian lối vào đi đến. Đám người bắt đầu có thứ tự cùng tại Bạch Tiêu Võ phía sau, sau đó từng cái thông qua nhập khẩu tiến vào bên trong. Không gian nội bộ. Chỉ thấy xung quanh bầu trời là thiên lam sắc, thậm chí trên bầu trời thế mà còn có một vòng chói mắt mặt trời. Mà cùng hơn nửa năm trước chống giống tình hình không giống, giờ phút này bên trong đã hoàn toàn đại biến dạng. Chỉ thấy bốn phía từng tòa tiểu cao lầu đứng vững, con đường rộng lớn, cao ốc ở giữa kết nối lấy răng khắp nơi khu phố. Nơi này liền tựa như vô cùng phát đạt hiện đại đô thị. Mà tại những này tiểu cao lầu ở giữa, còn xen kẽ các loại cảnh quan, có suối phun, pho tượng, hòn non bộ, bồn hoa các loại. Thậm chí còn có từng tòa nhỏ xâm lâm xúc lập trong đó. Những này nhỏ rừng rậm đều là Bạch Tiêu Võ lợi dụng một xuân đại pháp cực tốc thúc dục sinh ra, điển hình xanh hóa đại sư. Trừ cái đó ra, không ít phòng ở xây dựng phong cách vô cùng khoa huyễn đường cong, kim loại rực rỡ, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thiết kế. Cái này cùng xung quanh những kiến trúc khác có vẻ hơi không hợp nhau, lộ ra vô cùng khác loại, nhưng lại độc đáo đặc sắc. Mà có chút phòng ở thì là lấy phương Đông cổ điển phong cách, màu đỏ nóc nhà, màu vàng mảnh ngói, màu trắng vách tường. Những phòng ốc này phảng phất tựa như là cổ đại cung điện đồng dạng, lộ ra vô cùng trang trọng cùng trang nhã. Nhìn trước mắt những này đặc biệt đặc sắc kiến trúc, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Bọn họ nhộn nhịp nghị luận những này tiểu kiến trúc cùng thiết kế, cảm thán gia viên không gian biến hóa lớn. Mà tại con đường hai bên cũng có đủ tiểu cửa hàng, phòng ăn, siêu thị, giải trí cơ sở các loại. Tại cuối con đường thì là một tòa cự đại quảng trường. Đại gia đi tới quảng trường này bên trong, không ngừng quay đầu quan sát nơi này tất cả. Hoa, nơi này thật xinh đẹp a. Ta phảng phất đi tới chưa tới thế giới. Nơi này so dị giới khai phát căn cứ lớn hơn, về sau tại chỗ này sinh hoạt cuối cùng sẽ không cảm thấy kiềm chế. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người nhà bọn họ nhộn nhịp phát ra tiếng thán phục, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Ấy, nơi này cũng có mặt trời sao? Bạch Lộ mấy người cũng đều là lần đầu tiên đi vào, đối với hoàn cảnh nơi này cảm thấy phi thường tò mò. Đối, nơi này đồng bộ khí trời bên ngoài hoàn cảnh, một năm bốn mùa cũng sẽ có, bao gồm gió thổi trời mưa sẽ đánh. Bạch Tiêu vo cười cho bọn họ giải thích nói. Hoa, vậy quá tuyệt. Ta nghe nói quy hoạch bên trong còn có hải dương có đúng không? Hà Huỳnh đột nhiên nhìn xem Bạch Tiêu vọ dò hỏi. Cái gì? Cái gì? Hải dương. Bành bành đám người một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Tiêu vọ. Mặc dù nơi này đã không nhỏ, có thể là làm hải dương có phải là có chút quá đáng. Chu Sâm một mặt vẻ mặt không thể tin nhìn xem Bạch Tiêu vọ, những người khác cũng là nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng hắn. Chớ kinh ngạc, nơi này chịu sự điều khiển của ta, ta có thể giống trong trò chơi đồng dạng, tùy ý khống chế hình. Cho nên chỉ cần đem mặt đất lõm đi xuống, mô phỏng một cái cỡ nhỏ hải dương sinh thái là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên hiện tại khẳng định là làm không được, cho nên chỉ là quy hoạch bên trong có mà thôi, hiện tại cũng không có thực hiện. Bất quá theo chúng ta thăm dò thế giới càng ngày càng nhiều, gia viên không gian về sau có lẽ có cơ hội phát triển thành tiểu thế giới. Đến lúc đó Hải Dương khẳng định là muốn đưa vào danh sách quan trọng, tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa xôi. Mọi người nghe lấy Bạch Tiêu Võ lời nói, tâm tình cũng không nhịn được bành trướng, nội tâm cũng chờ mong ngày đó đến. Hy vọng có một ngày chúng ta có khả năng tại bờ biển trên bờ cát, nhìn xem mặt trời lặn, thưởng thụ lấy hưu nhàn thời gian. Bành Bành lập tức lâm vào mặc sức tưởng tượng bên trong. Không cần có một ngày, hiện tại liền có thể đi, mặc dù Hải Dương không có xây dựng, bất quá thủy vực đã làm xong. Chúng ta tại thủy vực một bên mô phỏng bờ biển bãi cát bộ dạng, cho nên bên kia vẫn là rất lãng mạn, rất xinh đẹp. Bạch Tiêu Võ lời nói để mấy nữ hải tử lập tức sáng lên mắt to, nhộn nhịp bày tỏ trạm vạng tối nhất định phải đi nhìn xem. Không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu. Đợi đến mọi người từ tâm tình kích động bình phục lại phía sau, Bạch Tiêu Võ phi tại thiên không đối với người nhà bọn họ giới thiệu nơi này. Người nhà bọn họ nghe đến còn có bãi cát, đối với nơi này liền càng thêm hài lòng, không ít người hô hào muốn vào ở tốt tốt tốt, đại gia đừng thúc giục, hiện tại liền mang các ngươi tiến về người nhà ở khu vực, đi theo ta tới đi. Tại Bạch Tiêu Võ dẫn đầu xuống, một đám người đi tới một chỗ cỡ lớn khu nhà ở bên trong. Nơi này mỗi một nhà nơi ở đều xây dựng vô cùng lộng lẫy, xung quanh còn trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối. Thậm chí còn có văn hóa quảng trường cung cấp hưu nhàn chơi bừa. Tốt, đại gia dựa theo riêng phần mình số hiệu, phân biệt vào ở đối ứng tầng lầu. Bạch Tiêu Võ nói xong, liền bắt đầu để không ít văn chức công tác nhân viên an bài người nhà bọn họ vào ở trải qua một đoạn thời gian bận rộn phía sau, nhóm đầu tiên người nhà bọn họ đều thuận lợi vào ở chương 305, biệt thự sang trọng, mặt trời lặn bãi cát chương 305, biệt thự sang trọng, mặt trời lặn bãi cát sau đó, Bạch Tiêu Võ dẫn đầu một nhóm nhỏ còn không có phân phối người nhà thành viên, đi tới một cái xa hoa khu biệt thự. Nơi này mỗi ngôi biệt thự đều là độc lập thiết kế, xung quanh cây xanh rậm mát, còn phối có bể bơi cùng sân vận động chờ cơ sở. Những này biệt thự không những vẻ ngoài tinh xảo, nội bộ cơ sở đầy đủ mọi thứ, còn phân phối tiên tiến nhà thông minh hệ thống. Như vậy xa hoa địa phương chính là xuyên Việt tiểu đội cùng Viêm Quốc công thần người nhà thành viên chuẩn bị. Nơi này trên thực tế chính là chuyên môn là đối Viêm Quốc làm ra cống hiến người mà thiết lập khu nhà ở tại cầm tới riêng phần mình phân phối dãy số phía sau, mọi người nhộn nhịp tản đi, căn cứ dãy số tìm kiếm thuộc về biệt thự của mình. Bạch Tiêu Võ mặc dù chỉ có một người, thế nhưng cũng đồng dạng phân phối có một ngôi biệt thự. Đồng thời biệt thự của hắn vẫn là lớn nhất xa hoa nhất, đây là độc thuộc về Bạch Tiêu Võ đặc quyền và phúc lợi. Bạch Tiêu Võ linh được phân phối dãy số phía sau, không có ngay lập tức đi tìm thuộc về biệt thự của mình. Bởi vì chính mình một người, đi cũng không có người chia sẻ tâm tình của mình, cho nên liền đi theo Bạch Lộ người một nhà. Và, nơi này thật xinh đẹp a. Bạch Lộ đẩy cửa ra đi vào, nhìn xem bên trong xa hoa trang trí, không nhịn được nối rộng ra miệng của mình. Đi vào biệt thự. Đập vào mi mắt là rộng rãi sáng tỏ phòng khách, cấp cao thủy tinh đèn treo buông xuống tại đỉnh đầu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy tại sáng tỏ trên mặt nền, lộ ra đặc biệt ấm áp. Nơi này chính là chúng ta nhà mới, không sai không sai, so trước đây nhà đều xinh đẹp hơn. Bạch Lộ phụ thân Bạch Chính Huyền cao hứng nói. Trọng yếu nhất phòng ở đủ lớn, rộng rãi sáng tỏ. Bạch Lộ mẫu thân Lý Hoa Yến cũng cười phụ hòa nói. Hoa, nơi này còn có bể bơi đâu. Bạch Lộ nhìn thấy biệt thự viện từ phía ngoài hồ bơi lộ thiên, lại lần nữa nhịn không được cao hứng hoan hô lên. Mụ, chúng ta về sau có thể tại chỗ này bơi lội. Bạch Lộ vui vẻ ôm lấy Lý Hoa Yến. Mấy người tại biệt thự này bên trong đi dạo, nhìn xem bên trong xa hoa cơ sở cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Mà lúc này Bạch Lộ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy cách đó không xa biệt thự, cái kia một tòa hiển nhiên càng thêm xa hoa. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi, "Tiêu Võ, ngươi phân phối biệt thự mã số là bao nhiêu? Không phải là bên cạnh cái kia một tòa a?" "Ừ." "Vì cái gì nói như vậy?" Bạch Tiêu Võ kỳ thật đã biết bên cạnh cái kia một tòa chính là biệt thự của mình, bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ nhìn xem Bạch Lộ. Xung quanh biệt thự đều như thế lớn, cũng chỉ có bên cạnh cái kia tòa nhà không giống, hiển nhiên người ở bên trong rất không tầm thường. Chứ ngươi ở ngoài, đoán chừng chỉ có Viêm Quốc mấy vị kia lãnh đạo mới có tư cách vào ở nơi đó. Bất quá bọn họ đều là thế hệ trước, đoán chừng sẽ không đồng ý chính mình ở như thế lớn phòng ở. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lông mày hơi nhíu, hắn không nói gì, mà là vươn tay cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. "Ha ha ha, quả nhiên thiên tài như ta à, lập tức liền đoán được kết quả này, ta thông minh hay không? Bạch Lộ ngẩng lên trắng tinh cái cằm nhìn xem Bạch Tiêu Võ.
Thông minh, nhà ta Lộ Lộ chính là thông minh.
Bạch Tiêu Võ nào dám đối Bạch Lộ nói nửa chữ không, chỉ có thể theo nàng trả lời. Xem xét liền rất không tình nguyện.
Bạch Lộ liếc một cái Bạch Tiêu Võ.
Mấy người mở hội vui đùa phía sau, liền cầm phòng khách đã sớm chuẩn bị xong chăn đệm mới, bắt đầu thu thập phòng ở đã rất sạch sẽ không cần quét dọn, cho nên Bạch Lộ người một nhà chỉ là đem chính mình vật phẩm tư nhân chỉnh lý tốt. Sau đó một đám người lại đi tới bên cạnh biệt thự, đại khái bên trên cách cục, chỉ là nhiều mấy cái trống trải gian phòng. Đoán chừng là có thể cân nhắc đến Bạch Tiêu Võ về sau sẽ xuất hiện năng lực khác, cho nên sớm chuẩn bị. Bạch Lộ người một nhà sau đó giúp đỡ Bạch Tiêu Võ chỉnh lý gian phòng, nhất là đặt đệm chăn ga giường gì đó. Thời gian từng giờ trôi qua, đại gia cũng đều chính thức tại chỗ này đặt chân, theo mặt trời treo chết chân trời, không ít biệt thự đã bắt đầu đèn sáng. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ nhưng là dẫn một đám người đi tới gia viên không gian khu vực biên giới.
Hoa, thật sự có bãi cát à?
Bạch Lộ một mặt ngạc nhiên nhìn xem phía trước bãi cát.
A ha ha ha, thật sự có bãi cát.
Hà huynh đối với cái này cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Một đám người người mặc quần sóc ngắn tay, dưới chân đạp một đôi dép lê, liền nhẹ nhàng như vậy hướng bãi cát đi đến.
Vũ hồ, cái này tiểu phong thổi đến thật thoải mái a.
Hà huynh giơ hai tay lên, thỏa thích hưởng thụ lấy gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cảm giác. Mọi người thấy mặt trời tại thủy vực một bên rơi xuống, khoan hãy nói thật có mấy phần bờ biển mặt trời lặn cảm giác.
Cái này hạt cát làm thế nào, thật mềm mại a.
Đàm Tùng vận đi chân trần dẫm tại trên bờ cát, cảm giác hạt cát vô cùng mềm dẻo, mang tới cảm giác thật thoải mái.
Ta có thổ quả thực cùng thổ nguyên tố dị năng, làm điểm rời rạc hạt cát còn không đơn giản sao?
Mọi người tại trên bờ cát dạo chơi một hồi phía sau, sau đó trở về bãi cát ghế, thưởng thụ lấy nhàn nhã hài lòng thời gian. Mọi người ngồi tại bãi cát ghế, ngước nhìn trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nghe lấy sóng nước đập bãi cát âm thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt lại, đều đang hưởng thụ phần này yên tĩnh khó được cùng nhàn nhã.
Một lát sau,
Bạch Tiêu Võ nhìn xem bên cạnh Chu Sâm, vừa cười vừa nói, có cảnh đẹp há có thể không có âm nhạc, xem như nhà nghệ thuật, không đến bài hợp với tình hình âm nhạc nghe một chút sao?
Đúng a, nơi này cũng chỉ có ngươi một cái là ca sĩ, chúng ta đều là diễn viên a.
Bành Bành cũng là nhìn xem Chu Sâm nói,
Lộ Lộ cũng sẽ ca hát, nàng cũng có thể hát.
Chu Sâm không có cự tuyệt bọn họ đề nghị, bất quá cũng chưa quên đem Bạch Lộ lôi xuống nước.
Ngươi thật là, cú ngươi ca hát còn cần phải kéo lên ta cùng một chỗ mới được đúng không?
Bạch Lộ tức giận liếc qua Chu Sâm.
Vậy cũng không, một người rất xấu hổ, nhưng chỉ cần là hai người liền có thể chia sẻ phần này xấu hổ.
Ta cảm ơn ngươi, Sâm Sâm.
Bạch Lộ nhịn không được cười ha hả, lập tức lại nhìn xem Chu Sâm tiếp tục nói, ta hát cũng được, bất quá ta hát một bài, ngươi liền phải hát hai bài, bởi vì ngươi là chuyên nghiệp ca sĩ.
Không có vấn đề, người nào trước đến?
Chu Sâm ra hiệu người nào trước đến ca hát.
Ta tới trước đi, không phải vậy ngươi hát về sau, ta còn cái kia dám đi tới hát ta.
Bạch Lộ tính toán trước hát, để tránh đến lúc đó không tiếp nổi Chu Sâm chàng tử ném quá mất mặt phát.
Tốt ta, có bài hát nghe.
Hà huynh mấy người rất là cổ động, nhiệt liệt vỗ tay chờ đợi bọn họ ca hát.
Vậy ta hát một bài chính ta bài hát, thế nhưng có âm nhạc sao?
Sẽ không để chính chúng ta làm hát ta.
Bạch Lộ lập tức nghĩ đến vấn đề này.
Sẽ không, chờ ta một chút liền tốt.
Bạch Tiêu Võ nói xong lập tức biến mất tại bãi cát trên mặt ghế. Không bao lâu liền mang theo Kazaoke cơ hội trở về.
Đến, mịt rô giao cho các ngươi, Kazaoke cơ hội liền với mạng lưới, cùng nhau trong thư có các ngươi ca khúc.
Bạch Tiêu Võ đem bên trong một cái mịt rô đưa cho Bạch Lộ.
Ta đến điểm, Lộ Lộ hát cái gì bài hát?
Hà Huỳnh sung phong nhận việc, đi tới Kazaoke cơ hội trước mặt, ngồi xổm xuống loanh hoay.
Ngươi có nhìn thấy hay không một con hiệu?
Bạch Lộ hồi đáp.
Tốt, lập tức tới ngay.
Hà Huỳnh thần tốc tìm thấy được cái này thủ khúc, đem bỏ vào biểu diễn hàng ngũ bên trong.
Một trận vui sướng giai điệu vang lên tại trên bờ cát.
Chương 306, Chu Sâm đốn ngộ, ca ca thế giới chương 306, Chu Sâm đốn ngộ, ca ca thế giới Bạch Lộ thấy thế, lập tức giơ lên trong tay mịt rô.
Tốt nhất là tại mặt trời chiều ngả về tây.
Mới vừa nhìn xong một tiên truyện cổ tích, ngoài cửa sổ là đầy trời giáng chiều.
Bạch Lộ tiếng nói không có gì đặc điểm, bất quá ca hát thời điểm nhưng là rất ngọt ngào.
Phối hợp đồng thú vui vẻ ca khúc, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhộn nhịp vểnh tai lắng nghe.
Bạch Tiêu Võ cũng ở một bên yên lặng nhìn xem nàng.
Ngươi liền tại loại kia ta tốt sao?
Nghe đến đó,
Bạch Tiêu Võ tự nhiên là vô cùng phối hợp, đồng dạng giơ hai tay lên, đối với nàng la lớn, tốt, chờ ngươi à.
Phúc.
Bạch Lộ hát thật tốt tốt lập tức phá công, bất quá nàng vẫn là cố nén ý cười tiếp tục ca hát, uy ngươi có nhìn thấy hay không một cái nai con.
Cái gì cũng không sợ.
Nhìn thấy, ta nhìn thấy, hoa.
Bạch Tiêu Võ hai tay vung đẩy, trong miệng lớn tiếng hô hào.
Ha ha ha, Tiêu Võ ngươi đủ rồi, không muốn lại quấy nhiễu ta ta ca hát.
Bạch Lộ nhịn không được cười ha ha, thật tốt ý cảnh lập tức bị phá hư đến không còn một mảnh.
Ha ha ha, Tiêu Võ quá xấu.
Toàn bộ trên bờ cát tràn đầy tiếng cười cười nói nói, tất cả mọi người bị bọn họ chọc cho ngửa tới ngửa lui.
Bạch Lộ trợn nhìn Bạch Tiêu Võ một cái, nhưng nàng đồng thời không hề từ bỏ, mà là tiếp tục hát, dáng chiều lúc đụng vào ngươi là kết quả tốt nhất.
Hỏi ngươi đã chờ lâu lắm rồi sao?
Bạch Lộ tiếng ca trong không khí quanh quẩn, phản phất một cái ôn nhu tiểu nữ hài ở bên thai nhẹ giọng nói nhỏ.
Mà ánh nắng chiều cũng đem cả bầu trời nhuộm thành màu vàng, đem mọi người thân ảnh bị kéo dài, phản chiếu tại trên bờ cát.
Không khí bên trong tràn ngập một cố điểm tĩnh lãng mạn khí tức.
Hồi lâu sau,
cảm ơn, cuối cùng kết thúc.
Bạch Lộ trùng điệp thở ra một hơi, lập tức giơ lên nắm tay nhỏ hướng về Bạch Tiêu Võ đập tới.
Ta đánh chết ngươi cái này gây sự quỷ. Bạch Lộ nắm đấm đánh vào Bạch Tiêu Võ trên thân, đồng thời không dùng bao nhiêu khí lực, ngược lại giống như là đang làm nũng đồng dạng.
Hắc hắc hắc, ta sai rồi.
Bạch Tiêu Võ cũng không tức giận, ngược lại cười né tránh, tiếp tục trêu đùa Bạch Lộ. Hai người đùa giỡn, người xung quanh nhìn lấy bọn hắn cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười thân thiện.
"Tốt, Lộ Lộ hát xong, vậy bây giờ liền đến phiên Sâm Sâm, ngươi muốn hát cái gì bài hát ta?"
Hà Huỳnh thói quen không chàng, đối với Chu Sâm hỏi.
"Ta hát một bài Tiểu Mỹ Man a."
Chu Sâm tiếp nhận Bạch Lộ đưa tới micro, chiến lược tính hắn giọng, chờ đợi Hà Huỳnh cho hắn tìm nhạc đệm.
"Chuẩn bị a, muốn bắt đầu."
Hà Huỳnh nhắc nhở Chu Sâm một cái, lập tức điểm xuống phát ra nút bấm, giai điệu lập tức vang lên. Tươi mát đơn giản giai điệu đồng thời không để cho người chú ý không có gì đại nguyện vọng.
Không có việc gì muốn đuổi.
Bất quá làm Chu Sâm mở miệng một cái mắt, loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt chạm mặt tới. Mọi người chỉ cảm thấy một loại đẹp cảm giác thật ấm áp xông lên đầu, nguyên bản còn có chút ẩm ý hiện trường lập tức yên tĩnh.
Mây đen còn rất lớn can đảm.
Đội ở trên đầu thổi không tan.
Ta chộp trong tay bóp thành kẹo đường.
Cái gì phiền não không thể quên.
Bạch Tiêu Võ nghe lấy Chu Sâm ca hát, cũng không có tiếp tục làm ầm ĩ, mà là an an yên tĩnh nằm tại bãi cắt trên mặt ghế.
Đây chính là Chu Sâm ca hát bị lực, có khả năng đem người nháy mắt kéo vào tiếng ca kiến tạo bầu không khí bên trong.
Trên bờ cắt mọi người cũng đều an tĩnh lại, nhắm mắt lại yên tĩnh lắng nghe tuyệt vời này tiếng ca.
Ca khúc cũng không có thời gian quá dài, rất nhanh liền tiến vào bộ phận cao trào.
Ngươi nhìn cho con đang kêu lá cây sẽ cười.
Tiếng gió ở đây lẩm bẩm chỉ cần tỉnh lại sau giấc ngủ ga giường dài đấy.
Ánh mặt trời ấm áp Chu Sâm âm thanh nguyện chuyển du dương, phản phất là đang giảng giải một cái tốt đẹp cố sự.
Theo âm nhạc kết thúc, Chu Sâm cũng đình chỉ biểu diễn.
Hiện trường yên tĩnh chỉ chốc lát,
sau đó vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ba 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 ba.
Em hay, quá em hay.
Sâm Sâm quá tuyệt, bài hát này âm thanh tựa như âm thanh của tự nhiên, để người nhịn không được say mê ở bên trong.
Mọi người đối Chu Sâm đơn ca ngợi từ không dứt bên hai.
Tây vậy tốt.
Bạch Tiêu Võ cũng từ bãi cắt ghế dựa đứng lên, đối với Chu Sâm giơ ngón tay cái lên, bày tỏ đối hắn khẳng định.
Nhưng mà hát xong bài khúc Chu Sâm, lúc này lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ.
Mọi người khen ngợi một hồi phía sau, phát hiện không có người trong cuộc đáp lại, vì vậy nhộn nhịp hướng về hắn ném đi ánh mắt.
Ân, Sâm Sâm cái này là thế nào?
Bạch Lộ tò mò nhìn Chu Sâm, hơi nghi hoặc một chút.
Sâm Sâm.
Hà Huỳnh nhẹ nhàng kêu một cái Chu Sâm, có thể là cái sau vẫn không có phản ứng chút nào. Mà Bạch Tiêu Võ lúc này cảm nhận được một cỗ kỳ diệu ba động phóng xạ ra, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra.
Sơn ca đây là đốn ngộ, đại gia đừng quấy rầy hắn.
Bạch Tiêu Võ bận rộn lo lắng xua tay ra hiệu mọi người im lặng, tuyệt đối không cần tùy tiện đánh gây Chu Sâm đốn ngộ.
Cũng chính là cựu thuốc cùng tứ mục hai người trở về cương thi thế giới thăm hỏi đồ đệ, không phải vậy nhất định có thể lập tức nhận ra đến.
Bành bành đám người nghe vậy cũng đều là nhộn nhịp kinh ngạc, bất quá lập tức mà đến chính là thay hắn cảm thấy vui vẻ.
Chu Sâm khí tức trên thân bắt đầu dần dần kéo lên, lộ ra nhưng đã tiến vào đặc thù nào đó trạng thái.
Mọi người xung quanh đều cảm nhận được loại này biến hóa, nhộn nhịp điên tĩnh lại, trừng to mắt nhìn xem Chu Sâm.
Thời gian một chút xíu trôi qua, trời chiều dần dần rơi xuống, màn đêm dần dần giáng lâm.
Mà lúc này Chu Sâm đã hoàn toàn xa vào đến một loại trạng thái kỳ diệu bên trong.
Tại trong đầu của hắn, từng cái hình tượng khác nhau nốt nhạc không ngừng nhảy lên.
Bọn họ giống như là ôm có sinh mệnh đồng dạng, theo giai điệu chập trùng không ngừng biến hóa.
Giờ khắc này, Chu Sâm phảng phất hóa thân thành chương nhạc bên trong một cái nốt nhạc, đi theo trong đầu giai điệu nhẹ nhàng nhảy múa.
Đầu óc hắn bên trong cảnh tượng không ngừng phát sinh biến hóa, trời xanh, mây trắng, biển xanh, cắt và bến.
Giờ khắc này, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh như mộng ảo thế giới, tâm thần thanh thản.
Theo thời gian trôi qua, Chu Sâm khí tức càng thêm cường thịnh, tựa như một viên nóng ánh ngôi sao, tách ra hào quang chói sáng.
Cuối cùng tại cái nào đó nháy mắt, hắn khí tức trong người đột nhiên một phát, vô hình sóng khí quyết tán ra đến, đem xung quanh bãi cát thổi đến bụi đất tung bay.
Bất quá Chu Sâm cũng không có vì vậy mở to mắt, mà làm miệng há, tiếng ca lại lần nữa nở rộ.
A a hải yêu ngâm sướng, để trên bờ cát mọi người lập tức tiến vào một cái kỳ lạ thế giới.
Nơi này chính là một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả, một đầu cá voi không ngừng du lịch tại thân thể bọn hắn một bên.
Toàn bộ tình cảnh tựa như là cá lớn hải đường hình ảnh đồng dạng, bất quá đối với Bạch Tiêu Võ mấy người mà nói nhưng là khổ không thể tả.
Bao gồm Bạch Tiêu Võ ở bên trong mọi người, giờ phút này cảm nhận được chỉ có biển cả nặng nề cùng hoảng hốt.
Áp lực vô tận toàn bộ thêm tại trên người mọi người.
Chúng ta cái này là thế nào?
Tốt áp lực nặng nề.
Hà Huỳnh một mặt khó chịu không người, trên lưng phảng phất có cái gì vật nặng tại đè lên hắn.
Cái này tựa như là sân ca 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 quả thực phát động, đem chúng ta kéo vào đến hắn kiến tạo huyễn cảnh thế giới bên trong.
Bạch Tiêu Võ đại khái bên trên suy đoán ra nguyên nhân.
Chương 307, Cà Chi Ma Vương, tốt nhiệm gì cả chương 307, Cà Chi Ma Vương, tốt nhiệm gì cả khả năng này là Chu Sâm tại đốn ngộ trong đó, vô ý thức sử dụng ra ca ca quả thực năng lực.
Đem Bạch Tiêu Võ đám người đều kéo vào huyễn cảnh không gian bên trong.
Huyễn cảnh không gian lại xưng Chu Thâm thế giới, tại chỗ này Chu Sâm là ở vào vô địch trạng thái.
Cho dù Bạch Tiêu Võ xuất thủ cũng vô pháp đánh bại.
Đây là một cái cùng loại pháp tắc, lại hoặc là khái niệm kỹ năng một loại đáng sợ năng lực.
Chỉ có phía ngoài bản thể mất đi ý thức mới sẽ giải khai, không phải vậy Bạch Tiêu Võ đám người sẽ vĩnh viễn trầm luân tại huyễn cảnh bên trong.
DS, nguyên tắc là tiến vào ngủ mới sẽ giải khai, mất đi ý thức cũng không được, bất quá cứ như vậy thực quá biến thái, cho nên có chút sửa chữa một cái.
Huyễn cảnh thế giới,
ngươi thực lực so hắn còn cao một cái lớn đẳng cấp, hắn cũng có thể đem người kéo đi vào.
Hà Huỳnh một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Tiêu Võ.
Đoán chừng còn là bởi vì đốn ngộ a, tinh thần lực cùng thiên nhiên hòa làm một thể, ý tưởng tức là niệm, niệm lên chính là thành pháp.
Tại đốn ngộ ra chỉ bên dưới tinh thần lực vượt xa với ta, cho nên có thể đủ tùy tiện đem ta cũng kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Bạch Tiêu Võ cũng đang chịu đựng Hải Dương áp lực, bất quá so sánh những người khác tốt hơn không ít. Giờ phút này khó chịu nhất chính là đáng thương Khương Vũ Điểm, cả người bị ép tại đáy biển phía dưới. May mà bọn họ người mặc dù tại đáy biển thế giới, bất quá Chu Sâm không có ảo tưởng ra nơi này không thể hô hấp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, cái này huyễn cảnh thế giới lại làm như thế nào phá giải a? Bành Bành trạng thái cũng không tệ lắm, bất quá sắc mặt cũng là hết sức khó coi dò hỏi. Rất khó giải quyết, cần muốn năng lực người mất đi ý thức, lại hoặc là Sân Ca chính mình chủ động giải ra. Bạch Tiêu Võ có chút lắc đầu, đồng thời hướng về Khương Vũ Điểm đi tới, trợ giúp nàng gánh chịu áp lực. Nhìn Sâm Sâm như thế rõ ràng không có cách nào chủ động giải ra, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép để hắn mất đi ý thức. Hà Huỳnh lông mày vo thành một nắm, nhìn xem vẫn như cũ thần sắc rơi vào đốn ngộ Chu Sâm một trận lắc đầu. Vô dụng, cái này cái thế giới nó chính là thần. Bạch Tiêu Võ giờ phút này cũng là cảm thấy thúc thủ vô sách, bởi vì cái này năng lực là thật biến thái. Nếu như là thanh tỉnh thời điểm Chu Sâm thi triển năng lực này, Bạch Tiêu Võ có lòng tin sẽ không bị kéo vào huyễn cảnh thế giới. Có thể làm mà lại hiện tại Chu Sâm ở vào đốn ngộ trạng thái. Cái kia còn có những biện pháp khác sao? Chỉ có thể để người bên ngoài đem Sân Ca đánh ngất xỉu, bất quá sử dụng năng lực Sân Ca khẳng định sẽ bị động hoàn thủ. Cho nên người bình thường không thể tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể dựa vào hai vị sư minh cùng Hứa giáo quan xuất thủ. Có thể là chúng ta đều tại cái này huyễn cảnh thế giới bên trong, làm sao thông báo bọn họ a? Bành Bành trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Bất quá những người khác nhưng là trăm miệng một lời, trực tiếp gian. Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong, lập tức trong lòng lẩm nhẩm mở ra phát sóng trực tiếp, đồng thời muốn lấy điện thoại ra giao động người. Có thể là hắn sờ lên túi căn bản không tồn tại, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng đây là không gian ý thức. Điện thoại còn tại ngoại giới bản thể phía trên. Mà khi trực tiếp gian vừa mở ra thời điểm, đại lượng người chen chúc mà tới. Trực tiếp gian đêm hôm khuya khoắt thế mà mở phát sóng trực tiếp. Hiếm thấy a. Vũ Hổ, cái này là thế nào? Đây là nơi nào a, không phải là xuyên biệt đi? Không thể nào, khoảng cách xuyên biệt tân thế giới còn có một chút thời gian, làm sao có thể trước thời hạn? Cái kia đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiêu Võ bọn họ có vẻ giống như gặp phải nguy hiểm đồng dạng. Ấy, Cửu Thúc, Tứ Mục đạo trưởng cùng Hứa giáo quan đều không ở nơi này a? Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Diễn kịch sao? Đối mặt trực tiếp gian người xem nghị luận ầm ĩ, Bạch Tiêu Võ đối lấy bọn hắn giải thích sự tình tất cả trải qua. Cái này không chỉ là cho các khán giả giải thích, đồng thời cũng là thông qua trực tiếp gian hướng Lâm Hải Sinh bọn họ cầu cứu. Một bên khác Lâm Hải Sinh nhận đến Bạch Tiêu Võ truyền đạt thông tin, lập tức cả kinh tử trên ghế đứng lên. Sau đó hắn hỏa tốc mang theo một đám đặc thù binh sĩ tiến về gia viên không gian biên giới trên bờ cát. Tại nơi đó, Lâm Hải Sinh nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mấy người toàn bộ đều nằm tại bãi cát trên mặt ghế không nhúc nhích. Mới vừa vào chú gia viên không gian liền cho ta chỉnh một màn này, thật sẽ tìm việc cho ta tỉnh cảm làm. Lâm Hải Sinh cau mày tối chửi một câu. Bên trong đêm, làm sao bây giờ? Hứa Mặc Hải góp đến Lâm Hải Sinh bên cạnh dò hỏi. Lợi dụng truyền tấn phủ thông báo cựu thúc tới, những người khác không nên quấy rầy Chu Sâm, không phải vậy có khả năng sẽ gặp phải phản kích. Ca ca ngươi dẫn đội đi tang thi thế giới luyện binh, nơi này cũng không có Chu Sâm đối thủ, chờ cựu thúc tới nói sau đi. Hứa Mặc Hải gật gật đầu. 2-3 phút phía sau, cựu thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng đồng thời đi tới nơi này, đập vào mắt liền nhìn thấy ở vào đốn ngộ bên trong Chu Sâm. Thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, đầu tiên là Tiêu Võ sư đệ đốn ngộ, hiện tại lại có Chu Thâm sư đệ đốn ngộ. Cựu thúc một mặt cảm khái lắc đầu nói, sư minh đừng nói nhảm, bọn họ tình cảnh hiện tại có vẻ như không quá tốt a. Tứ Mục đạo trưởng đánh gãy Cựu thúc cảm khái. Cựu thúc không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức liền tính toán đem Chu Sâm đánh ngất xỉu, đem Bạch Tiêu Võ bọn họ cứu ra. Bất quá liền tại Cựu thúc xuất thủ thời điểm, Chu Sâm cũng đồng thời vô ý thức hoàn thủ phản kích. Cả chi ma vương, tốt nhiều gì cả đây là ca ca quả thực chế tạo ra quái vật hình người. Đợt cái này quái vật cần nhạc phổ, hiện tại làm ca ca quả thực năng lực khai phá, khống chế không được liền sẽ bị phản khống. Một đầu mái tóc màu vàng cùng một cái cổ ngắn, trên miệng mọc đầy răng nanh, càng không ngừng tại cười to. Mắt phải của nó là một cái hắc động, mắt trái là một cái màu đỏ ít, cái cổ thiêu đốt xương đầu tựa như một sợi dây chuyền. Lúc này, to lớn tốt nhiều gì cả cười toe toét một há to mồm, hướng về cựu thúc đám người công kích mà đến. Bành! To lớn cánh tay hung hăng nện xuống, bất quá bị thực lực cường đại cựu thúc hai người cho cản lại. Những người khác lui lại 200 mét. Cựu thúc dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hải Sinh đám người. Mà lúc này tại huyễn cảnh thế giới bên trong, tốt nhiều gì cả cũng tương tự xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ mấy người trước mặt. Tại nó xuất hiện thời điểm, trên thân mọi người áp lực cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tới đối ứng là to lớn quái vật hình người khí thế khủng bố càn quét toàn trường. Mụ a, Sâm Sâm đây là triệu hoán một cái gì bộ dáng kinh khủng tồn tại đi ra a? Bạch Lộ có chút líu lưỡi nhìn xem Chu Sâm. Chu Sâm, tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Bành Bành lớn tiếng quát, nhu đồ thông qua âm thanh đem Chu Sâm từ đốn ngộ bên trong đánh thức. Vô dụng, hắn không những ở vào đốn ngộ bên trong, hơn nữa còn bị ma vương phong tỏa ngăn cản cảm giác, không nghe được. Bạch Tiêu Võ ra hiệu Bành Bành không nên uổng phí sức lực, không bằng liên hợp lại trực tiếp cường thế đánh bại toàn nhiệm gì cả. Chỉ cần huyễn cảnh cùng hiện thực Ca Chi ma vương đều bị đánh bại, huyễn cảnh thế giới đồng dạng vẫn là có thể cưỡng ép bị đánh vỡ. Đừng nói nhảm, cùng tiến lên. Bạch Tiêu Võ ra hiệu mọi người đồng thời xuất thủ, huyễn cảnh cùng hiện thực hai phe nhân mã đồng thời xuất thủ đối phó Chu Sâm. Bành Bành Bành. Chiến đấu lập tức mở rộng, mọi người giờ phút này tâm tình đều có chút phức tạp, bởi vì bọn họ muốn đối phó chính là mình đồng đội. Có chút không đành lòng, chúng ta như thế nhiều người cùng một chỗ công kích Chu Sâm, thật đáng thương a. Bành Bành bình thường cùng Chu Sâm quan hệ không tệ, cho nên giờ phút này vì hắn cảm thấy một ít đồng tình. Bất quá một giây sau, Chu Sâm bày tỏ tình cảm huynh đệ sâu, công kích một cái khó chịu. Bành Bành tại chỗ bị Ca Chi Ma Vương hung hăng nện nằm trên mặt đất, bộ dáng cực độ chật vật. Đi chết đi, Chu Sâm. Bành Bành tại chỗ bội hóa thành làm một cái tự nhân, giơ lên nắm đấm hướng về Chu Sâm hung hăng đánh tới. Chương 308, Bạch Anh Lung đến rút, Chu Sâm thanh tỉnh. Chương 308, Bạch Anh Lung đến rút, Chu Sâm thanh tỉnh. Bành 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 cùng Ca Chi Ma Vương song quyền đối hoành. Hô, cả hai đối hoành chỗ sinh ra cường đại lực trung kích, đem tất cả mọi người y phục thổi đến kịch liệt lắc lư. Bạch Tiêu Vo cũng đồng dạng hóa thành khải giáp cự nhân, cùng Bành Bành cùng một chỗ xem như hàng phía trước nhận bị thương tổn. Những người khác thấy thế nhộn nhịp sử dụng ra chính mình am hiểu năng lực, giờ khắc này tất cả mọi người vây công Chu Sâm một người. Ầm ầm. Trình Thiến Hải Dương bị nháy mắt quấy động, sóng lớn mãnh liệt, trên mặt biển cuốn lên mấy chục trượng sóng lớn. Cái này dáng dấp tựa hồ muốn bầu trời cũng nuốt không tiến vào. Chu Sâm mặc dù vẫn như cũ đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, bất quá hắn vẫn là vô ý thức hé miệng phát ra một cỗ ba động. Ba động ở trước mặt hắn tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem tất cả công kích ngăn cách tại bên ngoài. Phanh phanh phanh. Công kích không ngừng rơi vào bình chướng bên trên, lại đều bị bình chướng tùy tiện ngăn cản được. Chiêu này có chút ý tứ a. Bành Bành nhìn xem Chu Sâm một chiêu này có chút ngoài ý muốn. Bất quá Ca Chi Ma Vương tốt nhiệm gì cả lại độ đánh tới, Bành Bành trong mắt lóe lên một tia chiến ý lập tức kim quang chú ra chỉ nắm đấm đột nhiên bung ra. Một cỗ cường đại năng lượng nháy mắt hóa thành một đầu cự long, hướng về Ca Chi Ma Vương hung hăng đụng tới. Bành! Cự long công kích rơi vào Ca Chi Ma Vương trên thân, bất quá bị cái sau nhẹ nhõm cho cản lại. Cái này quái vật thật đúng là khó đánh a. Bành Bành lắc đầu cảm thán một tiếng, lập tức cùng Bạch Tiêu Võ cùng một chỗ hướng Ca Chi Ma Vương phóng đi. Những người khác thì làm mưu đồ đem Chu Sâm từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, bởi vì lại không tỉnh lại không chừng thai nạn chết người. Trong lúc nhất thời, mảnh này huyễn cảnh hải tiền thay đổi đến hỗn loạn tương mừng, các loại sức mạnh đan vào một chỗ tạo thành kinh khủng phong bạo. Mà ở bên ngoài, Hữu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng là không ngừng cùng ngoại giới Ca Chi Ma Vương đối chiến. Bành! Bạch Tiêu Võ bị Ca Chi Ma Vương một quyền cho đánh bay. Khu khu, tốt chật vật a. Bạch Tiêu Võ từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem nhắm mắt lại Chu Sâm vô cùng cảm thán. Sơn ca, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, có thể ngươi ra đều phải rơi một tầng. Tất cả mọi người bị ngươi đánh qua một lần. Nghĩ đến bị đánh, Bạch Tiêu Võ đột nhiên bừng tỉnh. Đúng, ta còn có Bạch Anh Lung có thể kêu đến giúp đỡ, nó thực lực có thể áp chế Ca Chi Ma Vương, sau đó sáng tạo cơ hội cho những người khác đánh ngất xỉu Sơn ca. Bạch Tiêu Võ nghĩ xong, lập tức thông qua khế ước liên hệ nó, đồng thời thỉnh cầu triệu hoán nó tới. Thế giới nạ rủ tổ long địa động. Bạch Anh Lung ngồi tại Bạch Xà Tiên Nhân chủ vị, nhắm mắt lại hấp thu không khí bên trong nồng đậm thiên địa linh khí. "Ân, người này kêu gọi ta làm cái gì?" Bạch Anh Lung mở to mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tính toán, vẫn là qua xem một chút đi." Bạch Anh Lung lập tức hưởng ứng Bạch Tiêu Võ triệu hoán, một giây sau liền xuất hiện tại gia viên không gian trên bờ cát. Mà Bạch Xà Tiên Nhân nhìn thấy cái này đáng sợ đại ma vương biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. "Cái này là thế nào? Làm sao đánh nhau? Còn có Bạch Tiêu Võ người này làm sao còn đi ngủ?" Bạch Anh Lung nhìn thấy Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng ngay tại đối phó một cái quái vật, mà Bạch Tiêu Võ nhưng là nằm trên ghế. Cửu Thúc nhìn thấy Bạch Anh Lung xuất hiện đại hỉ, lập tức đem nơi này sự tình báo cho nó. "Còn có chuyện như vậy, bất quá ta không tin nó còn có thể siêu thoát năng lực giả hạn mức cao nhất." Bạch Anh Lung nghe vậy gật gật đầu, lập tức khôi phục thành to lớn bản thể, hướng về Ca Chi Ma Vương một cái đuôi rút đi. "Bành!" Ca Chi Ma Vương bị Bạch Anh Lung kinh khủng lực đạo quét bay, Cửu Thúc hai người quả quyết hướng về Chu Sâm bản thể phóng đi, nhưng kẻ sau theo bản năng triệu hoán đại lượng âm phủ sĩ binh. Mặc dù âm phủ sĩ binh thực lực bình thường, bất quá cũng tạm thời ngăn chặn Cửu Thúc hai người tới gần. "Thật là, còn phải dựa vào ta." Bạch Anh Lung lại lần nữa quét bay Ca Chi Ma Vương, lập tức thần tốc đi tới âm phủ sĩ binh trước mặt. "Ngầm giống!" Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Vô số âm phủ sĩ binh nháy mắt sụp đổ tiêu tán, mà Ca Chi Ma Vương cũng thống khổ bừng kín lỗ tai. Cửu Thúc thừa cơ đi tới Chu Sâm sau lưng, lấy tay làm đào hướng về Chu Sâm phía sau cái cổ chém tới. Bất quá một giây sau bị sóng âm hộ thuẫn ngăn cản đến. Tứ Mục đạo trưởng thấy thế, Tử Linh pháp sư chú rủa đối với Chu Sâm thi triển mà đi. Hai người liên kết dưới tay, Cửu Thúc sống bàn tay cuối cùng hung hăng chém vào Chu Sâm trên cổ. Ngạch. Chu Sâm bị sống bàn tay chọc kích, lập tức thân thể cứng đờ. Cạch cạch cạch, bang. Huyễn cảnh thế giới giống như tấm gương nháy mắt vỡ vụn, mọi người ý thức trở lại hiện thực bên trong. Mà Ca Chi Ma Vương lập tức biến mất ở trước mặt mọi người cũng từ mê man trạng thái bên trong tỉnh lại. Nhìn xem Chu Sâm mất đi ý thức nằm trên mặt đất, Bạch Tiêu Võ một mặt đáng tiếc lắc đầu, nói: "Sơn ca ngộ tính cũng tệ, đáng tiếc thời cơ không đối, đốn ngộ bị cứ thế mà đánh gãy, thật sự có chút đáng tiếc." Bành Bành cũng bu lại, im lặng nói: "Nếu là chậm thêm cái mười mấy 20 phút, chúng ta có thể đều muốn lạnh lạnh, một chiêu kia thật đáng sợ a." "Không cần lo lắng, Sơn ca là người một nhà, trên thực tế một chiêu này không có đốn ngộ giá trị, hắn không kiên trì được bao lâu, thậm chí hắn liền trong chúng ta rất nhiều người đều kéo không đi vào huyễn cảnh thế giới, tính hạn chế vẫn là thật lớn." Bạch Tiêu Võ lời nói lập tức đem tất cả mọi người tâm tình buông lỏng hơn phân nửa, đối chiêu này kỹ năng kiên kỵ cũng thiếu một chút. Tử Phong đem Chu Sâm đánh thức à, cũng là thời điểm đến phiên Chu Sâm trả giá vốn có đại giới. Bạch Tiêu Võ năm năm đấm của mình, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chu Sâm. Bành Bành cùng Bạch Lộ bọn họ đối với cái này cũng là một mặt khó chịu nhìn xem Chu Sâm, hắn nhất định phải cho chính mình một cái công đạo. Không bao lâu, Chu Sâm từ từ mở mắt, phát hiện tất cả mọi người vây bên người hắn, mang trên mặt bất thiện thân sắc. "Các ngươi cái này là thế nào? Làm gì đều nhìn ta?" Chu Sâm có chút mở miệng nói. "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta làm sao vậy?" Bành Bành giận chừng hai mắt nhìn xem Chu Sâm nói. Chu Sâm nghe vậy, vô ý thức quay đầu nhìn hướng xung quanh, đã thấy mới vừa bắt tốt không bao lâu bãi cát một mảnh hỗn độn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Sâm có thể bởi vì vô ý thức sử dụng qua Kachima Vương chiêu thức, cho nên lúc này nghĩ không ra. Ngươi vừa rồi tiến vào đốn ngộ, sau đó vô ý thức triệu hồi ra một cái đại ma vương, kém chút giết chúng ta a. Bạch Tiêu Võ hảo tâm giải thích cho hắn nói. Cái gì? Ta kém chút giết các ngươi? Chu Sâm trừng to mắt, có chút không dám tin. Không sai, vừa rồi ngươi triệu hoán đi ra quái vật kia thực sự là quá lợi hại, chúng ta kém chút chết tại nó trên tay. Bạch Lộ cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Không có khả năng, các ngươi đang đùa ta, ta cái này thực lực liền tính triệu hoán đại ma vương đi ra cũng không phải là các ngươi đối thủ. Phế không nói nhiều, chính ngươi xem một chút đi. Bạch Tiêu Võ sau đó đem ra viên không gian thu hình lại, cùng với trực tiếp gian chiếu lại đều biểu hiện ra cho Chu Sâm. Một lát sau, Chu Sâm một bộ tự trách bộ dạng nhìn xem đại gia, hai tay chắp lại giơ lên cao cao, đồng thời 90 độ không lưng hô, có lỗi với, ta không phải cố ý, mời mọi người tha thứ cho ta sai lầm à. Không có khả năng. Bạch Tiêu Võ dẫn đầu xuống tới, hướng về Chu Sâm chính là một trận đấm đá. Bành Bành cùng Bạch Lộ mấy người theo sát phía sau. Hà Huỳnh Hoàng Lôi bọn họ không có ngăn cản, bởi vì lần này sát thực rất nguy hiểm, là phải cho cái dạy dỗ mới được. Chương 309, ngũ hành thiếu mục, đến ngủ trên giường. Chương 309, ngũ hành thiếu mục, đến ngủ trên giường a, đừng đánh mặt, cầu buông tha. Bành Vũ Sướng, ngươi thật là độc các a. Chu Sâm bị đánh mặt mũi bầm dập, liên tục cầu xin tha thứ. Tứ Mục đạo trưởng cùng Cựu Thúc cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ biết đây là Chu Sâm có lẽ gánh chịu trách nhiệm. Sơn Ca, lần này ngươi đột nhiên rơi vào đốn nộ, chúng ta cho rằng đây là một cơ hội có thể để cho ngươi thực lực tăng lên. Có thể là không nghĩ tới ngươi thế mà lại triệu hồi ra Kachima Vương loại này quái vật, kém chút để chúng ta toàn quân bị diệt. Chu Sâm thật cảm thấy rất áy náy, cho nên cũng không có phản bác, mà là một mặt áy náy. Bất quá ngươi lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, ngươi thành công lĩnh ngộ được Kachima Vương kỹ năng, mà còn đốn ngộ mặc dù bị đánh gãy, bất quá ngươi thực lực có lẽ đột phá đến chân nhân cảnh trung kỳ đi. Đúng, ta đột phá đến chân nhân cảnh trung kỳ. Chu Sâm cái này vừa nói đến, lập tức liền để Bành Bành mấy người tâm lý vô cùng không cân bằng. Bị đánh chính là bọn hắn, đột phá tu vi hơn nữa còn lĩnh ngộ khủng bố chiêu thức nhưng là Chu Sâm. Đáng giận nhất là hắn cái gì cảm giác đều không có, mở mắt ra liền đạt được những vật này. Mọi người một trận thở phì phò phía sau, lập tức liền phối hợp lên các binh sĩ, bắt đầu dọn dẹp hiện trường vừa buộn. Kết thúc phía sau, đại gia cũng các từ trở lại biệt thự bên trong. Bạch Anh Lung tại tiếp nhận xong đại gia cảm tạ phía sau, lại lần nữa trở lại thế giới nạ rủ tổ long địa động. Cái này đại ma vương lại trở về. Bạch Xà tiên nhân lập tức lại bắt đầu nhức đầu. Trở lại hiện đại thế giới. Bạch Tiêu Võ tại lúc buổi tối không có lựa chọn ở tại biệt thự của mình bên trong, mà là đi tới Bạch Lộ nhà làm khách. Đến, tiểu tử, hai nhà chúng ta tiếp tục đánh cờ. Bạch Chính Huyền lập tức lôi kéo Bạch Tiêu Võ bắt đầu đánh cờ. Đánh cờ không có vấn đề, bất quá không cho phép tùy ý hồi cờ, không phải vậy không có ý nghĩa à. Bạch Tiêu Võ trước đó ước định cẩn thận, để tránh cái này tiện nghi chuẩn nhạc phụ luôn là đi đi lại. Người nào hồi cờ, ta vậy cũng là hoa mắt, cho nên mới không cẩn thận mới sẽ đi nhầm. Bạch Chính Huyền kiên quyết không thừa nhận chính mình đi lại. Mười mấy phút phía sau. Làm sao, lại nhìn hoa mắt. Bạch Tiêu Võ một mặt im lặng mà nhìn xem Bạch Chính Huyền, đây là tiện nghi nhạc phụ lần thứ 8 hoa mắt. Xem ra nhạc phụ cần một bộ kính lão. Đừng nói nhảm, ta đây là không cẩn thận đụng phải, không phải ta nghĩ xê dịch vị trí của nó. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ tiếp thu lý do này. Hai người lại hạ mấy bàn cờ phía sau, Bạch Lộ tới kêu hai người đi qua phòng ăn ăn cơm. Đi, cái này bàn thế hòa a, ngày khác lại xuống. Bạch Chính Huyền chơi xấu đem bàn cờ xáo trộn, sau đó liền chắp tay sau lưng hướng phòng ăn đi đến. Bạch Tiêu Võ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy nhạc phụ lao vô lại quyết định. Chờ sau khi cơm nước xong, Bạch Tiêu Võ cũng chơi xấu lưu tại Bạch Lộ nhà không đi, hơn nữa còn chuyên môn chạy đến Bạch Lộ trong phòng. Hoa, gian phòng này cùng ta ngũ hành rất vừa xứng, tối nay ta liền ngủ nơi này a. Cái quỷ gì, ngươi đây là cái gì phá lý do? Bạch Lộ một mặt dở khóc dở cười nhìn xem trên giường Bạch Tiêu Võ, thần sắc cảm thấy vô cùng im lặng. Cuối cùng Bạch Lộ không lay chuyển được Bạch Tiêu Võ, cuối cùng đành phải tùy ý hắn nằm ở trên giường. Chỉ bất quá lúc này Bạch Lộ lại là có chút ngượng ngùng, tựa hồ là nghĩ đến tiếp xuống kịch bản phát triển. Người tắm không có a? Bạch Lộ lúc này đột nhiên nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi. Đương nhiên không có a. Bạch Tiêu Võ một bộ đương nhiên bộ dạng. Vậy ta đi tắm, ngươi đừng đến nhìn lén a. Sau khi nói xong, Bạch Lộ liền đứng dậy đi phòng tắm tắm. Bạch Tiêu Võ nằm ở trên giường, nghe lấy trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy, trong lòng lập tức có chút lửa nóng. Là làm cầm thú đâu? Vẫn là không bằng cầm thú. Hừ hừ hừ, ta là chính nhân quân tử, không thể nghĩ lung tung. Tắm xong về sau, Bạch Lộ thế mà chỉ bọc lấy áo choàng tắm liền từ trong phòng tắm đi ra. T. Bạch Tiêu Võ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Bạch Lộ khăn tắm chỉ che đậy nửa cái bắp đùi, còn lại toàn bộ đều bại lộ trong không khí. Như ẩn như hiện cảm giác, Bạch Tiêu Võ chỉ cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên. Ngươi nhìn cái gì? Bạch Lộ bị Bạch Tiêu Võ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, lập tức cũng có chút xấu hổ. Không có, không có gì. Bạch Tiêu Võ tranh thủ thời gian thu về ánh mắt, sau đó đối với Bạch Lộ nói, ta cũng đi tắm. Nói xong, Bạch Tiêu Võ lập tức chạy vào phòng tắm. Chờ hắn tắm xong sau khi ra ngoài, Bạch Lộ đã sớm nằm ở trên giường che kín chăn mền. Cái kia, Lộ Lộ Bạch Tiêu Võ nhìn xem nằm ở trên giường chơi điện thoại Bạch Lộ, có chút xấu hổ mở miệng. Cái gì? Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu Võ, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tiểu ý, buổi tối hôm nay ta ngủ chỗ nào à? Bạch Tiêu Võ ấp a ấp nói. ngươi ngủ ghế sofa a? Nghĩ cái gì đâu? Có thể là ta ngũ hành thiếu mộc, có thể muốn ngủ trên giường tương đối tốt một điểm, làm sao bây giờ? Vì cái gì thiếu mộc liền muốn ngủ trên giường đâu? Bạch Lộ đối với cái này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì có gỗ khung giường, chăn mền cũng là núi lỏng ra cây bông cũng là thực vật thuộc về mộc. Bạch Tiêu Võ chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Ghế sofa cũng có gỗ giá đỡ, cũng có cây bông. Bạch Lộ cố gắng nhịn cười, có thể là khuôn mặt vẫn như cũ có chút không nín được nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Vậy không được, vẫn là trên giường tốt một chút. Dạng này a, vậy được rồi, tối nay liền để ngươi ngủ trên giường đi. Ta hủy khuất một điểm ngủ ghế sofa tốt. Bạch Lộ nói xong liền muốn nhấc lên chăn mền đứng dậy đi ghế sofa. Ấy ấy ấy, ghế sofa quá nhỏ, làm sao có thể hủy khuất ngươi ngủ ghế sofa đâu, dường như thế lớn đầy đủ hai người. Bạch Tiêu Võ kéo lại Bạch Lộ không cho nàng đi. Ha 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 ha. Bạch Lộ cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, cả người đều muốn sắp cười ngất đi. Ngươi quá đùa Tiêu Võ, ngươi đây là điển hình có sắc tâm không có sắc đảm, đồ hèn nhát một cái. Ta là đồ hèn nhát. Ngươi xem thường ai đây? Bạch Tiêu Võ nghe vậy giận không nhịn nổi nói, đồng thời trên tay dùng sức đem kéo vào trong ngực. Đã như vậy, vậy liền nhìn cái gì kêu cả gan làm loạn, đừng trách ta là thủ tối hoa. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được cũng không che giấu nữa chính mình mục đích, đối với Bạch Lộ chính là hôn tới. Mới đầu cái sau còn tại muốn chống chọi còn nên, bất quá đến phía sau cũng càng ngày càng chủ động. Kèm theo Bạch Lộ một tiếng ưng, liên tiếp sau nội dung cụ thể liền thuộc về hội viên mới có thể quan sát. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào. Bạch Tiêu Võ từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, cảm nhận được cánh tay mang tới cảm giác áp bách, không khỏi quay đầu nhìn hướng bên cạnh. Một tấm tinh xảo dung nhan xinh đẹp đập vào mắt bên trong, cho Bạch Tiêu Võ một ngày mới mang đến tốt đẹp tâm tình. Đến cùng vẫn là cắm trong tay ngươi. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, lập tức đối với trán của nàng hôn khẽ một cái. Cái sau hơi động một chút, bất quá không có tỉnh lại. Bất quá Bạch Tiêu Võ thấy được mí mắt của nàng tại hơi nhúc nhích, lập tức liền minh bạch nàng đây là tại giả vờ ngủ, không nổi. Vẫn còn giả bộ ngủ, mau dậy. Bạch Tiêu Võ lần thứ nhất la lên vô dụng. Tốt ta, xem ra chỉ có thể bên trên đại chiêu. Bạch Tiêu Võ tà ác lớn tay vươn vào chăn mền bên trong, không ngừng tại Bạch Lộ trên thân chạy. Đừng, ta đi lên, a ha ha ha. Bạch Lộ cười lớn bắt lấy tắc quái bàn tay lớn, lập tức cũng không lại tiếp tục giả vờ ngủ. Tốt, mau dậy a. Bạch Tiêu Võ nói xong liền dẫn đầu rời giường, bất quá thân thể trần truồng vẫn là để Bạch Lộ gắt một cái. Đợi đến hai người đều rửa mặt xong về sau, hai người tay cầm tay hướng phòng khách bên trong đi đến. Chương 310, lần thứ 6 xuyên biệt bắt đầu chương 310, lần thứ 6 xuyên biệt bắt đầu phòng khách bên trong. Bạch Chính Huyền phu phụ đang ngồi tại trên ghế sofa. Nhìn thấy hai người tay nắm từ lầu 2 đi xuống, hai phu phụ đều là kìm lòng không được nở nụ cười. Buổi sáng tốt lành, nhạc phụ nhạc mẫu. Bạch Tiêu Võ hiện tại lần thứ 2 cầm xuống Bạch Lộ, đã hoàn toàn coi mình là bọn họ nữ thế. Tiểu tử, về sau nữ nhi của ta nhưng là giao cho ngươi, nếu là dám ức hiếp nàng, ta muốn ngươi để mặt. Bạch Chính Huyền vui vẻ về vui vẻ, bất quá vẫn là mở miệng tượng trưng cảnh cáo một phen Bạch Tiêu Võ. Yên tâm đi, ta sẽ không để Lộ chịu khi dễ. Bạch Tiêu Võ tại Bạch Chính Huyền trước mặt, lộ ra một cái nụ cười tự tin, lập tức nắm chặt Bạch Lộ tay. Bạch Chính Huyền phu phụ hài lòng gật gật đầu. Ta và mụ mụ ngươi hôm nay đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hai cái tại trong nhà thật tốt ở chung, đừng làm chuyện xấu a. Bạch Chính Huyền căn dặn Bạch Tiêu Võ một câu. Ai nha, ngươi nói cái gì đó ba? Bạch Lộ gò má ửng đỏ cáo giận nói, bất quá ánh mắt nhưng là vô ý thức nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ. Bạch Chính Huyền cười ha ha một tiếng không nói thêm lời, quay người cùng thê tử Lý Hoa Yến rời khỏi nhà. Ngày hôm qua vừa tới ra viên không gian còn không có làm sao nhìn xem nơi này, hiện tại có thời gian đương nhiên phải đi ra dạo chơi. Trong phòng khách chỉ còn lại Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì chuyện xấu tối hôm qua đã làm. Nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một chút. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Bạch Lộ, nhỏ nhẹ nói. Có thể a, hôm nay thời tiết rất tốt đâu. Bạch Lộ gật gật đầu, lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Hai người đi ra khỏi nhà, tay nắm dạo bước trên đường phố, thưởng thức xung quanh cảnh quan. Bất quá bởi vì hiện nay chỉ tiến vào mấy ngàn người, cho nên rất nhiều cửa hàng cùng cao ốc đều còn không có người vào ở. Bất quá Lâm Hải Sinh đã kế hoạch đem đặc thù binh sĩ tất cả người nhà toàn bộ rời vào gia viên không gian bên trong. Hiện nay tiểu trấn sơ bộ vào ở nhân số định tại 10 vạn. Nơi này kiến thiết đến rất xinh đẹp a, để ta không tự chủ được nghĩ đến một chỗ. Bạch Lộ đột nhiên cười nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, ý tứ rất rõ ràng là muốn để hắn đoán một cái. Chỗ nào a? Bạch Tiêu Võ cũng là rất phối hợp hiếu kỳ hỏi. Một cái xe đua loại trò chơi khu nghỉ ngơi, ngươi đoán xem là nơi nào, dù sao cái này bầu không khí rất giống. Xe đua loại trò chơi, sẽ không phải là phi xa a? Lang Lâm trấn Hưu nhà khu. Bạch Tiêu Võ mang trên mặt một tia nụ cười cổ quái. Vu, ngươi thế mà nhanh như vậy liền đoán được, thật lợi hại a. Làm sao lập tức liền nghĩ đến cái này? Bạch Lộ há to mồm nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Chúng ta thần giao cách cảm nha. Bạch Tiêu Võ dương dương đắc ý nhìn xem nàng. Bạch Lộ nghe vậy sai lệch một hàm miệng, hiển nhiên là đối với lý do này không quá tin tưởng. Thật sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đang nói dối? Ha ha ha, đồ ngốc, cái này gia viên không gian thiết kế khẳng định cũng có ta tham dự, ta có thể không biết sao? Vừa bắt đầu gia viên bản thiết kế chính là tham khảo Lang Lâm trấn, nhưng phía sau vẫn là lựa chọn kết hợp khoa học kỹ thuật phòng xây dựng. A, ta đã nói rồi. Bạch Lộ bừng tỉnh đại ngộ, dậm chân phía sau bóp một cái Bạch Tiêu Võ bên hông thịt. T, làm sao nữ nhân đều thích bóp vị trí này? Bạch Tiêu Võ kỳ thật không một chút nào đau, bất quá ngoài mặt vẫn là giả vờ như rất đau bộ dáng. Hừ, cho ta ít dùng bài này, đừng tưởng rằng ngươi trang đau ta liền nhìn không ra. Bạch Lộ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Tốt, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi, luôn là tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Bạch Tiêu Võ một cái ôm chầm hắn, cười đề nghị.
Ân, vậy liền đi địa phương khác xem một chút đi.
Hai người lập tức tiếp tục hướng trước mặt đi đến.
Cứ như vậy,
hai người tại phụ cận một mực đi dạo đến giữa trưa mới về nhà. Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ hai người tại gia viên không gian đuốt ve an ủi nửa tháng, mới một lần nữa ném vào đến tu luyện bên trong. Hai tháng thoáng qua liền qua, cuối cùng lại đến bọn họ xuyên việt tân thế giới thời gian. Lần này mọi người tập trung ở gia viên không gian Lộ Thiên quảng trường.
Lộ Lộ Tiểu Võ, hai người các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, không muốn xính cường hiếu thắng, hiểu chưa?
Bạch Chính Huyền nhìn lên trước mặt nữ nhi cùng nữ thế, nói:
Yên tâm đi ba, chúng ta sẽ chú ý an toàn.
Bạch Lộ gật đầu hồi đáp:
Nhạc phụ yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Lộ Lộ.
Bạch Tiêu Võ nắm chặt Bạch Lộ tay phải, vẻ mặt thành thật hướng về Bạch Chính Huyền bảo đảm nói:
Ân, ta tin tưởng các ngươi.
Bạch Chính Huyền hài lòng gật gật đầu.
Bành Bành cùng Chu Sâm mấy người nhìn xem hoàn toàn không giống Bạch Tiêu Võ, trên mặt đã là ghen tị vừa buồn cười.
Lúc nào tìm cái bạn gái?
Bành Bành một mặt ý cười nhìn bên cạnh Chu Sâm.
Xem duyên phận, gặp phải đúng người lại nói, ngược lại là ngươi cái kia cái bạn gái cũng không có gặp mang đến cho chúng ta nhìn xem.
Các ngươi cũng không nhìn qua sao?
Bành Bành vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa bạn gái.
Cái kia không giống, tối thiểu chính thức trường hợp đều không gặp ngươi mang nàng tới, là tính toán đổi một cái làm sao?
Chu Sâm bắt đầu cho Bành Bành đào hố.
Đừng ồn nào, lần sau nhất định mang tới.
Bành Bành nói không lại Chu Sâm, cho nên gấp vội xin tha.
Tại đại gia cáo biệt nhau căn dặn bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền đến cuối cùng một phút.
Đại gia chuẩn bị, cuối cùng một phút.
Tất cả mọi người là lập tức đình chỉ trò chuyện, yên tĩnh cùng đợi xuyên biệt đến.
Người nhà bọn họ cũng là phi thường thức thời xa cách bọn họ.
5, 4, 3, 2, 1.
Bạch Tiêu Võ đến ngược xong xuôi.
Đinh, xuyên biệt bắt đầu.
Mục tiêu thế giới, Linh Chiến Đại Lục, DS, bản gốc phương Tây thế giới ma pháp, xương trắng lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người bên cạnh, đem bọn họ toàn bộ bao vây lại. Mọi người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại những cái kia chờ đợi người nhà cùng trước đến đám người vây xem.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một cái, thấy rõ ràng lúc, trước mắt cũng đã đổi một cái thế giới mới.
Tất cả bình thường, có thể hô hấp.
Bạch Tiêu Võ thần tốc dò xét một lần cảnh vật xung quanh, phát hiện bọn họ giờ phút này thân ở một mảnh rừng rậm bên trong.
Những người khác nghe vậy nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, sau đó đều là quay đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía.
Trực tiếp gian mở ra sao?
Bành Bành nói xong lấy điện thoại ra quan sát, phát hiện trực tiếp gian đã mở ra, giờ phút này đang không ngừng tràn vào đến đại lượng khán giả.
Đã mở ra, liên hệ tất cả bình thường.
Những người khác nghe vậy cũng không có vẻ đợi thêm chuyện lấy điện thoại ra, mà là tiếp tục lưu ý lấy bốn phía động tĩnh.
Xuyên Việt môn có nói nơi này là nơi nào sao?
Hà Huỳnh quay đầu nhìn Bạch Tiêu Võ dò hỏi.
Nơi này là Linh Chiến Đại Lục, mặt khác không biết rõ lắm, lần này Xuyên Việt môn không có tiết lộ qua nhiều thông tin.
Mọi người nghe đến đó cũng đều hiểu Bạch Tiêu Võ ý tứ, lời này chính là nói nơi này không phải truyền hình điện ảnh ạn niệm thế giới. Cho nên Bạch Tiêu Võ không hề biết cái này cái thế giới cơ bản, nơi này tất cả đều là không biết tình huống.
Đã như vậy tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không cần chủ quan, mấy ước khán giả chính đang quan sát đâu.
Hà Huỳnh cẩn thận dặn dò Bành Bành bọn họ.
Yên tâm, chúng ta cũng không phải là Anh Hoa Quốc Xuyên Việt tiểu đội, đi một cái thế giới đều có thể toàn quân bị diệt.
Bành Bành không lưu tình chút nào phát động trào phúng.
Chương 311, tân thế giới tình huống, kỳ lạ năng lượng. Chương 311, tân thế giới tình huống, kỳ lạ năng lượng. Trực tiếp gian bạc ạ, hôn đản này đang nói cái gì?
Trên lầu ngậm miệng a, nơi này không phải địa bàn của ngươi.
Lại là tháng ngày không sai Anh Hoa Quốc người, đại gia tranh thủ thời gian đến vây xem hầu tử rồi.
Hừ, các ngươi chớ đắc ý, nói không chừng các ngươi lần này một đô là toàn quân bị diệt, một cái đều không thể quay về.
Đúng đúng đúng, tất cả tích lũy toàn bộ đều không còn sót lại chút gì, dạng này chúng ta đều một cái nơi xuất phát bên trên.
Ha ha ha, những này tên lùn bọn họ người không ra sao, nghĩ ngược lại là rất đẹp.
Thiếu cái gì liền suy nghĩ cái gì, bởi vì thiếu Bạch Tiêu Võ bọn họ cường giả như vậy, cho nên mong mọi bọn họ chết đi.
Hiện tại Bạch Tiêu Võ bọn họ lợi hại như vậy, bọn gia hỏa này làm sao còn dám tới khiêu khích chúng ta?
Không sợ chúng ta trực tiếp đem bọn họ đều diệt sao?
Có lẽ còn thiếu một chút, làm Bạch Tiêu Võ đột phá lục địa tiên cảnh giới thời điểm có lẽ liền không sai biệt lắm.
Trực tiếp gian khán giả nhìn đến nơi đây nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này phát giác xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, Bạch Tiêu Võ mấy người cũng là trầm tĩnh lại.
Nơi này trọng lực hình như cao hơn nhiều, có thể hay không nơi này hệ thống sức mạnh sẽ càng cao?
Bành Bành hoạt động thân thể của mình, hiếu kỳ nói,
có khả năng, bởi vì không khí bên trong năng lượng thật là nồng nặc, mặc dù không biết loại này năng lượng thuộc tại cái gì.
Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, vươn tay hư không sờ một cái.
Tất nhiên không có tin tức gì nhắc nhở, vậy bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?
Chu Sâm nhìn xem Bạch Tiêu Võ, chờ đợi hắn quyết định.
Đại gia trước nghỉ ngơi tại chỗ, ta trước bay lên trời nhìn xem nơi xa hoàn cảnh thế nào.
Bạch Tiêu Võ nói xong, dưới chân đất đai lập tức rách ra, sau đó nâng hắn hướng bên trên bay đi.
Có chút không ổn, cái này trọng lực quả thật có chút cao.
Bạch Tiêu Võ cao mày hướng về phía dưới nói một câu, giờ phút này hắn cảm giác không nhỏ áp lực gia tăng ở trên người hắn.
Sau khi nói xong, hắn rất nhanh lên tới mấy chục mét trên không, xung quanh hình dạng lập tức đập vào trong mắt của hắn.
Chỉ thấy xung quanh đều là một mảnh rậm rạp chẳng chịt rừng rậm, bất quá những này cây cối đều là phi thường cao lớn.
Trừ cái đó ra,
nơi xa tướng mạo như có một chút động tĩnh, chỉ bất quá khoảng cách có chút xa thực tế thấy không rõ lắm phát sinh cái gì.
Hạ xuống mặt đất, Bạch Tiêu Võ nhìn xem đại gia nói, biên giới tây nam có động tĩnh, bất quá có khoảng cách nhất định, chúng ta trước tới đó thử xem tình huống.
Mọi người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến,
tại là một đám người bắt đầu chú ý cẩn thận hướng bên kia tiến đến. Theo mấy người một đường đi đường, dọc theo đường các loại cảnh quan cũng xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. "Này, ngươi khoan hãy nói, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, không khí đều tươi mát không ít." Bành Bành một bên đi đường, một bên hô hấp lấy không khí. Nói nhảm, nơi này là rừng rậm, có oxy ẩn vô cùng cao, đương nhiên muốn tươi mát rồi. Hoàng Lôi không cao hứng nhìn thoáng qua Bành Bành. "Các ngươi chú ý tới không có, phụ cận đi qua một chút tiểu động vật, nó trên người chúng có vẻ như đều có năng lượng ba động." Hà Huỳnh quan sát đến rất cẩn thận, đối với cái hiện tượng này rất nhanh phát hiện đồng thời xét ra. "Có ý tứ gì, tiểu động vật cũng là yêu thú sao?" Bành Bành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không giải thích được nói. "Nếu như tiểu động vật đều là yêu thú, vậy thế giới này quả thật có chút lợi hại." Chu Sâm cũng là cảm thán một tiếng. "Không phải là tu tiên thế giới a? Nếu thật là liền phải chú ý, phương Đông tu tiên thế giới vẫn là rất nguy hiểm." Bạch Tiêu Võ nói xong, mang trên mặt không ít thận trọng cảm giác, dù sao tu tiên thế giới hạn mức cao nhất quá cao. "Hẳn không phải là, nơi này thiên địa linh khí mặc dù không ít, thế nhưng cũng không coi là nhiều, liền tính thật sự là tu tiên thế giới, thực lực đẳng cấp cũng sẽ không quá cao." Cửu Thúc lúc này lên tiếng trả lời. Lời này để không ít người nhộn nhịp đem tâm để xuống. "Bắt một con động vật nhỏ tới là được rồi, vừa vặn nghiên cứu một chút không khí bên trong cái kia một loại không biết năng lượng." Bành Bành nói xong liền nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một con thỏ nhỏ, con mắt lập tức sáng lên. "Con thỏ nhỏ, liền quyết định là ngươi." Hưu. Bành Bành lợi dụng tạo nháy mắt lách mình đi qua, đem thỏ trộm trong tay, một mực khống chế lại. Thỏ bị thình lình tình huống chỉnh mơ hồ, bất quá kịp phản ứng phía sau, đối với Bành Bành phát động công kích. Phúc. Thỏ hé miệng, năng lượng màu xanh cấp tốc tụ tập, sau đó rất nhanh liền bị nó phun ra ngoài. Một đạo thanh sắc trăng non công kích hướng về Bành Bành thần tốc bay đi, nhưng kẻ sau không có cảm nhận được nguy hiểm. Vì vậy lòng hiếu kỳ dâng lên, Bành Bành trực tiếp vươn tay hướng về công kích bắt tới. Bành! Một tiếng nho nhỏ trầm đục xuất hiện, con thỏ nhỏ màu xanh trăng non công kích bị Bành Bành cứ thế mà bổ nát. Vừa vặn đó là phong thuộc tính năng lượng công kích, cái đồ chơi này không phải là ma thú a. Mọi người lúc này cũng ngừng lại, nhìn xem Bành Bành trong tay con thỏ nhỏ một trận kinh ngạc. Xem ra có điểm giống, cùng loại với phong hệ ma pháp sao? Cùng Thanh Thái Lang bọn họ phong nhận giống nhau như lúc. Bạch Tiêu Vo cũng nhận ra đạo này công kích, bất quá thỏ sử dụng năng lượng ba động ngược lại là cùng Thanh Thái Lang không giống nhau lắm. Để chứng minh phỏng đoán, Bạch Tiêu Vo đem tấn cấp làm tứ cấp triệu hồi thú Thanh Thái Lang hô lên. "Ngao, chủ nhân, Thanh Thái Lang tấn thăng tứ cấp triệu hồi thú, mặc dù không cách nào giống lúc trước băng xương cự viên đồng dạng sẽ nói chuyện, bất quá nó thần trí đã không thấp, có khả năng nghe hiểu được tuyệt đại bộ phận lời nói, thậm chí có khả năng làm ra đáp lại." Thanh Thái Lang sử dụng một chiêu phong nhận đi ra, đơn giản phát huy liền tốt. Thanh Thái Lang mạnh mẽ thân thể không lúc đích, bất quá miệng há lúc, một đạo phong nhận nháy mắt bắn ra ngoài. Phong nhận tràn qua mấy cây cối, đưa bọn họ toàn bộ chặn ngang chặt đứt, ầm vang một cái ngã trên mặt đất. "Ân, quả nhiên năng lượng là không giống." Bạch Tiêu Võ hiểu rõ gật đầu. "Cái kia để Thanh Thái Lang thử một lần có thể hay không hấp thu nơi này năng lượng, chính là không khí bên trong loại kia đặc thù năng lượng." Hà Huỳnh cũng tại lúc này đưa ra một cái đề nghị. Bạch Tiêu Võ gật đầu, lập tức cho Thanh Thái Lang giải thích, sau đó để nó thử nghiệm hấp thu năng lượng. Một lát sau, "Ngao, không hấp thu được." Thanh Thái Lang lắc đầu bày tỏ không cách nào hấp thu. "Tốt à, chúng ta biết, vất vả ngươi, trở về chiếu cố sói con bọn họ à. Chúc mừng ngươi làm ba ba." Bạch Tiêu Võ cuối cùng cười chúc mừng một tiếng, cái sau cũng là nhân tính hóa một chút đầu. "Lộ Lộ, ngươi nhìn Thanh Thái Lang đều làm ba ba." Bạch Tiêu Võ lúc này đột nhiên nhìn xem Bạch Lộ. "Muốn chết à, lúc này nói loại lời này." Bạch Lộ lập tức hơi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc Bạch Tiêu Võ, để hắn mau ngậm miệng. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Bạch Lộ thân sắc, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đường. "Ha ha ha." Mọi người thấy hai người đùa giỡn cũng là một trận vui vẻ. Tất nhiên không có hiểu rõ đến cùng là cái gì năng lượng, vậy liền tiếp tục xuất phát tìm kiếm có trí tuệ sinh vật. Đến lúc đó hỏi một chút liền biết. Khi mọi người chạy đến đại khái nửa giờ, cuối cùng đi tới Bạch Tiêu Võ lúc trước nhìn thấy địa phương. Mấy người còn không có tới gần đã cảm nhận được động tĩnh bên trong, cùng với không khí bên trong bay tới mùi máu tươi. Chương 312, Lang sư thú, Hứa Mạc Sơn đăng tràng. Chương 312, Lang sư thú, Hứa Mạc Sơn đăng tràng. Các loại, không khí bên trong có mùi máu tươi. Bạch Tiêu Võ vươn tay ngăn cản những người khác tiến lên. "Không nên tùy tiện tới gần, chúng ta trước theo bên cạnh một bên quấn đi qua nhìn một chút tình huống, rồi quyết định bước kế tiếp hành động." Mọi người gật đầu đồng ý, sau đó theo bên cạnh một bên đi vòng. Cùng lúc đó, cách đó không xa chính tại phát sinh một tràng chiến đấu kịch liệt. Không ít mặc thống nhất áo giáp người đang cùng một đám ngoại hình kỳ lạ yêu thú trong lúc kịch chiến. Những này yêu thú nắm giữ sói thân thể cùng như sư từ đầu, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng nóng. Mặc dù nhân loại số lượng đông đảo, nhưng thực lực rõ ràng không bằng những này yêu thú, nhân viên tổn thất chính đang nhanh chóng gia tăng. Chết tiệt, cái này đều còn chưa tới biên cảnh liền đã xuất hiện lang sư thú, xem ra biên cảnh hoàn cảnh khó khăn rất nghiêm trọng. Một cái rõ ràng thực lực vượt xa những người khác trung niên đại hán, cầm trong tay hai tay cự kiếm dùng sức đem một cái lang sư thú đánh bay. "Đừng nói nhảm, vẫn là trước lo lắng chúng ta nơi này, chúng ta chết không sao, phía sau vị kia cũng không thể có việc." Một vị trên người mặc lộng lẫy trường bào nam tử, lúc này tay cầm một cái ba tong, huy động ở giữa hỏa diễm vô căn cứ hiện lên. "Oeng!" Hỏa diễm nhập vào lang sư thú chính giữa nổ tung, đem không ít lang sư thú hất bay, đồng thời đem lông đốt. "Giống!" Cái này đem không ít lang sư thú cho chọc giận, vì vậy nộn nhịp tăng lớn xung kích cường độ. "Đáng ghét, nếu là lao đại ở đây, những này tạp chủng mỗi một người đều phải cho lão tử rút gân rút xương." Hai tay cự kiếm đại hán phẫn nộ vung ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng, trực tiếp đem một cái lang sư thú chém thành hai khúc. "Lão tam đừng lên đầu, trong cơ thể chiến khí tiết kiệm điểm dùng, ta cũng không biết chi viện lúc nào đến. Cầm ba tong nam tử thần tốc tránh thoát một cái đánh lén lang sư thú, sau đó dùng ba tong hung hăng vạch hướng nó. Giống. Cái này lang sư thú thế mà bị ba tong cho vạch ra một đạo lớn vết thương rất lớn, huyết dịch không chỉ. Nhìn kỹ nguyên lai gậy chống của hắn không đơn thuần là ba tong, thân trượng một mặt vẫn là lưỡi kiếm sắc bén. Tại hai vị này dẫn đầu xuống, phía sau thân mặc áo giáp người cũng đều là anh dũng giết quái. Mặc dù thỉnh thoảng liền có người chết đi, thế nhưng thời gian ngắn cũng kéo lấy những này lang sư thú. Mà ở hậu phương một chỗ khu vực an toàn, mấy cái thị nữ đem một vị khí chất phi phạm nữ tử một mực bảo vệ. Tiểu trúc, các ngươi tránh ra a. Vị nữ tử kia thở dài một tiếng, phất tay muốn để mấy cái kia thị nữ để mở con đường. Không hành công chúa, phía trước thực tế quá nguy hiểm, chúng ta không thể để ngươi nhận đến một điểm thương tổn. Một vị tư thế hiên ngang thị nữ lắc đầu nói. Chúng ta không thể ở chỗ này nhìn xem, đợi đến bọn họ chiến bại, chúng ta đồng dạng trốn không thoát. Không như bây giờ đi cống hiến một phần lực lượng, cũng thay bọn họ chia sẻ một chút áp lực, tốt kiên trì đến chi biệt đến. Bị gọi công chúa nữ tử thoạt nhìn đã chừng 30 tuổi, bất quá dung nhan vẫn như cũ mỹ lệ hào phóng. Chúng ta đi cũng giúp không được quá lớn bận rộn, nếu như bị công kích còn phải các tướng sĩ qua tới cứu chúng ta à. Tiểu Trúc vẫn không có tránh ra, tận tình khuyên bảo công chúa chờ tại nguyên chỗ cái kia cũng không muốn đi. Ai, người nói cũng đúng. Công chúa nghe vậy lại là thở dài, nội tâm thầm hận chính mình thực lực không cường không cách nào chiến đấu. Đúng lúc này, người nào cũng không có chú ý tới, lúc này một cái hình thể nhỏ gầy lang sư thú nhưng là lặng lẽ đi tới mọi người phía sau. Ánh mắt của nó lộ ra một tia nhân tính. Bất quá phối hợp nó miệng đầy răng bộ dạng nhưng là không hợp ý nhau cái gì. Liên tại khoảng cách còn có hơn 50 mét thời điểm, nó đã không kịp chờ đợi phát động đến tiến công. Giống. Tàn bạo gọi tiếng đem phía sau mọi người hấp dẫn. A, bảo vệ của chủ. Xung quanh 5-6 tên thị nữ nháy mắt trận địa sẵn sàng, được gọi là Tiểu Trúc càng là rút ra một cái tế kiếm. Công chúa lui về sau. Tiểu Trúc nói xong dẫn đầu đón cái kia lang sư thú xông đi lên, tế kiếm hung hăng hướng về lang sư thú bổ tới. Đinh. Kim loại tiếng va chạm vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Nguyên lai là lang sư thú nâng lên móng vuốt ngăn lại tiểu trúc công kích, sau đó nó dùng sức đem tiểu trúc đẩy bay mấy mét, nghĩ muốn tới gần công chúa. Tiểu trúc thần tốc đứng dậy lại lần nữa ngăn tại lang sư thú trước mặt. Có thể là lúc này, cách đó không xa lại thoát ra một cái hình thể tương tự lang sư thú, hướng về công chúa bên kia tiến lên. Không tốt. Tiểu trúc giật mình, vô ý thức bay đầu nhìn lại. Không ngờ lúc này lang sư thú vô cùng thông minh nắm lấy thời cơ, lợi chảo tại tiểu trúc trên thân bạch qua. Xuy. Huyết dịch bắn tung tóe mà ra, tiểu trúc bay ngược rơi xuống đất. Tiểu trúc tỉ. Mặt khác thị nữ không để ý tới tiểu trúc, đối mặt cái thứ hai lang sư thú công kích, các nàng đồng loạt ra tay. Bất quá những cô gái này có vẻ như thực lực càng kém, năm người liên thủ mới khó khăn lắm ngăn lại một chiêu này công kích. Có thể là các nàng dư lực mới vừa gỡ, lực mới còn không có một lần nữa tụ tập thời điểm. Cái thứ nhất lang sư thú hướng về công chúa đánh tới. Nguy rồi, công chúa cẩn thận a, công chúa mau tránh ra. Năm cái thị nữ vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tình cảnh này lập tức hoảng sợ nói. Công chúa mặc dù nội tâm sợ hãi, bất quá đối mặt thần tốc đến gần miệng to như chậu máu. Nàng thần tốc hướng về một bên tránh né. Khinh linh thuật. Nàng đối với mình sử dụng một chiêu kỹ năng, lập tức cảm thấy thân thể thay đổi đến nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nháy mắt đã chạy ra lang sư thú phạm vi công kích, liền tại nàng lấy vì chính mình an toàn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Lang sư thú thế mà nháy mắt thay đổi phương hướng, đột nhiên hướng về công chúa nhào tới. Lúc này tiểu trúc lão đảo đứng dậy, không để ý tự thân thương thế, ra sức hướng về công chúa phương hướng phóng đi. Dừng lại cho ta. Tiểu trúc vượt lên trước ngăn tại công chúa trước mặt, đồng thời vung vẩy tế kiếm tính toán đem lang sư thú bức lui. Giống. Cái này lang sư thú lại là hoàn toàn không để ý tiểu trúc công kích, tiếp tục hướng về công chúa đánh tới. A, tiểu trúc bị lang sư thú đụng bay, ngã rầm trên mặt đất. Tiểu trúc, công chúa vô cùng lo lắng kêu một tiếng. Mà cái này lang sư thú lại không có dừng bước lại, lại lần nữa hướng về công chúa đánh tới. Công chúa lợi dụng khinh linh thuật trốn qua vài lần công kích, có thể là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là cái thứ hai lang sư thú cũng tới. Ba tông nam tử cùng hai tay cự kiếm đại hán lòng nóng như lửa đốt, có thể là không chịu nổi trong đó hai cái hình thể to lớn lang sư thú đột nhiên xông lại kéo lấy hai người bọn họ. Bọn họ đối với cái này không cách nào lập tức trở về với mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lang sư thú hướng về công chúa đánh tới. Không, năm tên thị nữ như bị điên chạy như điên. Có thể là tất cả những thứ này đều quá trễ. Lang sư thú lợi chảo đã chạm đến công chúa bả vai. A, công chúa kêu thảm một tiếng, bị lang sư thú đánh bay mấy chục mét, trên bả vai càng là chuyển đến đau đớn một hồi. Giống, lang sư thú cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, không lưu tình chút nào hướng về công chúa cái cổ hung hăng tát tới. A, ba tông nam tử cùng hai tay cự kiếm đại hán muốn rách cả mí mắt, những người khác cũng đều là nội tâm hò hét không muốn. Liên tại cái này trong lúc nguy cấp, một đạo kỳ lạ thực vật vô cùng đột ngột từ công chúa trước người mặt đất chui ra, mà từ thực vật bên trong xuất hiện một người, chính là thi triển phù du chi thuật Hứa Mặc Sơn. Chương 313, Trung nhị ngây thơ, Chu Sâm sổ xỉ ổ ịt chương 313, Trung nhị ngây thơ, Chu Sâm sổ xỉ ổ ịt thành thương. Tại lang sư thú nhảy lên thật cao thời điểm, trên mặt đất phản chiếu ra bóng dáng của nó. Theo Hứa Mặc Sơn vừa dứt lời, một đạo đen như mực kỵ sĩ thương từ bóng dáng của nó cực tốc thoát ra. Xuy, đen nhánh kỵ sĩ thương trực tiếp đem lang sư thú xuyên qua. Ngao. Lang sư thú kêu thảm một tiếng, tại chỗ không có động tĩnh, mà còn kích thích nhất trong mắt chính là ảnh thương không có biến mất, mà là trực tiếp nghiêng nghiêng chỉ hướng lên bầu trời. Mà lang sư thú thi thể liền treo ở ảnh thương phía trên. Hứa Mặc Sơn không có đình chỉ động tác, ánh mắt nhìn hướng ngay tại chạy tới cái thứ hai lang sư thú. Ảnh tương. Lang sư thú dưới thân lập tức xuất hiện một cái màu đen dương, nháy mắt đem cao tốc lang sư thú đều cho nhốt ở bên trong.
Bạo.
Oeng, theo Hứa Mạc Sơn nhẹ giọng hô, màu đen dương ầm vang nổ tung, mang theo nồng đậm huyết nục đẩy ra bốn phía. Nơi xa trên trạc cây mặt. Xin đẹp à, Hứa giáo quan cái này sóng anh hùng cứu mỹ nhân, các ngươi nói cái kia công chúa có thể hay không như vậy lấy thân báo đáp? Bành Bành đột nhiên nở nụ cười phát động đặt câu hỏi.
Ta cảm thấy có khả năng, ngươi nhìn cái kia công chúa con mắt hình như đang phát sáng, nói không chính xác Hứa giáo quan chuyến này còn có thể mang một cái lao bà trở về đâu.
Bạch Tiêu Võ cũng là cảm thấy rất hứng thú gia nhập thảo luận.
Các ngươi không cảm thấy cái kia tiểu trúc rất không tệ, vì cứu người phấn đấu quên mình.
Chu Sâm mối quan tâm nhưng là tại tiểu trúc trên thân.
Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành hai người nghe vậy, vô ý thức liếc nhau một cái, lẫn nhau ánh mắt đều nhìn ra đối phương muốn nói cái gì.
Sơn ca a.
Bạch Tiêu Võ tiến tới ôm Chu Sâm bả vai.
Sơn ca.
Bành Bành cũng từ một bên khác ôm Chu Sâm bả vai.
Ngươi cũng trưởng thành, cái kia tiểu trúc nếu quả thật coi trọng, thì thật cũng không là không được.
Không sai, nếu như ngươi muốn, các huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi cua tới tay.
Chu Sâm nghe lấy hai bên trái phải lời nói, mặt bên trên lập tức im lặng, hắn tức giận nói, ta cũng chỉ là khoa trương khen một cái nhân gia mà thôi, làm sao lại nhấc lên nhìn chúng nhân gia, đừng liên tục điểm yên ương phổ a.
Có thể hắn lời nói cũng không có để Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành hai người dừng lại, hai người y nguyên ngươi một lời ta một câu nhạo báng.
Cái kia ngươi nói một chút, cái kia tiểu trúc chỗ nào không sai?
Chính là, ngươi thành thật điểm không thể che giấu.
Kỳ thật ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngươi xem một chút tiểu trúc vừa rồi vì cứu cái kia công chúa, liền tính mạng của mình đều không muốn, có thể thấy được nàng có cỡ nào trung tâm cùng kiên nghị.
Cho nên nói nha, Sơn ca ngươi cũng đừng giả ngu, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi liền trực tiếp nói thật à.
Sơn ca, hai chúng ta có kinh nghiệm, đến lúc đó giúp ngươi một cái, nói không chừng còn có thể cùng một chỗ thoát đơn đâu.
Sơn ca, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi tuyệt đối đừng bỏ lỡ, nếu không đến lúc đó hối hận nhưng là mượn.
Chu Sâm bị hai người ngươi một lời ta một câu nói đến đau cả đầu, cuối cùng thực sự là nhịn không được, lớn tiếng nói, các ngươi hai cái có thể hay không yên tĩnh một chút, ta đều nói chỉ là thuận miệng khen ngợi một cái, không có ý tứ gì khác.
Chu Sâm sau khi nói xong, rất lâu đều không có thấy bọn họ hồi phục, lập tức cũng có chút ngây người.
Ngạch, làm sao yên tĩnh như vậy a?
Cái kia, ngươi cái này hô to một tiếng, đem chúng ta đều cho bại lộ, hiện tại bọn hắn đều dừng lại.
Bạch Tiêu Võ đưa tay chỉ cách đó không xa chiến đấu.
Chu Sâm ngạc nhiên nhìn hướng bên kia,
chỉ thấy cách đó không xa chiến đấu đã dừng lại, lang sư thú cùng nhân loại cắt chạm một bên hướng đứng thẳng.
Không hẹn mà cùng là đều đem ánh mắt nhìn hướng nơi này.
Ha ha ha, tất nhiên Sơn ca cố ý hấp dẫn tiểu trúc chú ý, vậy chúng ta không thể không cấp mặt mũi.
Đúng à, Sơn ca mời đi, chúng ta đem tư thế cho ngươi không đẩy, không tin tiểu trúc thích không lên ngươi.
Hai người phảng phất tựa như gã sai vật đồng dạng, các chạm một bên vươn tay ra hiệu Chu Sâm đi trước.
A, thương tiên a.
Cái sau một mặt sụp đổ dáng dấp.
Tốt, đừng đùa Sâm Sâm, Tiêu Võ vẫn là trước giải quyết trước mặt những chuyện này a.
Hà huynh nhìn xem Chu Sâm quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt, cười đi lên giải vây cho hắn.
Tốt a.
Bạch Tiêu Võ cũng biết vui đùa không thể quá mức.
Vì vậy hắn thần sắc tu liễm, mang theo mọi người từ trên trạc cây nhảy xuống.
Những người này là ai?
Là cùng vừa vặn cứu công chúa người kia cùng một chỗ sao?
Ba tông nam tử ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Tiêu Võ đám người, đồng thời cũng trong bóng tối đề phòng.
Bọn họ nhân loại là không có tùy tiện hành động, có thể là những cái kia lang sư thú nhưng là không chịu nổi tính tình.
Giống.
Mấy cái lang sư thú tại đầu lĩnh mệnh lệnh dưới hướng về Bạch Tiêu Võ mấy người tiến công mà đến.
Ôi a, mắt con là gan không nhỏ a.
Bành Bành lông mày hướng bên trên đặt gạn, hơi kinh ngạc mà nhìn xem chạy tới lang sư thú.
Sơn ca giao cho ngươi.
Bành Bành không có lựa chọn xuất thủ, mà là đem cái này làm náo động cơ hội tốt giao cho Chu Sâm.
Các ngươi thật là lời còn chưa nói hết, lang sư thú đã tới gần bọn họ. Chu Sâm chỉ lựa chọn tốt xuất thủ.
Vậy liền thử xem chiêu thức mới làm sao.
Chu Sâm há mồm phát ra một trận thanh thúy tiếng ca, từng đạo tính thực chất nốt nhạc từ trong miệng hắn bay ra.
Nốt nhạc rơi xuống đất cấp tốc hóa thành từng cái cầm trong tay kỵ sĩ thương âm phủ sĩ binh, hướng về lang sư thú công kích mà đi.
Vâng.
Cả hai lẫn nhau đối bính.
Những cái kia lang sư thú hiển nhiên là phá hôi, cho nên một hiệp liền để âm phủ sĩ binh triệt để đánh tan.
Tốt, xinh đẹp.
Sơn ca như bức.
Sơn ca pháp lực vô biên.
Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành lại lần nữa cho hắn tạo thế, thật tình không biết loại này hành động mười phần trung nhị cùng ngây thơ.
Bạch Lộ Tứ Nữ cũng chỉ có Khương Vũ Điểm một mặt hào hứng hưng hực, cuối cùng vẫn là nhịn không được gia nhập vào.
Sâm ca ca thật lợi hại.
Sâm ca ca cố gắng.
Sâm ca ca vô địch thiên hạ.
Như chuông bạc la lị âm thanh đem mọi người nghe đến cũng có chút ngây người, lập tức mà đến chính là cười vang.
Bạch Lộ nhìn xem một màn này, cũng là cảm thấy vô cùng buồn cười, nàng liền vội vàng tiến lên đem Khương Vũ Điểm giữ chặt.
Tốt, tiểu Vũ Điểm đừng đi theo bọn họ mù ồn nào, đi theo các tỷ tỷ an an yên tĩnh nhìn xem liền tốt.
Không muốn, ta muốn cho Sâm ca ca cố gắng hò hét.
Khương Vũ Điểm một thân phản cốt chính là không nghe.
Không được, ngươi dạng này sẽ làm trò cười cho người khác.
Bạch Lộ giống như là khuyên bảo nữ nhi đồng dạng tận tình khuyên bảo.
Ta không quản, Sâm ca ca lợi hại nhất, ta muốn cho hắn cố gắng.
Tốt tốt tốt, ngươi thắng, tùy ngươi a.
Bạch Lộ không nghĩ tới Khương Vũ Điểm tiểu gia hỏa này khó chơi như vậy, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
Kết quả cuối cùng chính là hai lớn một nhỏ tại nơi đó nhảy nhót tương mừng, không ngừng thét lên hò hét.
Chu Sâm mặc dù cảm thấy một trận sổ xì ôi, bất quá vẫn là cố nén nội tâm xấu hổ, đối với lang sư thú tiếp tục tiến công.
Ầm ầm.
Tại Chu Sâm chỉ huy bên dưới, âm phủ sĩ binh hướng về lang sư thú phát động công kích.
Lang sư thú không sợ hãi chút nào, tại đầu lĩnh mệnh lệnh dưới bắt đầu phản kích, cả hai trong rừng rậm mở rộng chiến.
Theo thời gian chuyển rời, song phương đều xuất hiện tổn thương. Chu Sâm bên này mặc dù cũng tổn thất không nhỏ, thế nhưng âm phủ sĩ binh bọn họ đến cùng đều không phải bận sống. Cho nên cho ăn bệ bụng chính là tiêu hao một chút tinh lực mà thôi. Trái lại lang sư thú bên này tổn thất liền có chút thảm trọng, đầu lĩnh càng là bị thương nặng. Nên kết thúc. Chu Sâm thấy thế không có lại tôi luyện chính mình điều khiển âm phủ sĩ binh năng lực, quả quyết phát động cuối cùng công kích. Bạch kích chi thuật. Chu Sâm lại lần nữa hé miệng, một đạo màu đỏ máu hàng dài, cầm trong tay một viên lòng châu vội vã đi. Ong ong ong, không khí bên trong không ngừng bị huyết sắc hàng dài chấn ma sát, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Chương 314, Tây Sâm biên thành, trấn Tây công tước phủ. Chương 314, Tây Sâm biên thành, trấn Tây công tước phủ. Những cái kia lang sư thú bị huyết sắc hàng dài ảnh hưởng đến, chỉ cảm thấy một trận mê muội, trong cơ thể cảm giác đều tại cộng hưởng. Đối mặt chạm mặt tới huyết sắc hàng dài, bọn họ có lòng muốn tránh né, có thể là tứ chi lại là hoàn toàn không nghe sai khiến. Ong ong ong, huyết sắc hàng dài mang theo lưu quang giống như cái đuôi, từ một đám lang sư thú bên trong xuyên qua. Bành bành bành. Theo từng tiếng trầm đục xuất hiện, lang sư thú bọn họ nhộn nhịp miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt. Nguyên lai là huyết sắc hàng dài xuyên thấu lang sư thú bọn họ nháy mắt, bọn họ trong cơ thể nội tạng cùng bắp thịt đều bị chấn nát. Thân thể bọn hắn thân thể giống như vải rách túi đồng dạng tê liệt trên mặt đất, miệng mũi hai toàn bộ đều chảy ra máu tươi. Giống. Cháy mau, may mắn còn sống sót lang sư thú bọn họ thấy thế, nhộn nhịp hoảng sợ chạy từ phía. Liền hai cái cường đại lang sư thú đầu lĩnh cũng đều là con ngươi chấn động e ngại, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Muốn chạy? Chạy trốn được sao? Bạch Tiêu Võ thấy thế, điều động ất mục chi khí, mặt đất lập tức xuất hiện dây leo đem tất cả lang sư thú thúc vượt. Ngao giống. Lang sư thú đối với cái này vô cùng hoảng sợ, sắc bén răng không ngừng cắn xé trên chân dây leo. Có thể là những này dây leo đều là Bạch Tiêu Võ cường đại pháp lực ra chỉ do kết quả, lại há có thể là bọn họ có khả năng cắn đứt. Ha ha, đánh chó mù đường. Bành bành đối với cái này đã dự liệu được, bất quá hắn không có xuất thủ, bởi vì dễ dàng làm quần áo bẩn. Vì vậy Bạch Lộ liền muốn thả hỏa thiêu chết bọn họ. Lộ Lộ đừng ra tay, giữ lại thi thể của bọn nó đốt ta triệu hồi thú. Ngươi đừng cho ta đốt thành cho bụi. Bạch Lộ lập tức thu hồi thấu thể mà ra hỏa diễm, quay đầu nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, ra hiệu chính hắn đến giải quyết. Xin lỗi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết đi các ngươi, để các ngươi đi đến không có bất kỳ cái gì thống khổ. Bạch Tiêu Võ làm bộ nói một câu, sau đó không chút lưu tình ngưng tụ đất thường, trực tiếp đâm rách trái tim của bọn nó. Kèm theo cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết dừng lại, nơi này mặt đất khắp nơi chảy xuôi máu tươi. Lang sư thú thi thể khắp nơi đều là, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Bạch Tiêu Võ lại không để ý đến những này, mà là gọi ra hắn triệu hồi thú Thanh Thái Lang cùng Bạch Thái Lang. Đi thôi, hai người đem chúng nó ăn sạch, nhất là Bạch Thái Lang mới vừa sinh ra lũ sói con, thật tốt bồi bổ thân thể. Bạch Tiêu Võ đối với hai cái tật phong lang ra lệnh. Ngao. Cảm ơn chủ nhân, hai cái tật phong lang đáp lại Bạch Tiêu Võ mệnh lệnh, di chuyển tứ chi, hướng trên mặt đất những cái kia lang sư thú thi thể chạy đi. Mọi người tại một bên yên tĩnh mà nhìn xem tật phong lang đang không ngừng thôn vệ những cái kia lang sư thú thi thể, mặt của bọn hắn bên trên không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Có thể là ba tông nam tử bên kia người trên mặt nhưng là mang theo nồng đậm khiếp sợ, một số người càng là vô cùng kính sợ. Loại kia khí thế kinh khủng, cái này hai cái cự lang sợ rằng đã tới vương cấp thực lực a. Hai tay cự kiếm đại hán nghiêm túc hỏi chính mình nhị ca. Ba tông nam tử nghe vậy gật gật đầu, nói, nhìn cái này khí thế đã có vương cấp, vậy xem ra triệu hắn cái này hai cái ma thú người càng khủng bố hơn a. Không phải là hoàng cấp cường giả a? Hai tay cự kiếm đại hán lại lần nữa đưa ra suy đoán. Không rõ ràng, bất quá đế quốc tất cả hoàng cấp cường giả cũng không nghe nói có như thế tuổi trẻ. Cái kia triệu hồi ra kỳ quái binh sĩ người, thực lực có vẻ như so đại ca còn cường, hắn khẳng định có vương cấp trở lên thực lực. Hai tay cự kiếm đại hán nghe vậy, lại nhìn một chút phía sau khoanh tay đứng Hứa Mặc Sơn, thấp giọng hỏi, cái kia phía sau người kia đâu? Tại sao ta cảm giác hắn cũng có vương cấp thực lực a? Một chiêu miểu sát tướng cấp ma thú, tuyệt đối có vương cấp thực lực, nhóm người này còn không có tính toán không có xuất thủ liền đã có ba vị vương cấp trở lên thực lực cường giả. Ba tông nam tử một mặt kiên kỵ nói. Tại hai người trò chuyện thời điểm, mọi người cũng không có tiếp tục đi quản tật phong lang nuốt lang sư thú thi thể. Bạch Tiêu Võ mang theo mọi người chậm rãi hướng ba tông nam tử bọn họ đi tới, cái sau lập tức thẳng người lưng. Các ngươi tốt. Bạch Tiêu Võ nhìn lấy bọn hắn chào hỏi một tiếng. Tôn kính các hạ ngài tốt, cảm tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, không phải vậy chúng ta hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ba tông nam tử tiến lên một bước, hướng về Bạch Tiêu Võ hành lễ, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Một bên hai tay cự kiếm đại hán cũng là nghiêm túc gật đầu, bày tỏ chính mình cảm tạ. Bạch Tiêu Võ nhìn hướng bọn họ, khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là đi qua mà thôi, vừa vặn gặp phải loại này sự tình, thuận tay giúp một cái bận lộn. Đúng, các ngươi đây là định đi nơi đâu, vì sao lại gặp phải những này tạp chủng tập kích? Ba tông nam tử nghe vậy không nghi ngờ gì, hồi đáp, chúng ta là tính toán đi Tây Sâm biên thành, chỉ tiếp dọc đường không may gặp phải những này lang sư thú tập kích. À, chúng ta vừa vặn cũng là đi Tây Sâm biên thành, chúng ta còn chưa có đi qua nơi đó, tính toán đi xem một chút. Bạch Tiêu Võ theo hắn lại nói ra bản thân chỗ cần đến, tính toán đi theo bọn họ cùng một chỗ tiến về nhiều người địa phương. Ba tông nam tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sau đó cung cung kính kính dò hỏi, ta là Trấn Tây công tước phủ hộ vệ Diễm Trạch Kiệt, đây là ta tam đệ Ogat, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bạch Tiêu Võ đối với cái này không có cố ý che giấu nhóm người mình tính danh, mà là lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta gọi Bạch Tiêu Võ, hắn kêu Chu Sâm, phía sau cái kia kêu Hứa Mặc Sơn, những người khác về sau chậm rãi nhận biết ta. Diễm lại lần nữa cảm tạ mấy vị tương trợ, nếu như các ngươi không có đi qua Tây Sâm biên thành, không ngại cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Chờ đến Tây Sâm biên thành, chúng ta Trấn Tây công tước phủ nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi nồng hậu mấy vị. Diễm Trạch Kiệt mục đích hết sức rõ ràng, chính là nhìn chúng hắn bọn họ thực lực, trên đường thật có cái cường giả bảo vệ đưa bọn hắn. Vừa vặn chúng ta không biết đường, không có vấn đề a. Bạch Tiêu Võ minh bạch hắn mục đích, bất quá bọn họ cũng đang muốn có người có thể dẫn đường, ngươi tỉnh ta nguyện ăn nhịp với nhau. Quá tốt rồi. Diễm Trạch Kiệt lập tức hết sức vui mừng, hắn không nghĩ tới vậy mà như thế thuận lợi mời mấy vị cường giả cùng nhau lên đường. Đến mức đối phương có thể hay không có âm mưu gì, điểm này Diễm Trạch Kiệt không phải là không có nghĩ qua. Bất quá cân nhắc đến đối phương thực lực cường đại, có vẻ như cũng không cần phí sức như thế phí sức tính toán bọn họ. Nhìn các ngươi nhân viên thụ thương còn thật nghiêm trọng, vậy thì nhanh lên tại chỗ chỉnh đốn, xử lý xong liền mau tới đường a. Bạch Tiêu Võ thích hợp thúc giục một cái bọn họ, giảm xuống bọn họ đối với chính mình mấy người hoài nghi. Tốt, phiền phức mấy vị đại nhân hơi chút chờ đợi. Diễm Trạch Kiệt cảm kích đối lấy bọn hắn bái một cái, lập tức thần tốc đi tới vị công chúa kia bên người. Công chúa hiện tại thế nào, thương thế có nghiêm trọng không? Diễm Trạch Kiệt đối với các thị nữ gấp gáp hỏi. Bẩm báo ba tước đại nhân, công chúa thương thế mặc dù không nhẹ, bất quá tốt tại không có tổn thương đến bộ vị mấu chốt, đồng thời không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần xử lý tốt vết thương liền có thể. Một vị thị nữ cúi đầu trả lời. Hô, còn tốt còn tốt. Diễm Trạch Kiệt cuối cùng là thở dài một hơi. Nếu là công chúa điện hạ tại chỗ này ra cái vấn đề lớn gì, bọn họ một cái đều không sống nổi.